Chương 620, tiến vào mộng cảnh. Chương 620, tiến vào mộng cảnh. Nếu như có thể, bọn hắn quả nhiên là không cần nhận tuần này vĩnh đạo trưởng là sư phó. Một ngày sư phụ Bách Nhật Ân, bây giờ vậy mà biến thành cái bộ dáng này, thật là khiến người ta cảm thấy buồn cười. Hít sâu một hơi, ba cái lao đầu tử hợp lực mở ra bí cảnh lối vào, mà Giang Minh cũng phóng xuất to lớn dâu ria lao đầu kết giới. To lớn dâu ria lao đầu không chấm dứt giới, cả người đều sung sướng rất nhiều, nhảy nhảy nhót nhót cùng đứa bé một dạng. Giang Minh nhấc chân tiến nhập bí cảnh. Trong bí cảnh trời lại là màu đen, âm u trống rỗng, những cái kia bên trong cái hang lớn cũng đều là tiệm điện. Cùng hắn trước đó tiến vào bí cảnh không giống với, hắn chỗ tiến vào địa phương hoàn toàn đều là một mảnh đất hoang. Trung quanh báo cắt thổi qua, còn mang theo một chút thật nhỏ cho bụi. Giang Minh cảm giác ở lại đây chính mình cả người đều hô hấp không khoái, trong tay vội vàng thả ra quạt xếp ngăn trở những cái kia báo cát. Nước. Nước ngay lúc này, thanh âm yếu ớt truyền vào bên tai của hắn, hắn quay đầu nhìn về phía người kia. Người kia chữ lớn nằm trên mặt đất, sắc mặt vàng như nến, cả người liền cùng bị ép khô mở dạng, bạch cốt gầy gò. Giang Minh đi tới cái kia mặt người trước, túi đầu xem xét người này tình huống. Tại hắn tới gần nơi này người thời điểm, người ở ngay đó trong nháy mắt mở to mắt, vọt thẳng lấy Giang Minh cái cổ cắn. Giang Minh tay mắt lanh lẹ đem quạt xếp đánh vào trên người của người kia đau đến nghe răng niết miệng, chân trùng trực nhảy. Người là Dư Vân Long. Nhớ tới trước đó hắn nghe được ngôn luận, gặp lại trước người nhảy dựng lên thời điểm lộ ra ngoài làn da màu xanh tím, Giang Minh không khỏi hỏi thăm về đến. Nghe được Giang Minh nói lời này, người kia trợn tròn mắt, hiếu kỳ nhìn qua Giang Minh nói, làm sao ngươi biết ta gọi Dư Vân Long? Cái kia rất tốt, ta chờ ngươi đã lâu. Giang Minh nhìn thấy quái vật tìm được, hướng phía Dư Vân Long một chút lại một chút kích động lấy Dư Vân Long. Dư Vân Long cảm giác cả người hoàn toàn mắt mở không ra, cố gắng mở to mắt, liền nhìn thấy Giang Minh đứng trước mặt của hắn. Đáng giận. Trong lòng của hắn bối rối lên, trên mặt một thanh hướng về phía Giang Minh bắt tới, tay cũng lập tức biến thành móng vuốt. Giang Minh thấy rất rõ ràng, lập tức tránh né đứng lên, trực tiếp đem chân đạp đến Dư Vân Long phần bụng. Dư Vân Long cảm nhận được kịch liệt nhói nhói, bất đắc dĩ lui về phía sau, con mắt đều mang đau đớn. Cô này đau đớn làm sao lại quét sạch đến con mắt của ta? Dư Vân Long trợn tròn mắt, cả người gần như muốn hỏng mất, lại che mắt lại bưng bít lấy chân, nước mắt cũng là tuôn rơi chảy xuống. Hắn hay là lần đầu gặp được loại đau nhức này, cái này không khỏi cũng quá mức tại không hợp thói thường. Hắn đường đường quái vật, làm sao lại bị người đối đãi như thế thành cái dạng này? Giang Minh nhìn thấy Dư Vân Long hoang mang dáng vẻ, cũng không muốn quá nhiều giải thích, mà là trực tiếp tiến vào chính đề. Dư Vân Long, giao ra trường khí cỏ, ta liền không động vào ngươi. Trường khí cỏ. Dư Vân Long nổ. Hắn biết Giang Minh nói tới trường khí cỏ là cái gì, nhưng là hắn cũng biết, cái này trường khí cỏ thế nhưng là cùng hắn gắn bó làm bạn thực vật. Đúng vậy, ta biết trường khí cỏ tại trong bụng của ngươi, yên tâm đi, ngươi không có bất kỳ chuyện gì. Giang Minh cảm thấy Dư Vân Long là lo lắng cho mình tính mệnh, ngược lại trấn an đứng lên Dư Vân Long. Dư Vân Long im lặng nói, ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi trường khí cỏ, cho ngươi trường khí cỏ ta có chỗ tốt gì? Ngươi vẫn rất ý nghĩ hao huyền. Giang Minh ngây người, sau đó tiện thể nói, ngươi không cho ta, vậy ta chỉ có thể đoạn, hy vọng ngươi không nên trách tội. Nghe được Giang Minh lời này, Dư Vân Long chỉ cảm thấy hắn cố tình gây sự, dựa vào cái gì muốn lấy đi đồ của ta. Hắn xông pha chiến đấu, đến phía trước nhất, muốn đem Giang Minh tâm cho móc ra, nhưng mà lại bị Giang Minh lấy chiêu thức giống nhau đánh lui đến chính mình nơi khác. Dư Vân Long không cam tâm, tiếp tục hướng phía trước, muốn đem lực lượng bay hơi đến Giang Minh trên thân, hay là làm theo kết cục. Hắn lại lần nữa đi lên. Như vậy lặp đi lặp lại, Dư Vân Long không chỉ có không có chiếm được một tia tốt, mục đích không có đạt thành, hơn nữa còn mệt mỏi cùng con chó mượn dạng, thở hổn hển. Ngược lại là Giang Minh, cùng bồi tiểu hài này chơi qua mọi nhà mượn dạng, mà không đổi sắc, cũng không có chút nào mỏi mệt không chịu nổi cảm giác. Dư Vân Long không cam tâm, kỳ quái hỏi thăm về đến, cho ăn, ngươi vì cái gì một chút cũng không có phản ứng? Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Nhìn thấy hôm nay thật ngây thơ hỏi thăm, Giang Minh có chút không đành lòng trắng trợn cướp đoạt cái này trường khí cỏ, trả lời ngay đứng lên, ngươi không cần phải để ý đến những này, vẫn là câu nói kia, giao ra trường khí cỏ, ta liền bỏ qua ngươi. Nhìn thấy Giang Minh cố chấp như vậy không ngớt, Dư Vân Long cũng tự biết chính mình đánh không lại Giang Minh, ngoài miệng liên tục gật đầu, đi, ta cái này đem trường khí cỏ cho ngươi. Trường khí cỏ chính hắn là không lấy ra tới, Dư Vân Long mình làm trận đùa giỡn, đưa tay đặt ở dạ dày, trong dạ dày lập tức xuất hiện một cây cỏ. Nhưng mà cái này lại bị Giang Minh cho khám phá, đó căn bản không phải trường khí cỏ, mau đưa thật sự giải khi thảo đưa cho ta. Dư Vân Long không nghĩ tới Giang Minh vậy mà đã nhìn ra, trong lòng kỳ quái, trên mặt còn tại ý đồ để Giang Minh tin tưởng mình, cái này quả nhiên là trường khí cỏ, chỉ có ta gặp qua trường khí cỏ, ngươi phải tin tưởng lời nói của ta. Hắn một trận nói hiệu nói vượng, hoàn toàn không có phát hiện Giang Minh nói chính là khẳng định câu. Mà Giang Minh tư không chút nào ăn Dư Vân Long bộ kia, nói tiếp, ta không có thời gian cùng ngươi hao tổn, khuyên ngươi hay là biết điều một chút. Nghe đến đó, Dư Vân Long lông mày nhíu lại, lúc này quay người liền định rời đi. Hắn thực sự không nguyện ý nhường ra trường khí cỏ, lại đánh không lại đối phương, hiện tại hay là nhanh lên trượt cho thỏa đáng. Đáng tiếc Dư Vân Long một động tác này lại để cho Giang Minh phát hiện, Giang Minh biết, hắn là không thể đáng thương trước mặt đứa trẻ này, trong tay trực tiếp đem Dư Vân Long cổ áo cho tung tới. Dư Vân Long chỗ nào nghĩ ra được cái này, Giang Minh sẽ một thanh ngăn chặn lại cổ của mình, dưới chân trực tiếp chạy, toàn thân tản ra lực lượng. Nhưng mà chuyện này với hắn căn bản không có bất kỳ tác dụng, chỉ có sau đó Giang Minh tàn nhẫn. Dư Vân Long hai tay hai chân run rẩy, trơ mắt nhìn qua Giang Minh từ trong lòng của hắn móc ra một gốc trường khí cỏ. Dư Vân Long trong cảm giác lòng của mình vắng vẻ thiếu đi đồ vật, lập tức đau đớn tăng lên, cả người đau đến chết đi sống lại, gần như muốn hôn mê. Giang Minh cũng biết đây là bởi vì trường khí cỏ, khéo hiểu lòng người xuất ra ngân châm, cho Dư Vân Long cứu trị. Hắn đem châm từng cái đâm vào Dư Vân Long nơi trái tim trung tâm bộ vị, đầu tiên là thư sống Dư Vân Long kinh mạch, lại là đem Dư Vân Long nguyên bản trái tim cho tăng cường một phen, cũng là như thế một trị liệu, Giang Minh mới phát hiện Dư Vân Long trái tim bởi vì có trường khi bãi cỏ chiếm cứ, đều đã không tươi sống nhảy lên. Cũng trách không được Dư Vân Long đau đớn không đi nổi. Dư Vân Long cảm giác cả người thần thanh khí sảng, như là gặp được 3 tháng thái dương mở dạng, đắc ý cười lên, ta cảm giác, ta giống như giành lấy cuộc sống mới mở dạng. Giang Minh nhìn thấy Dư Vân Long loại đứa bé này bộ dáng, không chịu được một cười, lại đem trường khi cỏ đặt ở trong bình. Hắn hiện tại phải nắm chắc trở về, cả đám đều cần lấy hắn. Chương 621, gặp phải Dư Vân Long. Chương 621, gặp phải Dư Vân Long. Bằng hữu của ngươi cần trường kỳ cỏ sao? Dư Vân Long không khỏi tò mò, cả người huyết dịch đều đi theo chạy xuôi đến. Giang Minh chi đạo Dư Vân Long đây là từ từ sẽ khá hơn dấu hiệu quay người liền muốn rời khỏi. Hắn đã không cần thiết cùng cái này Dư Vân Long lại rông dài, hắn hiện tại liền nên đi ra. Nhưng mà Dư Vân Long cũng không phải là tốt như vậy tránh ra khỏi, hắn coi trọng một cái vô lại chiến thuật. Mắt đến Giang Minh căn bản không có lưu lại ý tứ, trong tay gân xanh ôm lấy, trực tiếp phong tỏa toàn bộ bí cảnh. Bí cảnh lập tức cùng đình chỉ một dạng, tất cả tràng cảnh cùng thời gian trong nháy mắt đều thẻ, trừ Giang Minh cùng Dư Vân Long. Nhìn thấy bí cảnh cửa ra vào cũng đi theo thẻ, Giang Minh nhíu mày nhìn về phía Dư Vân Long, ngươi làm cái gì? Nắm chặt cho ta biến trở về đi. Dư Vân Long lại là một mực càng không ngừng lẻ lưỡi, cả người đều muốn bành trướng đến phiêu phiêu dục tiên đứng lên, ta không có khả năng biến trở về đi, ngươi liền giống như ta, tại trong bí cảnh này một mực đợi đi. Ta cảm thấy rất có tất yếu dạy cho ngươi một ít gì đó. Giang Minh âm sâm sâm nở nụ cười, dưới chân từ từ đến gần Dư Vân Long. Dư Vân Long biết hắn đánh không lại Giang Minh, dưới chân nhanh như chớp dự định đào tẩu, kết quả lần nữa bị Giang Minh cho túm trở về. Giang Minh chỗ nào có thể nghĩ đến Dư Vân Long lại còn ôm loại này chạy trốn tâm tư, trong tay trực tiếp cùng đối đãi to lớn râu ria lão đầu như thế, đem Dư Vân Long cả người đều vây ở trong kết giới. Được, ta là khuất phục ngươi. Dư Vân Long trái gõ một chút, phải gõ một chút, đem trong kết giới tất cả địa phương đều gõ mấy lần, nghĩ đến từ trong kết giới yếu ớt nhất địa phương công kích đến đi. Nhưng mà Giang Minh đã nhìn ra Dư Vân Long tâm tư, liền nói ngay, không nên uổng phí nhãn lực, kết giới này căn bản không đột phá nổi. Ngươi. Dư Vân Long tức giận đến không được, cả người còn muốn đem kết giới cho đánh vỡ mở. Nhưng mà liền cùng Giang Minh nói như vậy, hắn căn bản không phá nổi kết giới. Không chỉ có như vậy, hắn còn thương tổn tới cổ tay của mình. Ôi, cái này phá kết giới, khiến cho tay ta cổ tay đau. Dư Vân Long gõ quá dùng sức, trực tiếp đưa tay cổ tay đụng tới, sau đó toàn bộ cổ tay đều trở nên sưng tím xanh. Cái này chắc ai? Ta đều tốt nhắc nhở ngươi, là chính ngươi vấn đề. Giang Minh Tư không chút nào an ủi Dư Vân Long, còn mang theo vài phần im lặng. Hắn hiện tại vô cùng cần thiết trở về, nếu như cái này Dư Vân Long còn không nên mở ra bí cảnh, hắn liền muốn lại khai thác một chút thủ đoạn. Ta liền không mở ra bí cảnh, dù là ngươi đem ta giết chết, ta đều khó có khả năng mở ra bí cảnh. Dư Vân Long tức giận đưa tay bên cạnh đồ vật vứt ra ngoài, nhưng mà hắn ném ra đằng sau, vật kia lại bắn ngược trở về. Dư Vân Long tay mắt lênh lẹ tránh đi, không khỏi cảm giác được vận hạnh. Nếu là tốc độ của hắn chậm một chút nữa, đợi lát nữa liền muốn trở thành bị bắn ngược chết quái vật. Trong lòng của hắn cũng minh bạch, kết giới này căn bản là không có khả năng ném đồ vật. Cái kia đã như vậy, ngươi bây giờ thích gì hình phạt đâu? Là tiên hình đâu, hay là một ít gì đó hình phạt đâu? Hay là nói khác hình phạt đâu? Giang Minh ở một bên em hay nói, nghe được Dư Vân Long sửng sốt một chút. Dư Vân Long nuốt xuống một chút nước bọt, cả người như lâm đại địch, "Uy uy uy, ta thế nhưng là trăm ngàn năm quái vật, ngươi những trừng phạt này đối với ta căn bản vô dụng." Biết Dư Vân Long ý tứ, Giang Minh không thèm quan tâm nói, "Đã như vậy, vậy chúng ta liền lần lượt đều thử một chút đi, ta xem qua rất nhiều sách, yên tâm đi, ngươi thi hội đến rất nhiều hình phạt." Hắn chỉ là hù dọa Dư Vân Long, căn bản không có ý tứ gì khác. Nhưng là hắn cũng nghĩ tốt, nếu như Dư Vân Long hay là không muốn, vậy hắn liền sử dụng những này hình phạt, đến để cái này Dư Vân Long nghe lời một chút. Dư Vân Long sợ hãi đứng lên, còn không có đợi Giang Minh tới gần, liền trực tiếp mở ra bí cảnh cửa ra vào. Bí cảnh lập tức lại khôi phục vừa rồi dáng vẻ, Giang Minh rất là hài lòng, rất không tệ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi còn biết muốn nhượng bộ. Dư Vân Long khỏe miệng toát ra, mỉm cười, lời nói này, vậy đối với ngài, ta khẳng định kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ta. Trong lòng của hắn ho khan nửa ngày, có chút nghĩ mà sợ đứng lên. Vừa rồi nếu là hắn trễ một bước mở ra bí cảnh, vậy hắn chẳng phải là đã bị dạy bỏ đến khô héo lành lạnh. Tạm biệt, Dư Vân Long. Giang Minh hướng về phía Dư Vân Long vẫy vây tay, nói cáo biệt. Dư Vân Long hận không thể Giang Minh tạo điểm đi, đội vàng cũng đi theo vẫy vây tay, giả cười nói lấy, gặp lại, trong lòng la lên, gặp lại, cũng không thấy nữa, đời này đều gặp không được một điểm. Nhìn thấu Dư Vân Long tâm tư, Giang Minh không có nhiều cái gì, chỉ là có chút bất đắc dĩ, sau đó tiến vào bí cảnh. Mà Dư Vân Long phát hiện tựa hồ có chút không thích hợp, lại xem xét, vây cuốn hắn kết giới còn không có tiêu đâu. Hắn lập tức khóc không ra nước mắt, hướng về phía Giang Minh hô to, "Uy uy uy, kết giới ngươi đã quên, ta buồn ngủ gần chết rồi, mau đem ta thả ra đi." Trong tay hắn run rẩy, cả người cảm giác đều muốn run lên, có chút bực bội bất an. Giang Minh nghe được Dư Vân Long nói, nhưng là không quay đầu lại. Trong lòng của hắn biết, chỉ cần hắn từ bí cảnh sau khi ra ngoài, kết giới kia tự nhiên mà vậy cũng liền biến mất. Nhìn thấy Giang Minh triệt để đi, Dư Vân Long muốn khóc. Này làm sao liền đi đâu? Không nên chờ hắn sao? Hắn nhìn xem toàn bộ vây khốn chính mình kết giới, cảm giác cả người đều như gặp phải sét đánh, trong lòng oán trách đứng lên. Chẳng lẽ lại hắn muốn cả một đời đều ở chỗ này bốn cái nhỏ phương xưởng sao? Hắn không nguyện ý, thật sự là không tình nguyện. A, một lát sau, kết giới trực tiếp biến mất, Dư Vân Long không khỏi mắt sáng rực lên, cả người đều tích cực vô cùng, càng không ngừng vỗ tay gào thét, tốt tốt, trời không quên ta a. Giang Minh lúc này đã ra khỏi bí cảnh, cũng phát hiện cái kia ba cái lao đầu tử cùng Chu Vĩnh đạo trưởng không thấy, nhưng là hắn lười nhác nghĩ đến quá nhiều, hướng thẳng đến Phong Vũ Quốc đại điện phương hướng đi qua. Mà hắn vừa mới nhấc chân, liền giẫm lên một vật, túi đầu xem xét, là cái kia ba cái lao đầu tử lưu tờ giấy. Đại khái ý thức là đem Chu Vĩnh đạo trưởng đưa đến nơi khác trừng phạt, muốn lãnh đạm Giang Minh, hy vọng Giang Minh không nên tức giận. Giang Minh cảm thấy tờ giấy này không có chút ý nghĩa nào, đem tờ giấy ném đi, vội vàng chạy tới đại điện. Lúc này trong đại điện, Phong Vũ Quốc Quốc Vương mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, cả người đều cảm giác không xong. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình bây giờ lại bị tiểu tử kia chỉnh thành cái bộ dáng này, trong lòng cũng đi theo lo âu. Từ Hạ Hạ lúc này trên mặt đã sưng phồng lên, đoán chừng trong thời gian ngắn là tiêu không được nữa. Mà Từ Dương Dương tại cho Giang Minh kêu gọi đi ra ba cái lao đầu tử đằng sau, liền chạy đến nơi khác đi chơi, hoàn toàn không có ý định cùng Giang Minh cùng một chỗ. Nàng hiện tại làm không được phản bội Phong Vũ Quốc, nhưng cũng không muốn bị Phong Vũ Quốc Quốc Vương cơ tay múa chân, còn không bằng ra ngoài giải sầu một chút. Thiết Yến, bản vương phải dùng ăn trưa. Một lát sau, Phong Vũ Quốc Quốc Vương cảm giác mình bụng kêu lên ù ù, tựa hồ có một vạn con sâu gióm đang bỏ lấy. Hắn bỏ thẳng lấy dưới đáy hạ nhân nói, bất kể như thế nào, ăn trước cơm no lại nói, người là sắt, cơm là thép, chẳng lẽ lại cũng bởi vì lo lắng tiểu tử kia vẫn không ăn cơm sao? Chương 622, doa đến không được chương 622, doa đến không được xem ra Quốc Vương tâm tình rất không tệ nha, đều có ý tưởng phải dùng ăn trưa. Giang Minh chậm rãi đi tới, trong tay quạt cây quạt, trong lời nói âm dương quái khí. Từ Hạ Hạ nhìn xem Giang Minh cái dạng này, cũng biết Giang Minh kẻ đến không thiện, dự định bụng trộm rời đi. Nàng đã nếm qua một lần thua lỗ, không thể ăn lần thứ hai thua thiệt. Sau đó nàng quay người liền muốn đi, nhưng mà Giang Minh đã phát hiện dự định bụng trộm chạy đi Từ Hạ Hạ, âm thầm thả ra tinh thần lực. Chỉ cần hắn muốn đi mở, Từ Hạ Hạ liền lập tức đau đầu muốn nức, cả người đều muốn đi theo không tốt đứng lên. Nàng bất đắc dĩ chỉ có thể trở lại vị trí cũ của mình. Mà như thế một động tác, Phong Vũ Quốc Quốc Vương cũng phát hiện Từ Hạ Hạ động tác, trong miệng la lên Từ Hạ Hạ, "Vũ nữ, ngươi muốn đi nơi nào? Nơi này tất cả mọi người đến đợi." Từ Hạ Hạ không nghĩ tới sẽ bị Phong Vũ Quốc Quốc Vương cho chú ý tới, sau đó trở nên một mặt trấn định, hướng về phía Phong Vũ Quốc Quốc Vương la lên, "Quốc Vương còn xin yên tâm, Vũ nữ thể chết cũng đi theo." Nghe nói như thế, Giang Minh chỉ cảm thấy miệng ai. Vừa rồi cái này Từ Hạ Hạ còn muốn rời đi, hiện tại lại bắt đầu giả mù sa mưa cho thấy trung tâm. Phong Vũ Quốc Quốc Vương cũng không có nhiều tin Từ Hạ Hạ, thậm chí đều không có hồi phục Từ Hạ Hạ lời nói, trực tiếp nhìn về hướng Giang Minh nói, "Ta đây không phải biết ngươi muốn tới sao? Ngươi khẳng định không dùng ăn chưa đi, chúng ta cùng một chỗ dùng cơm chưa đi? Thư Không Nô Uyên ở nơi nào?" Giang Minh nhìn về phía Phong Vũ Quốc Quốc Vương, trực diện nói ra. Phong Vũ Quốc Quốc Vương lập tức ngắc, để hạ nhân đem Tư Không Nô Uyên cho nhất tới. Tư Không Nô Uyên lúc này vẫn còn đang hôn mê lấy, độc tố kia đã rót vào trong thân thể. Nhìn xem Tư Không Nô Uyên, Giang Minh hít sâu một hơi, sau đó đi tới trước mặt hắn, đem trường khi cổ đặt ở Tư Không Nô Uyên trên thân thể. Tư Không Nô Uyên trên người quang mang lập tức bày ra, đem hắn cả người đều bao vây lại. Từ Hạ Hạ thấy hai hùng kiếp bĩa, không chịu được muốn lên trước đem cái kia trường khi cổ cho đoạt lại đi. Giang Minh phát giác được Từ Hạ Hạ ý nghĩ, trực diện đối với Từ Hạ Hạ, "Vũ nữ, cái này trường khi cổ cũng không phải ngươi có thể lấy đi, ngươi hay là biết điều điểm đi." Từ Hạ Hạ không chịu được sợ run cả người, toàn thân run run rẩy rẩy hướng về phía Giang Minh cười, "Ta làm sao lại nhớ thương trường khi cổ đâu? Cái này trường khi cổ là Tư Không Nô Uyên đại nhân, ta khẳng định không có khả năng lấy đi." Đang khi nói chuyện, Tư Không Nô Uyên đã tỉnh lại, sắc mặt vẫn còn có chút tím xanh. Giang Minh cảm thấy Tư Không Nô Uyên còn cần nhiều hơn tĩnh dưỡng một phen, học tập Mưa Quốc Quốc Vương nói, đem Tư Không Nô Uyên nhất trở về cực kỳ chiếu cố, nếu như ngươi dám đối với hắn động tay chân gì, vậy ngươi nghĩ rõ ràng một chút hậu quả. Câu nói kế tiếp cực kỳ uy hiếp lực, khi áp mở rộng, cả đám đều đi theo run rẩy, đáy mắt đều là đối với Giang Minh khủng hoảng cùng sợ sệt, sắc mặt như bụi. Giang Minh nguyên bản là muốn hù dọa một chút những người này, nhìn thấy đám người dạng này, hắn lập tức ngây người. Những người này cần thiết hay không? Không phải liền là một ít lời sao? Làm sao lại như thế sợ sệt? Phong Vũ Quốc Quốc Vương hướng phía hạ nhân ngắt, để hạ nhân đem Tư Không Nô Uyên mang đi. Sợ Giang Minh tiếp tục uy hiếp, hắn còn đặc biệt tăng thêm một câu, "Chiếu cố thật tốt Tư Không Nô Uyên đại nhân, nếu có ngoại ý muốn gì, ta bắt các ngươi là hỏi." Tư Không Nô Uyên bây giờ còn tại U Mê lấy, nghe được Phong Vũ Quốc Quốc Vương cùng Giang Minh đối thoại, hắn lập tức thanh tỉnh, nhìn về phía Giang Minh, "Đợi lát nữa chúng ta gặp lại." Nói, hắn trực tiếp nhắm mắt lại, nằm ngửa xuống dưới. Dù sao mọi chuyện đều bị Ninh Thải Thần giải quyết, hắn cũng liền hảo hảo mà ngủ ngon liền tốt. Mà Giang Minh cũng chú ý tới Tư Không Nô Uyên trên người nửa quả trường khi cổ. Phi tốc đem cái kia nửa khỏa trường khi cỏ cầm đi. "Ta còn có chuyện, đi trước." Giang Minh lễ phép nói, nhìn về phía Tư Không Nô Uyên nói. Hắn mới sẽ không cùng những người khác cáo biệt, những người kia căn bản không đáng. Tư Không Nô Uyên mở to mắt, chú ý an toàn. Sau đó hắn lại ngủ thiếp đi. Đại nhân lên đường bình an, bình bình an an. Phong Vũ Quốc Quốc Vương la lên, hướng về phía Giang Minh nói. Giang Minh căn bản không đắc hang, ngay cả ánh mắt cũng không cho Phong Vũ Quốc Quốc Vương một cái, trực tiếp xài bước đi. Đợi đến Giang Minh đi được rất xa, Phong Vũ Quốc Quốc Vương tức giận giống to, "Cái kia Linh Thải Thần dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ta đối với bất kỳ người nào đều không có như vậy, liền hắn, còn như thế không biết số, thật sự là buồn cười đến cực điểm." Giang Minh trong nháy mắt đến Phong Vũ Quốc Quốc Vương trước mặt, "Ngươi mới vừa nói cái gì?" Nhìn thấy Giang Minh xuất hiện đến nhanh như vậy, Phong Vũ Quốc Quốc Vương giật mình kêu lên, thân thể đều đi theo phát run lên. Những người khác cũng đi theo kinh hoàng, nhìn về phía Giang Minh, đây đều là hiểu lầm, không cần nghĩ như vậy. Phong Vũ quốc quốc vương dọa đến tinh thần thất thường, trong lòng tự lẩm bẩm. Làm sao lại? Làm sao xuất hiện đến nhanh như vậy? Chẳng lẽ lại mặt này trước tiểu tử ở trên người hắn chứa vật gì sao? Nhìn thấy Phong Vũ quốc quốc vương ngốc dạng, Giang Minh bị chọc cho cười, đi, ta đi, có chuyện gì đằng sau rồi nói sau. Phong Vũ quốc quốc vương nhìn về phía Giang Minh, liên tục gật đầu. Giang Minh quay người rời đi, sau đó phi tốc hướng phía khách sạn đi đường. Bây giờ Lương Tư Tư đã thâm thụ đả kích, cả người phát giang đốc, vẫn muốn sự tỉnh. Đối với Trấn Quốc phu nhân khuyên giải, nàng cũng mảy may nghe không vào, ngược lại vẫn luôn tại trong đầu lượn vòng lấy nàng đã hủy dung thuyết pháp. Trấn Quốc phu nhân ở một bên nói liên miên lại nhại, ý đồ khuyên bảo Lương Tư Tư. Lương Tư Tư chỉ là gật đầu hồi phục, căn bản không nghe lọt thai một chút ngôn luận. Giang Minh lúc tiến vào, nhìn chính là bức tranh này. Lương Tư Tư chú ý tới Giang Minh đến, đội vàng nhìn về phía hắn nói, Linh Hải Thần, tìm tới phương pháp sao? Thế nào? Giang Minh chú ý tới nàng che khuất nửa gương mặt, có chút đồng tình đứng lên, đem trường khi cỏ đặt ở Lương Tư Tư trên thân. Lương Tư Tư cùng Tư Không Nô Uyên một dạng tản ra quan mang, cả người đều tốt, trên mặt dung nhan cũng biến thành vẫn như cũ. Trấn Quốc phu nhân không khỏi tán thưởng đứng lên, đều tốt, mặt của ngươi tốt. Thật sao? Lương Tư Tư kinh hỉ đứng lên, đến tấm gương trước mặt, trong gương nhìn xem mặt mũi của mình. Trấn Quốc phu nhân tiến đến Lương Tư Tư trước mặt, còn đặc biệt tán dương lấy, Lương Tư Tư, ngươi nhìn xem thật sự là đẹp mắt. Lương Tư Tư bị thổi phồng đến mức sắc mặt như hoa, lập tức đỏ bừng mặt, cảm tạ ngươi, Trấn Quốc phu nhân. Trấn Quốc phu nhân nở nụ cười, Lương Tư Tư, ta đây là ăn ngay nói thật. Lương Tư Tư đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về hướng Giang Minh, Linh Hải Thần, Tư Không Ngô Uyên thế nào? Hắn hiện tại hoàn hảo sao? Giang Minh vội vàng hồi phục, Lương Tư Tư, ngươi yên tâm đi, Tư Không Ngô Uyên hiện tại đã bình yên vô sự, tại Phong Vũ quốc trong đại điện an tâm nuôi đâu. Phong Vũ quốc quốc vương khó khăn cho ngươi sao? Hắn là thế nào nói? Ngươi đã trải qua cái gì? Có hay không gặp phải nguy hiểm? Lương Tư Tư lại liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Giang Minh từng cái kiên nhẫn hồi phục, không có làm khó, nói đúng là sẽ thật tốt chiếu cố Tư Không Nô Uyên, đã trải qua bí cảnh sự tình, có gặp được nguy hiểm, nhưng là không có thụ thương. Chương 623, Lương Tư Tư lập tức an định lại, sau đó thở dài nói, hiện tại sự tình thật sự là biến đổi thất thường, liên tiếp xuất hiện. Trấn Quốc phu nhân lúc này lại khẩn trương lên, ta quên một chuyện, hỏng bét, thật là muốn chết. Sự tình gì? Lương Tư Tư quan tâm nói. Nàng biết Trấn Quốc phu nhân người này không sai, cảm thấy Trấn Quốc phu nhân là cái có thể giao nhân vật, không chừng có thể trở thành hảo bằng hữu. Nghe được Lương Tư Tư hỏi như vậy, Trấn Quốc phu nhân cười cười, ta muốn tham gia một cái tiệc trà xã giao, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Nơi đó có thể náo nhiệt. Lương Tư Tư không phải rất ưa thích tiệc trà xã giao, nhưng là nhớ tới bọn hắn còn muốn đạt được Trấn Quốc phu nhân vòng tay vàng, liền một lời đáp ứng, đương nhiên có thể rồi, Linh Thải Thần cũng có thể đi sao? Nội tâm của nàng tự hiểu là, thêm một người thêm một cái giúp đỡ, cái kia tiệc trà xã giao tất nhiên nguy hiểm chủ điệp. Những thế lực này người nhất lòng dạ độc ác. Giang Minh có chút kinh ngạc. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Lương Tư Tư sẽ muốn hắn cùng chính mình cùng đi. Trấn Quốc phu nhân nhìn từ trên xuống dưới Giang Minh, ánh mắt đi theo thần thái sáng láng đứng lên, Linh Hải Thần đại nhân rất thích hợp đi tiệc trà xã giao. Giang Minh cười cười, nhìn về phía Lương Tư Tư, đa tạ khích lệ, cái kia đã như vậy, vậy ta liền đi đi. Lương Tư Tư nhìn xem Giang Minh, tại nội tâm cùng Giang Minh nói, những này tiệc trà xã giao nguy cơ từ phía, bên trong ẩn giấu đi rất nhiều thứ chúng ta không biết, ta cần trợ giúp của ngươi mới có thể có đến vòng tay vàng. Ta hiểu được. Giang Minh tại nội tâm cùng Lương Tư Tư nói, ta nhìn, các ngươi tới trước phủ đệ của ta bên trên, ta để cho người ta cho các ngươi hảo hảo cách ăn mặc một phen tốt. Trấn Quốc phu nhân đột nhiên tới tâm tư, vỗ tay lấy, con mắt đều là ý cười. Phu nhân không nóng nảy tiệc trà xã giao sao? Tiệc trà xã giao hiện tại cũng đã đến thời gian. Lương Tư Tư kỳ quái. Trấn Quốc phu nhân cười ha ha một tiếng, vừa rồi cảm thấy sốt ruột, hiện tại cảm thấy đã trễ rồi cũng đã không tính là gì, hiện tại đem các ngươi cách ăn mặc tốt mới trọng yếu hơn. Lương Tư Tư khỏe miệng cười nhạt, vậy liền lao phiền Trấn Quốc phu nhân. Đợi đến đi tới trong phủ đệ, lại đã có người đến nơi này mặt. Lưu Nhĩ Viên Viên chính uống trà, trong tay gõ lấy nắp trà, ánh mắt sắc bén. Nhìn thấy Giang Minh, nàng trực tiếp đem trở lấy khí rơi tại trên người hắn, chén trà trực tiếp quăng tới. Chén trà kia hướng thẳng đến Giang Minh cái chán đánh qua, Giang Minh nhíu chặt lông mày, trực tiếp đem chén trà ngăn cản trở về. Ôi! Lưu Nhĩ Viên Viên ngăn trở chán của mình, nơi đó đã bị chén trà kia đánh tới máu. Giang Minh im lặng vô cùng. Cái này Lưu Nhĩ Viên Viên tại Lưu Nhị Tiến Tiến trước mặt ôn nhu vô cùng, bây giờ tại trước mặt hắn, đã vậy còn quá táo bạo vô cùng, thật sự là có thể giả bộ. Lương Tư Tư không vui, hướng về phía Lưu Nhị Viên Viên la hét, ngươi phu nhân này chuyện gì xảy ra? Đánh như thế nào người cái chán? Ngươi có biết hay không đánh tới có khả năng sẽ cho người chết? Trấn Quốc phu nhân vội vàng giản xếp, đây là chị em tốt của ta, Lưu Nhị Viên Viên phu nhân, vừa rồi đều là ngoài ý muốn, các ngươi không nên trách tội, có chuyện gì chúng ta đều có thể hảo hảo nói. Lưu Nhị Viên Viên bưng bít lấy cái chán nhìn về phía Giang Minh, lập tức phát hiện Giang Minh chính là mình nữ nhi mang về tiểu tử kia. Nàng không khỏi càng thêm tức giận đứng lên, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không nên cùng ta nữ nhi đợi ở một chỗ sao? Nghe nói như thế, Trấn Quốc phu nhân không khỏi kinh ngạc, các ngươi nhận biết? Không chỉ có là nhận biết, hơn nữa còn có qua một đoạn nghiệt duyên đâu. Lưu Nhĩ Thiến Tiến âm dương quái khí đứng lên. Trấn Quốc phu nhân không khỏi suy nghĩ nhiều một tầng, sau đó liếc qua Giang Minh, vừa nhìn về phía tỷ muội tốt của mình hỏi đến, các ngươi chẳng lẽ lại từng có một đoạn tình nghĩa? Lời này để ở đây ba người cũng không khỏi mà nói không ra nói tới. Lưu Nhĩ Viên Viên làm sao cũng không có nghĩ đến tỷ muội tốt của mình đã vậy còn quá nói. Mà Giang Minh mở to hai mắt nhìn. Cái này Trấn Quốc phu nhân sức tưởng tượng cũng quá mạnh đi. làm sao lại liên tưởng đến hắn cùng mặt này trước phu nhân có cái gì giao tình? Hai người bọn hắn ở giữa tuổi tác cũng không phải có thể có giao tình bộ dáng đi. Lương Tư Tư càng là buồn cười. Mặc dù nàng không muốn cười, nhưng là nàng thực sự rất muốn cười. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến Trấn Quốc phu nhân sẽ liên tưởng đến Linh Thải Thần cùng Lưu Nhị Viên Viên phu nhân tầng này. Hai người này xem xét cũng không phải là một cái niên kỷ a. Trấn Quốc phu nhân thật sự là sẽ nói cho cười. Sau đó Lưu Nhị Viên Viên một câu phá vỡ ở đây không khí ngột ngạt, nàng ho khan một cái nói, "Trấn Quốc phu nhân, ngươi đang nói cái gì đùa giỡn nói? Ta làm sao lại cùng trước mặt vị công tử này có chỗ gặp nhau đâu? Ngươi cũng không nhìn một chút tuổi của ta." Trấn Quốc phu nhân nói tiếp, "Cái này có cái gì, nữ nhân 31 nhánh hoa đây, càng lớn càng quý giá." Lời này để Lương Tư Tư không khỏi cười ra tiếng, cũng làm cho Giang Minh cùng Lưu Nhị Viên Viên càng thêm lúng túng. Hai người hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhưng mà trở ngại Trấn Quốc phu nhân lại không tốt trực tiếp đi, đành phải chuyển di lên chủ đề đến. "Trấn Quốc phu nhân, không phải nói cho chúng ta cách ăn mặc một chút không? Chúng ta đi trước cách ăn mặc đi." Giang Minh nói. Lưu Nhị Viên Viên nhíu mày, "Các ngươi chẳng lẽ lại cũng muốn đi tiệc trà xã giao?" "Đúng nha, ta để bọn hắn đi tiệc trà xã giao, ta cảm thấy có bọn họ, chúng ta tiệc trà xã giao phi thường chói sáng, ngươi cảm thấy thế nào, chị em tốt của ta?" Trấn Quốc phu nhân trợ giúp Giang Minh nói, nháy mắt ra hiệu. Lưu Nhị Viên Viên bất đắc dĩ nói, "Vậy dạng này hắn chẳng phải có thể nhìn thấy ta nữa như sao? Ta không hy vọng vị công tử này nhìn thấy ta nữa nhi." Trấn Quốc phu nhân sửng sốt một chút, ngược lại đem kỳ quái nhìn xem Giang Minh, "Ngươi biết chị em tốt của ta nữa nhi Lưu Nhị Thiên Thiến?" Không đợi Giang Minh đáp lời, Lưu Nhị Viên Viên im lặng nói, "Không chỉ có là nhận biết, hơn nữa còn xem như nữ nhi của ta vẫn còn chưa qua cửa người ở rể, ngươi cũng biết nữ nhi của ta cử hành một trận ném tú cầu hoạt động, ai biết nữ nhi của ta liền chọn chúng trước mặt tiểu tử này." Trấn Quốc phu nhân đánh giá Giang Minh nói, "Cái này nếu là ta cũng sẽ tuyển vị công tử này, dáng dấp tuấn tú lịch sự không nói, y thuật cũng rất là cao minh, ta cảm thấy rất thích hợp con gái nuôi à." Nhìn thấy tỷ muội tốt của mình đều vì trước mặt tiểu tử nói chuyện, Lưu Nhị Viên Viên hay là không thể lý giải, hoài nghi nhìn về phía Trấn Quốc phu nhân, "Tiểu tử này cho ngươi chỗ tốt gì sao? Ngươi làm sao lại như thế là tiểu tử này nói chuyện? Tiểu tử này chỗ nào nhìn xem y thuật tinh minh rồi? Ngươi tin tưởng ta, tiểu tử này y thuật thật rất khôn khéo, ngươi để con gái nuôi gả cho hắn, ngươi kiên quyết không thiệt thòi." Nhìn thấy Trấn Quốc phu nhân cùng Lưu Nhị Viên Viên đều coi thường lấy hắn, Giang Minh nói ra lời, ý đồ chuyển di hai người lực chú ý, hiện tại trọng yếu nhất chính là tiệc trà xã giao đi. "Chúng ta hay là trước chỉnh lý tiệc trà xã giao sự tình đi, chỉnh lý xong tiệc trà xã giao sự tình lại nói sự tình khác." Đúng lúc lấy Lưu Nhị Viên Viên trong não hỗn loạn tương mừng, nhìn thấy Giang Minh nói như vậy, cũng nói theo, "Vậy liền đi tiệc trà xã giao đi, chị em tốt của ta đã tại chỗ này chờ đợi ngươi rất lâu, cái kia tiệc trà xã giao cũng bởi vì ngươi chỉ hoãn một đoạn thời gian, ta hay là nhanh một chút đi." Chương 624, phát hiện có độc. Chương 624, phát hiện có độc. Tốt, ta cái này đi rửa mặt trang điểm. Trấn Quốc phu nhân liên tục bật cười, dứt khoát xoay người đi thay quần áo, còn mặt khác kêu gọi hạ nhân mang theo Giang Minh cùng Lương Tư Tư đi thay quần áo. Giang Minh cùng Lương Tư Tư phân biệt bị hạ nhân đưa đến một căn phòng, bọn hạ nhân động tác gọn gàng mà linh hoạt, rất nhanh liền đem hai người phân biệt rửa mặt trang điểm tốt. Giang Minh đi ra, Lương Tư Tư cũng nhìn thấy trang phục của hắn, đáy mắt trong nháy mắt kinh diễm đứng lên, "Linh Thải Thần đại nhân, dung nhan của ngươi thật tốt xuất sắc. Nếu là ta có ngươi một nửa nhan trị liền tốt." Trấn Quốc phu nhân cũng không nhịn được tán thưởng, "Đúng là như thế, nếu là ta có cái nữ nhi, ta khẳng định phải đem nữ nhi này gả cho ngươi." "Quá khen, quá khen." Giang Minh khiêm tốn một phen. Lưu Nhị Viên Viên lại là hừ lạnh một tiếng, "Ta nhìn bất quá cũng như vậy, chúng ta nhanh lên đi tiệc trà xã giao đi." Đợi đến nàng đi vào tiệc trà xã giao đằng sau, Lưu Nhị Viên Viên lại ngụy trang đến mức một mặt ôn nhu, con ngươi hiện ra nhu hòa. Giang Minh ám tử lắc đầu. Cái này Lưu Nhị Viên Viên thật sự là dối trá. Mà Trấn Quốc phu nhân luôn chiều Lưu Nhị Viên Viên, cũng không nói phá, ở một bên hào hứng trùng trùng giới thiệu một ít gì đó. Về phần Giang Minh cùng Lương Tư Tư, tại vừa mới bắt đầu giới thiệu bọn hắn một phen sau, Trấn Quốc phu nhân liền để bọn hắn tự hành chơi đùa. Giang Minh cao nhàn trị trêu chọc một chút tiểu thư bọn công tử, những cái kia tiểu thư bọn công tử bao quanh vây quanh hắn. Giang Minh không thích loại này bị vây cuốn cảm giác, cho mình quanh thân gieo rắc đi ra một chút tinh thần lực. Có tinh thần lực gia trì, những công tử tiểu thư này cảm giác đầu váng mắt hoa, nhao nhao đều cách xa Giang Minh. Nhìn thấy những này rời xa, Lương Tư Tư hiếu kỳ vô cùng, nhưng là cũng không dám tiến lên xích lại gần Giang Minh nói chuyện phiếm. Dưới cây hoa anh đào trưng bày một chút bánh ngọt đẹp đẽ tinh tế tỉ mỉ, Giang Minh đi tới, một chút nhìn ra những bánh ngọt này hoàn có kỳ độc. Lương Tư Tư lấy không gần không xa khoảng cách đợi. Ta nơi đó cũng có loại này bánh ngọt, nếu là ngươi ưa thích, ta để cho người ta mang nhiều một chút cho ngươi. Nào có thể đoán được Giang Minh lại là cười lạnh, những bánh ngọt này đều có kịch độc, căn bản không thể ăn. Lương Tư Tư sửng sốt một chút, lập tức nói không ra lời. Mà Giang Minh lời nói này không lớn không nhỏ, vừa vặn để tất cả mọi người ở đây đều nghe được. Ánh mắt mọi người đều đặt ở Giang Minh trên thân, thần sắc cổ quái, nhưng là cầm lấy bánh ngọt người đều ném đi. Linh Hải Thần đại nhân, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Chủ sự tiệc trà xã giao Lưu Nhị Viên Viên ôn hòa đi tới, đáy mắt rõ ràng tràn ngập mấy chữ: không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Nhìn thấy Lưu Nhị Viên Viên cái dạng này, Giang Minh Tư không chút nào che lấp, sẽ không, Ngân Trâm có thể kiểm tra xong đến. Nghe nói như thế, Lưu Nhị Viên Viên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng lại cười, thử liền thử thôi. Nàng nhìn về phía một bên hạ nhân lập tức đi ra, đem Ngân Trâm đặt ở bánh ngọt bên trên. Bánh ngọt cũng không có thay đổi sắc. Lần này ngươi có cái gì tốt nói, Linh Hải Thần đại nhân, không có chứng cứ cũng không nên chống rỗng vu oan người. Lưu Nhị Viên Viên bó lấy trên người mình quần áo, thần sắc mang theo đạm mạc. mà còn lại cả đám đều không còn gì để nói đứng lên, vị này Linh Thải Thần đại nhân, có thể hay không đừng phá hư tiệc trà xã giao không khí? Chính là, vẫn luôn tại phá hư tiệc trà xã giao không khí, khiến cho người đều tâm phiền ý loạn phẩm bị không được tiệc trà xã giao, ngươi chính là chủ mưu. Ta đã nói rồi, Lưu Nhĩ Viên Viên phu nhân làm sao lại hại chúng ta, người này vẫn luôn đang nói chút trò cười. Giang Minh cười ha ha, có đúng không? Ta nhớ được vừa rồi ta giống như thấy được ngươi tiệc trà xã giao quy tắc, không cho phép mang ngân khí, tựa như là sợ tiểu hài bị ngộ thương. Lưu Nhĩ Viên Viên mặt không đổi sắc nói, đúng là như thế, ngươi còn có cái gì muốn nói? Cùng nhau nói ra đi. Nàng đích sát tại bánh ngọt bên trên đầu độc, nhưng là nàng không cảm thấy Linh Thải Thần có thể phát hiện. Bởi vì có chút độc, căn bản là thăm dò không ra được. Hú hồ, những này ngân khí cũng đều không phải làm bằng bạc làm mà thành, mà là những vật khác chế tác mà thành. Nhìn thấy Lưu Nhĩ Viên Viên nặng như vậy tĩnh, Giang Minh không nhanh không chậm lấy ra ngân châm, đem ngân châm kia trực tiếp cắm vào một chỗ bánh ngọt bên trên, ngân châm kia lập tức biến thành đen. Lưu Nhĩ Viên Viên giấu ở trên tay áo tay lập tức run rẩy lên. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến cái này Linh Thải Thần vậy mà tinh chuẩn tìm được có độc bánh ngọt. A, ở trong đây có tiểu thư kinh hô lên, liên tục hướng phía sau thối lui, sắc mặt hoảng sợ. Bên cạnh các tiểu thư đều an ủi vị tiểu thư này, nhưng là sắc mặt cũng không có tốt hơn chỗ nào. Những người còn lại sắc mặt cũng đi theo không tốt đứng lên, ánh mắt đều nhìn về phía Lưu Nhĩ Viên Viên. Ý thức rất là minh xác, bọn hắn không rõ Lưu Nhĩ Viên Viên vì cái gì muốn mưu hại bọn hắn. Cái này hẳn là người khác đầu độc, bằng không làm sao có thể liền cái này một cái có độc, lại nói ai biết ngươi ngân châm kia có cái gì độc. Lưu Nhĩ Viên Viên rất nhanh điều chỉnh trở về trạng thái của mình, tiếp tục trầm tĩnh nói. Sau đó nàng lại kêu gọi những người khác đem ngân châm cắm vào vừa rồi Giang Minh cắm vào bánh ngọt, ngân châm kia bên trên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhan sắc. Đây là có chuyện gì? Trấn Quốc phu nhân trợn tròn mắt, chính mình tự thân lên trước dùng gã sai vật thử qua ngân châm chen vào đi, vẫn là không có độc. Trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Nàng nhìn về phía Giang Minh cùng Lưu Nhĩ Viên Viên, sờ lên cái mũi nói. Đúng là như thế, nhưng là đi, có chút độc là thử không ra, cho nên thử cũng là vô dụng. Giang Minh không chút hoang mang, trong lòng âm thầm đậu đen rau muống. Cái này Lưu Nhĩ Viên Viên thật là một cái tinh minh lao đầu tử. Nghĩ tới đây, hắn phủi tay, ta nhìn tìm Lang Trung đến đây đi. Gã sai vật, đi gọi Lang Trung. Lưu Nhĩ Viên Viên âm thầm cho gã sai vật ném qua một ánh mắt, dụ ý rất là rõ ràng. Nàng muốn gã sai vật từ đó làm chút tay chân. Mà Trấn Quốc phu nhân bọn người căn bản nhìn không hiểu Lưu Nhĩ Viên Viên ánh mắt này ý tứ, nhưng mà Giang Minh lại là xem hiểu. Ta nhìn, nếu như không để cho Trấn Quốc phu nhân người tiến đến tìm kiếm Lang Trung đi. Giang Minh mở miệng nói, hoàn toàn một bộ không tín nhiệm Lưu Nhĩ Viên Viên tư thái. Lưu Nhĩ Viên Viên căm tức, ngươi vì cái gì không tín nhiệm ta? Ngươi có tư cách gì không tín nhiệm ta? Nàng nguyên bản ôn ôn nhu nhu khuôn mặt cũng bị xé rách, nhưng là nàng bây giờ đã không lo được nhiều như vậy. Nếu để cho Lang Trung tra ra nàng tại bánh ngọt trung hạ thuốc, cái kia tất nhiên là muốn xong đời. Nghĩ tới đây, Lưu Nhĩ Viên Viên nhìn xem gã sai vặt nói, không cần nghe theo cái này Linh Thải Thần, ngươi nhanh đi xin mời Lang Trung. Nếu như là ngươi hạ độc, vậy liền không phải là ngươi đi mời Lang Trung, ngươi đi làm cái gì tay chân tất cả mọi người không biết. Giang Minh cũng không cùng Lưu Nhĩ Viên Viên nói nhảm, trong miệng lúc này phân tích ra được lợi và hại. Lời nói này nói, nhao nhao đạt được một đám các công tử tiểu thư đồng ý, nhưng là Lưu Nhĩ gia tộc thế lớn lực lớn, bọn hắn là không chống nổi. Mà lại, bây giờ rõ ràng là cho người ta một cái leo lên lấy Lưu Nhĩ Viên Viên cơ hội. Nghĩ tới đây, ở đây gọi Vương Tây làm công tử là Lưu Nhĩ Viên Viên nói đến nói, Lưu Nhĩ Viên Viên phu nhân tại sao phải hại chúng ta? Chúng ta lại không thể cho Lưu Nhĩ Viên Viên phu nhân mang đến thứ gì? Chương 625, trả đũa chương 625, trả đũa lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người cũng nhao nhao đồng ý đứng lên. Có rất Vương Tây làm người nói đấy, Vương công tử nói rất có lý có theo. Ta cảm thấy rất có đạo lý, ngược lại là vị này Linh Thải Thần đại nhân có ghen ghét vu hãm Lưu Nhĩ Viên Viên phu nhân hiểm nghi. Đó cũng không phải là thôi, Lưu Nhĩ Viên Viên phu nhân luôn luôn cần cù chăm chỉ, sự tình các loại xử lý rất tốt, tính tình cũng rất ôn nhu. Lần này lại có người nói người là cái tinh tế gầy dáng lùn, làn da trắng nõn, trong lời nói lại rõ ràng tràn ngập định nội. Ta nhìn không thể để cho tiểu nhân đắc chí, cái này Lang Trung liền không thể tìm, chúng ta phải tin tưởng Lưu Nhĩ Viên Viên phu nhân. Lại một cái hơi béo điểm tiểu thư nói, trong miệng hoàn toàn đều là chỉ trích Giang Minh. Giang Minh nhíu mày. Hán, tiểu nhân đắc chí. Hán vu hãm Lưu Nhĩ Viên Viên có chỗ tốt gì? Lưu Nhĩ Viên Viên thế nhưng là hoàng thân quốc thích. Những người này vì quyền thế thật là biết nói, đợi đến bọn hắn không có tính mệnh, hắn nhìn những người này có thể hay không còn như thế nói quát mà không biết ngượng nói loại lời này. Cái này có cái gì tiểu nhân đắc chí, chúng ta còn trướng mắt Lưu Nhĩ Viên Viên phu nhân sau lưng chút đồ vật kia. Lương Tư Tư không vui, hướng về phía những người kia thẳng la hét. Lời này của ngươi nói, ngươi lại có thứ gì? An Mặc Lôi thôi lết hết, nhìn xem cũng bất quá là cái bình dân, còn trướng mắt Lưu Nhĩ Viên Viên gia tộc những vật kia. Mới vừa nói Giang Minh tiểu nhân tiểu thư lại bắt đầu nói, tức giận đến Lương Tư Tư đỏ mặt tiệt hai. Có tin ta hay không đào y phục của ngươi? Lương Tư Tư hướng về phía tiểu thư này giống giận, con mắt đều là tức giận. Lúc này Lương Tư Tư hay là nam nhân cách ăn mặc, nhìn thấy Lương Tư Tư nói như vậy, tiểu thư kia vội vàng bưng bít lấy quần áo, trong miệng gào thét, có ai không, người này muốn động thủ với ta. Mau đưa người này cho ta đuổi đi ra. Nhìn thấy tiểu thư này nói như vậy, mặt khác các tiểu thư cảm thấy mình khả năng có bị khi phụ khả năng, cũng nhao nhao hướng phía sau tối lui, trong tay bưng bít lấy trên người mình quần áo. Nhìn thấy những tiểu thư này cái dạng này, Lương Tư Tư gần muốn điên. Nàng chỉ là muốn dọa một chút vị tiểu thư kia, những người này làm sao đều bị hù dọa. Vị công tử này, còn xin rời đi tiệc trà xã giao đi, không cần tạo thành khủng hoảng lo nghĩ. Lưu Nhĩ Viên Viên ước gì Giang Minh người đồng hành rời đi, lúc này hạ lệnh chủ khách. Ngươi coi thật muốn đuổi đi ta? Lương Tư Tư bộ mặt bình tĩnh, đã làm xong quyết định, cũng chỉ có biện pháp này có thể trừng trị cái này Lưu Nhĩ Viên Viên. Nào có thể đoán được Giang Minh lại một thanh áp xuống tới Lương Tư Tư tay, nhìn về phía Lưu Nhĩ Viên Viên nói, chúng ta thực sự không thích hợp tiệc trà xã giao bầu không khí, chúng ta cái này rời đi. Bọn này tham gia tiệc trà xã giao người hắn đã thấy rõ ràng minh bạch, định nọ tác liệt sắc mặt rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người, hắn không cần thiết cứu chữa những người này mệnh. Chờ chút, ai biết các ngươi có hay không tại bánh ngọt này trên dưới độc, vừa rồi ngân châm kia thế nhưng là biến thành màu đen. Lưu Nhĩ Viên Viên lại đuổi sát hai người không thả, rất có để Giang Minh cùng Lương Tư Tư gánh tội thay tư thế. Giang Minh cười cười, vậy ngươi có thể đổi bánh ngọt, đại danh đỉnh đỉnh Lưu Nhĩ trong gia tộc người ngay cả bánh ngọt đều đổi không dậy nổi sao? Cũng không phải sao? Cái này Lưu Nhĩ gia tộc cũng quá kém đi. Lương Tư Tư ở một bên kêu gào. Dù sao nàng đều muốn đi theo Giang Minh rời đi, còn kém điểm này nửa điểm. Nàng làm sao cũng muốn để cái này Lưu Nhĩ Viên Viên tức giận đến giơ chân mới được. Lưu Nhĩ Viên Viên sắc thực tức giận đến không được, cả người đầu óc đều cảm giác muốn nổ, đáy lòng hận không thể bóp chết trước mặt Lương Tư Tư. Rõ ràng là một người nam nhân, lại dường như giống nữ nhân, cơ linh vô cùng, còn có thể nói biết nói, miệng lưỡi bén nhọn. Cũng không biết cái này Lương Tư Tư là chỗ nào người, nếu để cho nàng biết, nàng tất nhiên một trận dễ tìm cái này Lương Tư Tư. Vị công tử này đang nói cái gì hồ thoại, Lưu Nhĩ gia tộc tất nhiên là có thể đổi những bánh ngọt này, chỉ là hai vị công tử tại bánh ngọt này chung hạ độc, chuyện này muốn làm sao giải quyết đâu. Lưu Nhĩ Viên Viên nói tiếp, đáy lòng mừng thầm. Nàng ngược lại muốn xem hai người này làm sao thoát trách nhiệm. Nàng chắc chắn chờ đến Linh Thải Thần hạ độc tên ngồi vững, nữ nhi của mình liền sẽ không muốn Linh Thải Thần trở thành chính mình vị hôn phu. Mà một bên Trấn Quốc phu nhân một mực không nói tiếng nào. Một bên là nàng hảo tỷ muội Lưu Nhĩ Viên Viên, một bên là nàng bạn mới hai vị bằng hữu Linh Thải Thần cùng Lương Tư Tư, nàng bên nào đều không muốn đắc tội. Chỉ bất quá để nàng hoang mang một điểm là, nàng phát hiện cái này Lương Tư Tư giống như đối với mình dung mạo rất để ý, nhưng mà nam nhân bình thường đối với dung mạo đều không chút nào để ý, đây thật là hiện tượng kỳ quái. Mà Lương Tư Tư cũng không biết Trấn Quốc phu nhân hoang mang, nhu cầu trợ giúp Giang Minh, Lưu Nhĩ Viên Viên phu nhân, ngươi đây là ngậm máu phun người, chúng ta làm sao có thể tại bánh ngọt trên dưới đầu? Phải hay không phải, đợi lát nữa gọi tới Lang Trung liền biết, đã các ngươi không nguyện ý tin tưởng ta tìm đến Lang Trung, vậy liền căn cứ các ngươi nói, để Trấn Quốc phu nhân phái người tiến đến tìm kiếm Lang Trung đi. Lưu Nhĩ Viên Viên lúc này mới lòng miệng, ôn nhu lại khéo hiểu lòng người nói, đấy lòng âm thầm bật cười. Tìm tới hai cái nàng ghét nhất hình nhân thế mạng, thực là không tồi. Nghe đến đó, Giang Minh cũng lập tức minh bạch hết thảy. Cái này Lưu Nhĩ Viên Viên là đem hắn cùng Lương Tư Tư trở thành hình nhân thế mạng, mà lại những bánh ngọt này chính là có độc. Đợi đến Lang Trung tới, cái này Lưu Nhĩ Viên Viên liền sẽ ngồi vững tội danh của bọn họ. Lương Tư Tư cùng Giang Minh nghĩ đến không sai biệt lắm, chọc giận gần chết, im lặng hướng về phía Lưu Nhĩ Viên Viên nói, "Lưu Nhĩ Viên Viên phu nhân, cái này nếu là ngươi hạ độc, chúng ta chẳng phải là liền muốn cho ngươi gánh tội thay? Ngươi thật sự cho rằng chúng ta ngốc quyết ta?" Nàng hận không thể tiến lên xé cái này Lưu Nhĩ Viên Viên miệng. Sớm biết dạng này, nàng liền không nên đáp ứng Trấn Quốc phu nhân mời. Cha này sẽ rõ lộ ra chính là vì bọn hắn thiết trí một trận cục, hiện tại còn để Linh Thải Thần cuốn vào, nàng thật hối hận vô cùng. Lưu Nhĩ Viên Viên lúc này bày ra chính mình vô tội, vị công tử này có phải hay không lỗ hay không tốt. Vừa rồi tiệc trà xã giao người đều nói, ta là không thể nào hạ độc, ta căn bản không có hạ độc động cơ. Lương Tư Tư khí cười, nhưng là cũng không biết làm như thế nào giải thích. Bây giờ Lưu Nhĩ Viên Viên đã trả đũa, bọn hắn rõ ràng đã hãm sâu đáy cốc, chỉ sợ là thời gian ngắn không ra được. Mà lại cái này Lưu Nhĩ Viên Viên nói rõ muốn vu hãm bọn hắn thật sự là không có cách nào. Chúng ta cũng không có cái gì tất yếu tại bánh ngọt trên dưới độc, chúng ta ngân lượng đủ để có thể bán cái này toàn bộ Phong Vũ quốc, có cần gì phải? Giang Minh suy nghĩ một chút, hướng về phía Lưu Nhĩ Viên Viên bọn người giải thích. Lương Tư Tư cũng ở một bên ngay sau đó nói, đúng vậy a, chúng ta cùng trà này người biết căn bản không oán không cừu, căn bản không có lý do gì đối đãi như thế những này tiểu thư bọn công tử, các ngươi nhìn lầm. Lưu Nhĩ Viên Viên niệm mai cười một tiếng, ai biết các ngươi có phải hay không hâm mộ ghen ghét chúng ta, ta nhìn, ngươi hay là đem tội danh nhận đi. Ta còn có thể xem ở Trấn Quốc phu nhân phân thượng tha nhẹ cho ngươi bọn họ, không bẩm báo quốc vương nơi nào đây. Đợi đến ta bẩm báo quốc vương nơi đó, sự tình nhưng liền không có đơn giản như vậy. Chương 626, thái độ chuyển biến. Chương 626, thái độ chuyển biến. Lưu Nhĩ Viên Viên nói rất có lý có theo, chung quanh cả đám đều cảm thấy nàng nói rất có lý, đều nhao nhao mặt trận thống nhất nhìn về phía Lương Tư Tư cùng Giang Minh. Ánh mắt kia đã rất rõ ràng, chính là tại cho thấy Lương Tư Tư cùng Giang Minh cho bọn hắn hạ độc. Nhìn thấy những người này dạng này, Lương Tư Tư bó tay rồi, Giang Minh cũng là rất im lặng. Đám người này rõ ràng là nhìn xem ai còn lớn mới khuynh hướng ai, lại đến đi. Lưu Nhĩ Viên Viên nhìn từ trên xuống dưới Giang Minh, buồn cười nói, Linh Hải Thần đại nhân à, ngươi nhìn ngươi là ở trong mơ mua xuống Phong Vũ quốc à? Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao cười ha ha, có loại kia không có ý tứ cười, cũng đều nín cười ý, khỏe miệng rõ ràng mang theo trào phúng. Có đúng không? Nếu như hôm nay ta nhất định phải ra cánh cửa này đâu? Giang Minh đã không có kiên nhẫn, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưu Nhĩ Viên Viên. Rõ ràng chỉ là nhìn chằm chằm, Lưu Nhĩ Viên Viên lại cảm thấy trong lòng run lên, miệng chỉ là giật giật, nhưng không có nói ra lời gì. Làm sao? Á khẩu không trả lời được. Lương Tư Tư cảm thấy bọn hắn tìm trở về tư thế, hướng về phía Lưu Nhĩ Viên Viên kêu gào. Lưu Nhĩ Viên Viên lại không những không giận mà còn cười, đây chính là du côn lưu manh cách làm nhà, thật sự là phù hợp khí chất của các ngươi, cái này nếu là ta đều không có ý tứ dạng này, an tay của người ta mềm miệng ngắn. Lương Tư Tư thật sự là nhịn không được, tiến lên muốn níu lại Lưu Nhị Viên Viên, lại bị Giang Minh một thanh đè ép xuống. Giang Minh biết, hiện tại đối với Lưu Nhị Viên Viên đánh căn bản không có chỗ tốt gì, hướng về phía Lưu Nhị Viên Viên nói, "Như vậy đi, ngươi trực tiếp tìm tới Quốc Vương, chúng ta đi Quốc Vương nơi đó nói rõ lý lẽ." Không nghĩ tới Giang Minh trực tiếp biết tìm Quốc Vương, Lưu Nhị Viên Viên có chút ngây người, nhưng vẫn là căn cứ Giang Minh nói tới, liền nói ngay, "Tìm, nhưng là ta vẫn còn muốn tìm làng trùng, chỉ có trước phán định bánh ngọt này có độc hay không, mới có thể nói chuyện kế tiếp." Nhìn thấy Lưu Nhị Viên Viên đuổi sát không thả, Giang Minh nhìn chung quanh một lần, buông xuống tinh thần lực, đi đến một vị tiểu thư trước mặt, "Vị tiểu thư này, ta muốn mượn một chút ngươi ngân châm." Nhìn thấy Giang Minh tuấn lãng mặt, vị tiểu thư kia lúc này đỏ bừng mặt, rất nhỏ nhẹ gật đầu, liền đem ngân châm cho Giang Minh. Giang Minh lấy đi ngân châm, đem cái kia ngân châm cắm vào vừa rồi bánh ngọt bên trong, ngân châm kia lập tức biến thành màu đen. Lưu Nhị Viên Viên hứng hở nói lời lấy, "Cái này có cái gì? Vừa rồi ngươi ngân châm đã đem bánh ngọt này rót vào độc, ngân châm này tự nhiên cũng sẽ mang chút độc." Nhìn thấy Lưu Nhị Viên Viên nói như vậy, đám người cũng đều nhao nhao phụ họa. Đúng vậy à, hay là không cần vùng vây dây chết, nắm chặt ngẫm lại làm sao lấy công chuộc tội đi, đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ, cũng dám như thế mưu hại Phong Vũ Quốc một đám các công tử tiểu thư. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, chính ở chỗ này chấp mê bất ngộ, rõ ràng chính là mình nhà làm sai chuyện, còn dám nói tiếp, nhanh lên từ Phong Vũ Quốc lăn ra ngoài đi. Đến phiên cuối cùng, không tốt ngôn luận trực tiếp trùng kích hướng về phía Lương Tư Tư cùng Giang Minh. Giang Minh cùng Lương Tư Tư tức giận đến không được, nhưng cũng đổ là không có tiến lên động thủ. Nhìn đúng khác bánh ngọt còn có độc, Giang Minh lại cắm đi vào một cái khác bánh ngọt, cái kia ngân châm bên trên màu đen rõ ràng sâu hơn một chút. Lần này, xem như ngăn chặn Lưu Nhị Viên Viên vừa rồi lý do. Giang Minh giống như cười mà không phải cười nói, không phải nói bởi vì ta ngân châm mới có độc sao? Hiện tại bánh ngọt này tại sao có thể có độc đâu? Ngân châm của ta nhưng không có đụng bánh ngọt này. Lời nói này đến Lưu Nhị Viên Viên lập tức á khẩu không trả lời được, nhưng là nàng còn có lý do khác, ai biết ngươi không phải vụng trộm hạ độc chứ? Nhìn thấy Lưu Nhị Viên Viên có 100 cái cớ, Giang Minh nói thẳng đứng lên, "Đi, hiện tại trực tiếp đi Quốc Vương nơi đó liền tốt, ta đã không có cái gì kiên nhẫn cùng ngươi ở chỗ này nhiều lời. Không cần tìm lang trung, bánh ngọt này bên trong rõ ràng chính là có độc." Hắn cảm thấy cái này Lưu Nhị Viên Viên đầu óc có vấn đề. Vừa rồi đã nói lên bánh ngọt này có độc, cái này Lưu Nhị Viên Viên còn muốn tìm lang trung nhìn xem có độc hay không, đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Còn phải hắn lại trắc nghiệm một chút khác bánh ngọt, để cái này Lưu Nhị Viên Viên nhìn xem khác bánh ngọt cũng có độc, thật sự là lãng phí thời gian của hắn. Lương Tư Tư cũng đi theo nhỏ giọng đầu đen rau muốn đứng lên, trên mặt bộ dáng cùng trong lòng bộ dáng hoàn toàn là hai cái bộ dáng, thật sự là cáo mượn oai hùng, để cho người ta phỉ nổ. Lời này để Lưu Nhị Viên Viên nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng là tiệc trà xã giao những người khác nghe không được. Lưu Nhị Viên Viên nổi trận lôi đình, nhưng là ở trước mặt người ngoài còn muốn duy trì hình tượng của nàng, liền đi theo Giang Minh nói, "Vậy được, cứ như vậy đề nghị đi, ta nhìn có thể, chúng ta bây giờ liền đi Quốc Vương nơi đó." Nói, Lưu Nhị Viên Viên liền để gã sai vặt chuẩn bị xe ngựa. Bất quá một hồi, xe ngựa liền đến trong hoàng cung. Phong Vũ Quốc Quốc Vương lúc này còn tại nhàm chán đánh cờ, bây giờ nghe người ta nói chính mình phu nhân mang theo cả đám đến đây, không khỏi kinh hỉ đứng lên. Trước đó phu nhân của mình cùng chính mình náo loạn mâu thuẫn, hiện tại phu nhân của mình chủ động tiến lên, vậy đơn giản là quá phù hợp tâm ý của hắn. Không đợi phu nhân của mình tới, Phong Vũ Quốc Quốc Vương liền đội đội vàng vàng hướng về phía Lưu Nhị Viên Viên chạy tới. Nhưng mà như thế vừa chạy, hắn đã thấy đến Giang Minh, không khỏi trong lòng khủng hoảng đứng lên, "Linh thải thần đại nhân, ngài sao lại tới đây?" Cái này đảo ngược lập tức để tiệp trà xã giao người đi theo sử sốt, nhao nhao vừa nhìn về phía Giang Minh. Cái này Linh thải thần rốt cuộc là tình hình gì người? Làm sao lại để Phong Vũ Quốc Quốc Vương đối đãi như thế hắn? Bọn hắn thật sự là không nghĩ ra. Mà Lưu Nhị Viên Viên càng là không nghĩ ra, trong miệng thanh âm đều đề cao mấy cái âm sắc, hướng về phía Phong Vũ Quốc Quốc Vương gào thét, "Quốc Vương, ngài mới vừa nói cái gì? Ngài nói Linh thải thần đại nhân? Ta không có nghe lầm chứ?" "Phu nhân, ngài đương nhiên không có nghe lầm, vị này chính là Phong Vũ Quốc quý khách, Linh thải thần đại nhân." Phong Vũ Quốc Quốc Vương đội vàng hào hứng hừng hực cùng Lưu Nhị Viên Viên giới thiệu. Lưu Nhị Viên Viên há hốc mồm, muốn nói lời đều kẹt tại trong cổ họng, quả thực là ra không được một chữ. Nhìn thấy Lưu Nhị Viên Viên cái dạng này, Phong Vũ Quốc Quốc Vương kỳ quái, "Phu nhân, ngài xảy ra chuyện gì sao?" Sau đó hắn nghĩ tới cái gì, lại hiếu kỳ nhìn qua Giang Minh, "Linh Hải thần đại nhân làm sao lại cùng ta phu nhân cùng một chỗ tới?" Giang Minh đang định đủ số nói ra, lại bị Lưu Nhị Viên Viên ngăn trở, "Đây không phải đúng lúc sao? Ta cũng không biết thế nào liền cùng Linh Hải thần cùng nhau." Nàng rõ ràng nhất Phong Vũ Quốc Quốc Vương tính tình, tại quyền thế trước mặt, nàng căn bản không đáng giá nhắc tới. Mặc dù nàng là người người đều kính yêu hâm mộ Quốc Vương phu nhân, nhưng là bên trong chân chính lòng chua xót cũng chỉ có nàng một người biết. Nhìn thấy Lưu Nhị Viên Viên trong chốc lát chuyển đổi một tính tình, Lương Tư Tư khẽ miệng trào phúng, "Không phải mới vừa kêu gào chúng ta tại ngươi tổ chức tiệc trà xã giao bánh ngọt bên trong hạ độc sao? Làm sao? Hiện tại còn nói là trùng hợp?" Trấn Quốc phu nhân nhìn ra được Giang Minh tại Phong Vũ Quốc Quốc Vương trong lòng tầm quan trọng, vội vàng đi theo nói, "Chuyện này là hiểu lầm, đều là chuyện nhỏ, mọi người có chuyện hào hào nói." Chương 627, chương 627, nàng biết Phong Vũ Quốc Quốc Vương cùng tỷ bội tốt của mình ở giữa gấp mắc. Nếu như bây giờ để cơn mưa gió này Quốc Quốc Vương biết vừa rồi tỷ bội tốt của mình hành động, cái kia chiếu vào cơn mưa gió này Quốc Quốc Vương đối với Linh thải thần tiên vị, tỷ bội tốt của mình tất nhiên muốn ăn đau khổ. Là chuyện nhỏ sao? Hy vọng phu nhân không cần làm ra để cho ta không thích sự tình. Phong Vũ Quốc Quốc Vương hiểu rõ Lưu Nhị Viên Viên, thần sắc nghiêm túc đứng lên. Cái này Linh thải thần hắn căn bản không thể chơi vào, nếu là Lưu Nhị Viên Viên làm những gì sự tình, hậu quả kia thật không phải mình có thể tiếp nhận lên. Không phải chuyện nhỏ, ta là cùng phu nhân cùng nhau đến, Lưu Nhị Viên Viên phu nhân là nói như vậy, muốn cùng ta cùng một chỗ tới đối chất bánh ngọt hạ độc sự tình. Giang Minh không quen lấy Lưu Nhị Viên Viên, nói thẳng đứng lên. Vừa rồi tiệc trà xã giao bên trên hắn nhận mọi chuyện, là nên có cái hoàn mỹ giải thích, mà không phải bây giờ bị Lưu Nhị Viên Viên trực tiếp vượt qua đi. Lưu Nhị Viên Viên trong lòng lập tức hoảng hốt, cả người đều đứng không yên, nói chuyện cũng run rẩy theo. Linh Thải Thần đại nhân, mới vừa rồi là lỗi của ta, còn xin ngài có thể tha thứ ta, đều là lỗi của ta. Nói, cái này Lưu Nhị Viên Viên thật sự là sợ sệt vô cùng, trực tiếp quỳ gối Giang Minh trước mặt, một chút lại một chút hướng về phía Giang Minh dập đầu. Giang Minh không nghĩ tới Lưu Nhị Viên Viên có thể làm đến dạng này, không khỏi kinh ngạc. Mà một bên Lương Tư Tư càng là thấy đầy mắt chấn kinh. Cái này có chuyện gì còn cần trực tiếp quỳ xuống tới? Cái này Lưu Nhị Viên Viên vừa rồi tại tiệc trà xã giao khí diễm đâu? Cái này lập tức hạ xuống. Nhìn thấy Lưu Nhị Viên Viên dạng này, Phong Vũ Quốc Quốc Vương nhưng không có chút nào đau lòng, lại tiếp theo nói, nếu như Linh Thải Thần đại nhân không nguyện ý, ta có thể làm chúng đối với phu nhân dùng hình, cam đoan để Linh Thải Thần đại nhân hài lòng. Mà sau lưng tiệc trà xã giao người xem náo nhiệt đều bị Phong Vũ Quốc Quốc Vương thuyết pháp như vậy kinh hãi đến. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người trước đối với mình phu nhân vô hạn sủng ái Phong Vũ Quốc Quốc Vương, bây giờ vậy mà bởi vì một ngoại nhân, có thể làm chúng đối với mình phu nhân dùng hình. Lưu Nhị Viên Viên sợ lên. Nàng không chỉ là sợ sệt mình bị đánh mình đầy thương tích, càng sợ địa vị của mình liền trực tiếp không có. Chỉ cần Giang Minh nói ra một câu, vậy nàng tuổi già liền trực tiếp không có. Nàng thật sự là hối hận, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình bây giờ lại bị đối đãi như thế. Không cần, nhưng là ta hy vọng quốc vương có thể giam giữ Lưu Nhị Viên Viên phu nhân một năm, đều không cho phép cái này Lưu Nhị Viên Viên ra ngoài. Giang Minh cảm thấy vẫn là phải trừng phạt nho nhỏ cái này Lưu Nhị Viên Viên. Nghĩ đến tiểu ngư nhi văn tự bán mình, Giang Minh lại liên tiếp nói, mà lại cái này Lưu Nhị Viên Viên trong tay tất cả văn tự bán mình, nhất định phải toàn bộ giao cho ta, bằng không chuyện này là sẽ không bỏ qua. Để Lưu Nhị Viên Viên đóng lại một năm, cái này tương đương với trực tiếp giết nàng. Trấn quốc phu nhân không đành lòng, vì mình hảo tỷ bội nói chuyện, Linh Thải Thần đại nhân có thể hay không đổi khắc trừng phạt? Mà Phong Vũ Quốc Quốc Vương lãnh huyết vô tình, đây không phải có thể có kẻ mặc cả, ta nhìn cứ dựa theo Linh Thải Thần đại nhân nói tới làm đi. Chờ một chút, cũng không phải không có khả năng đổi khắc trừng phạt, nhưng là Trấn quốc phu nhân muốn hy sinh một phen. Giang Minh trong lòng đánh tốt tính toán, đội vàng lại nói. Lương Tư Tư biết Giang Minh nghĩ cái gì, trong lòng không khỏi đối với Giang Minh bội phục không được. Lần này tốt, thanh lâu kia cô nương muốn đổ vật đều muốn tập hợp đủ. Nàng nhìn ra được, cái này Trấn quốc phu nhân trọng tình trọng nghĩa, tất nhiên là sẽ cho vòng tay vàng. Quả nhiên, Trấn quốc phu nhân sau đó nói, cái gì hy sinh, ta đều có thể. Lưu Nhị Viên Viên đối với Trấn quốc phu nhân thuyết pháp cảm thấy cảm động, liền vội vàng nói lấy, không cần bất luận cái gì hy sinh, ta đáp ứng ta nguyện ý. Cùng lắm thì chính là không ra khỏi cửa thôi, nàng có thể chịu được nhàm chán. Còn có những cái kia văn tự bán mình, nàng giao ra cũng không quan trọng. Những cái kia văn tự bán mình vốn chính là nàng trắng trợn cướp đoạt tới, cũng không kém trả lại. Lưu Nhị Viên Viên phu nhân, ngươi nếu nghe ta Trấn quốc phu nhân quyết định quyết tâm, nhìn về phía Giang Minh, còn xin Linh Thải Thần đại nhân cứ việc nói ra. Rất đơn giản, ta biết Trấn quốc phu nhân có một cái tổ truyền vòng tay vàng, liền dùng vòng vàng này con đến trao đổi như thế nào? Trấn quốc phu nhân không chút do dự, đương nhiên có thể, vậy cũng không có thể miễn trừ trừng phạt đâu. Vòng vàng này con đối với trong nhà của ta 10 phần quý giá, hy vọng Linh Thải Thần đại nhân có thể tha thứ Lưu Nhị Viên Viên. Trong nội tâm nàng có chút bối rối. Trấn quốc phu nhân cảm thấy Giang Minh có thể sẽ không đáp ứng, dù sao nàng hiện tại tương đương với tại có kẻ mặc cả. Nghĩ tới đây, Trấn quốc phu nhân còn có chút bất đắc dĩ. Vòng vàng này con là trong nhà nàng đời đời kiếp kiếp bà bối, bây giờ để ở chỗ này cũng là thứ không đáng tiền. Nào có thể đoán được Giang Minh trực tiếp đáp ứng, không có vấn đề. Hắn biết, dù là hắn không trừng phạt cái này Lưu Nhị Viên Viên, cái này Lưu Nhị Viên Viên cũng sẽ bị Phong Vũ Quốc Quốc Vương trừng phạt. Hắn đã thấy rõ cơn mưa gió này Quốc Quốc Vương là hạng người gì, vẫn là phải nghĩ rõ ràng mới lạ. Phong Vũ Quốc Quốc Vương phiền não trong lòng, nhìn xem Lưu Nhị Viên Viên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ôn nhu, còn không cùng Linh Thải Thần đại nhân tạ ơn. Ở nơi đó làm quỷ làm cái gì? Trong lòng của hắn có chút khủng hoảng đứng lên. Nếu là cái này Linh Thải Thần một cái không vui, vậy hắn địa vị này an bị bất ổn. Bây giờ cái này Trấn quốc phu nhân giải quyết là tốt nhất. Đa tạ Linh Thải Thần đại nhân, đa tạ Linh Thải Thần đại nhân. Lưu Nhị Viên Viên đấy mắt chảy xuống nước mắt, một mực càng không ngừng hướng về phía Giang Minh gật đầu. Về sau nàng cũng không tiếp tục làm loại chuyện này, nàng tuyệt đối không nghĩ tới Linh Thải Thần tuổi còn trẻ liền lấy được Phong Vũ quốc quốc vương. Hiện tại nàng còn phải bồi rơi tỷ bội tốt của mình thế ra truyền vòng tay vàng, thật sự là khó chịu. Đứng lên đi, không cần quỳ. Nhìn thấy Lưu Nhị Viên Viên đập đến cái trán đều là máu tươi, Giang Minh đại độ để Lưu Nhị Viên Viên đi lên. Lương Tư Tư ở một bên thấy hai hùng kia bĩa. Ai có thể nghĩ tới cái này Lưu Nhị Viên Viên phía sau là cái dạng này đâu. Về sau nàng tìm tướng công cũng không thể tìm Phong Vũ quốc quốc vương dạng này, đơn giản quá kinh khủng. Nghĩ tới đây, Lương Tư Tư trực tiếp đánh run một cái. Mà những cái kia tiệp trà xã giao người nhao nhao tiến lên cáo biệt, đội vàng cưỡi xe ngựa trở về. Hiện tại bọn hắn biện pháp tốt nhất chính là trong nhà trốn tránh, đừng để Phong Vũ quốc quốc vương đem nộ khí liên lụy đến trên người bọn họ. Bọn hắn có thể không chịu nổi Phong Vũ quốc quốc vương như thế cả. Mà Phong Vũ quốc quốc vương lúc này mới phát hiện sau lưng còn có một số người, lúc này hét lớn, nếu để cho bản vương biết các ngươi để lộ ra đến hôm nay tin tức, vậy các ngươi đều sẽ bị đánh vào địa lao, các ngươi ở trong nhà suy nghĩ một chút đi. Lời kia không khỏi chấn nhiếp rồi sau lưng những người kia liên tục gật đầu, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Sớm biết bọn hắn liền không đi theo cái này Lưu Nhị Viên Viên đến đây, kết quả chọc tới một thân canh, về sau hay là thiếu tham gia náo nhiệt tốt. Đợi đến những người này cưỡi xe ngựa rời đi, Phong Vũ Quốc Quốc Vương Ân Cần tiến đến Giang Minh trước mặt, Linh Hải Thần đại nhân, muốn hay không dùng nữa? Chương 628, hộ bị cấp chương 628, hộ bị cấp nhìn thấy Phong Vũ Quốc Quốc Vương như thế xôn xoe bộ dáng, Giang Minh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Nhìn về phía trấn quốc phu nhân cùng Lưu Nhị Viên Viên, thứ mà ta cần hy vọng các ngươi hiện tại có thể chuẩn bị đầy đủ, đừng để ta chờ lấy. Trấn quốc phu nhân nâng đỡ Lưu Nhị Viên Viên, lập tức nói, hiện tại ta liền để hạ nhân lấy tới, ngài yên tâm đi. Chuyện này nàng tự biết đối lý, cũng biết có một số việc là Lưu Nhị Viên Viên vấn đề, liền tích cực làm ra phản ứng. Nhưng mà Lưu Nhị Viên Viên nhưng trong lòng cũng không làm sao sung sướng. Nàng hôm nay mã hữu thất đề, ngày mai thời gian liền sẽ không tốt như vậy qua. Cái này Linh Thải Thần đến cùng là thân phận gì? Vậy mà đáng ra chính mình tướng công đối với hắn làm như vậy. Nhưng mà đây đều là nàng vô lực lại liên quan đến, nàng biết điều nói, nếu Linh Thải Thần đại nhân cùng Quốc Vương đại nhân có chuyện quan trọng đàm luận, vậy ta thuận tiện cùng trấn quốc phu nhân rời đi. Phong Vũ Quốc Quốc Vương ước gì để Lưu Nhị Viên Viên đi, lúc này chào hỏi Lưu Nhị Viên Viên nói đi thôi đi thôi. Giang Minh đối với hoàng cung không có chút nào hứng thú, chỉ muốn đến Tư Không Nô Uyên, hắn nhìn về phía Phong Vũ Quốc Quốc Vương nói ta mau mau đến xem Tư Không Nô Uyên, để cho người ta mang ta tiến đến đi. Phong Vũ Quốc Quốc Vương đội vàng kêu gọi hạ nhân mang theo Giang Minh cùng Lương Tư Tư đến Tư Không Nô Uyên nơi đó. Tư Không Nô Uyên lúc này chính nhàm chán xem sách. Hắn bị Phong Vũ Quốc Quốc Vương chỉnh tiêu hao rất nhiều khí lực, bây giờ chỉ muốn nằm nghỉ ngơi đi bổ túc những ngày khí lực. Nhìn thấy Giang Minh thân ảnh, Tư Không Nô Uyên mắt sáng rực lên, vội vàng ngồi xuống, "Linh Hải Thần, ngươi đã đến." Giang Minh ra hiệu Phong Vũ Quốc Quốc Vương rời đi. Phong Vũ Quốc Quốc Vương rất là biết điều, vội vàng mang theo chính mình một đám hạ nhân rời đi. Lúc này hắn mới nói lên nói đến, "Ngươi cảm giác mình tình huống thế nào?" "Vậy dĩ nhiên là tốt lắm rồi, ta hiện tại chính là dễ dàng mệt mỏi, buồn ngủ quá đỗi, đoán chừng bị cái kia Phong Vũ Quốc Quốc Vương sai xử không ít." Tư Không Nô Uyên nhếch miệng, không có chút nào cao hứng. Hắn coi là thật không nghĩ tới sẽ bị Phong Vũ Quốc Quốc Vương sử dụng ngáng chân. Sau đó hắn nhớ tới đến cái gì, lấy tay che miệng, hai vách mạch rừng, kể bên này sẽ không có người đi. Sẽ không, có người cũng phải đi, bọn hắn chịu không được tinh thần lực của ta. Tại tiệc trà xã giao bên trong thời điểm, Giang Minh đã phát giác được tinh thần lực của mình so người chung quanh tinh thần lực cũng cao hơn ra một chút. Bây giờ dạng này, vừa đủ tại hoàng cung này có ích. Trong lòng đang nghĩ như vậy, Tư Không Nô Uyên thần thần bí bí lôi kéo Giang Minh, "Linh Hải Thần, ngươi có biết hay không hoàng cung này bên trong bí mật?" Lời này đưa tới Giang Minh hứng thú. Giang Minh không khỏi tò mò, bí mật gì? Lương Tư Tư cũng ngồi tới, hướng về phía Tư Không Nô Uyên nói, "Tư Không Nô Uyên, ta cũng phải nghe, nhanh để cho ta nghe một chút. Chuyện này ngươi là hẳn là nghe, ngươi không nghe, cái này đều không có ý tứ." Tư Không Nô Uyên giống như cười mà không phải cười nói. Lời này càng thêm hấp dẫn Giang Minh cùng Lương Tư Tư lực chú ý, Lương Tư Tư không kịp chờ đợi đứng lên, "Mau nói mau nói. Ta thấy được một cái giống nhau như lúc ngươi, ngay tại hoàng cung này hậu hoa viên." Tư Không Nô Uyên phảng phất lâm vào hồi ức, cả người đều tại loại này ý cảnh bên trong, bộ mặt biểu lộ đều là khủng hoảng cùng kinh ngạc. Lương Tư Tư vốn đang tại cầm bên cạnh bánh ngọt ăn, như thế nghe chút, cái kia bánh ngọt lập tức nghẹn tại trong cổ họng. Khu cụ nàng nhanh chóng hướng phía bên bàn chạy tới, rót cho mình một ly nước trà, lúc này mới nuốt xuống đến. Hết thảy sắp xếp như ý đằng sau, Lương Tư Tư còn không quên Tư Không Nô Uyên lời nói, quay đầu nhìn về phía Tư Không Nô Uyên, "Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi mới vừa nói cái gì?" Tư Không Nô Uyên biết Lương Tư Tư kinh ngạc, lập tức lại lặp lại một lần, "Ta nói, hoàng cung trong hậu hoa viên có một cái cùng ngươi giống nhau như lúc người, ngươi xác định thấy rõ ràng?" Giang Minh có chỗ hoang mang. Cơn mưa gió này quốc làm sao lại xuất hiện Lương Vương Quốc nhị công chúa? Đương nhiên, trọng điểm là cái kia giả Lương Tư Tư hay là ta lần thứ nhất nhìn thấy nữ trang Lương Tư Tư. Tư Không Nô Uyên gãi đầu một cái, nhìn về phía Giang Minh. Giang Minh nhìn thoáng qua Lương Tư Tư, "Trước ngươi học tập mưa quốc quốc vương sinh ra qua cái gì giao tế sao? Hoặc là trước đó tới qua nơi này sao?" Lương Tư Tư cẩn thận nhớ lại, cái kia ngược lại là không có. Giang Minh đột nhiên có cái ý nghĩ to gan, nhìn về hướng Tư Không Nô Uyên, "Có hay không một loại khả năng, nơi đó không chỉ có Lương Tư Tư, còn có quốc gia khác công chúa?" Nghe đến đó, Lương Tư Tư cũng cảm thấy Giang Minh nói có đạo lý, không khỏi có cái ý nghĩ to gan, "Đêm nay chúng ta không bằng trước đi hoàng cung nhìn xem." Giang Minh cảm thấy Lương Tư Tư biện pháp này có thể thực hiện, lúc này hướng về phía Lương Tư Tư nói, "Chúng ta đêm nay liền đi, bất quá bây giờ chúng ta muốn đi làm chính sự." Lương Tư Tư đột nhiên nhớ tới Tiểu Ngư Nhi sự tình, vỗ tay một cái, "Đúng à, còn có Tiểu Ngư Nhi sự tình. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi trước tìm Tiểu Ngư Nhi." Giang Minh cảm thấy sự tình cấp bách, lúc này hướng về phía Lương Tư Tư nói. Lương Tư Tư cảm thấy Giang Minh nói có đạo lý, lúc này nói, "Cẩn thận một chút, chú ý an toàn." Tư Không Nô Uyên lấy ra một khối đá, đặt ở Giang Minh trong tay, "Ngươi có chuyện gì liền hô to cứu mạng, tảng đá kia sẽ nói cho chúng ta biết." Giang Minh nhìn thấy cái kia đủ mọi màu sắc tảng đá, trong tay vớt hòn đá kia, cười một cái nói lấy, "Ta đã biết, yên tâm đi." Lấy đi tảng đá, Giang Minh đi tới Như Ý lâu, lúc này Như Ý ngoài lầu, Mụ Mụ Tang nắm vớt khăn tay hướng về phía đi ngang qua người bên ngoài la lên, "Khách nhân, đến xem đi, xem một chút đi." Trên lầu ban công chỗ đứng đấy một chút cười đùa tí từng nữ nhân, các nàng cầm lăng hoa hướng dưới lầu ném lấy hoa. Giang Minh đi đến Mụ Mụ Tang trước mặt, "Ta tìm Tiểu Ngư Nhi cô nương." Mụ Mụ Tang đã sớm không nhớ rõ Giang Minh, nhìn thấy Giang Minh chút ít con cá, con mắt lập tức phát sáng lên, hướng về phía Giang Minh nói, "Công tử mời tới bên này, Tiểu Ngư Nhi ngay tại trên lầu." Nàng vừa đeo lấy Giang Minh lên lầu, một bên nói liên miên nhẩm nói, "Công tử ngân lượng thế nhưng là mang đủ. Đừng đến lúc đó ngân lượng không đủ, khi đó coi như không xong." Giang Minh Chi đạo mụ mụ tang lo lắng cùng ý tứ, trong tay đem sớm chuẩn bị tốt ngân lượng đặt ở mụ mụ tang trên tay. Mụ mụ tang mắt thấy nặng như vậy điện điện ngân lượng, cả người con mắt lúc này sáng lên, trong tay liền tranh thủ ngân lượng phóng tới trong túi sách của mình. Tiểu Ngư Nhi hiện tại đoán chừng là nghỉ ngơi, công tử cứ việc vào bên trong đánh thức Tiểu Ngư Nhi là được, Tiểu Ngư Nhi sẽ không tức giận. Mụ mụ tang dừng lại tại nào đó một chỗ cửa gian phòng, ra hiệu Giang Minh đi vào. Giang Minh gật gật đầu, ta đã biết, làm phiền mụ mụ tang. Mụ mụ tang cười tủm tỉm lấy, có chuyện gì công tử lại gọi ta, ta đi chào hỏi khách nhân khác. Nói, nàng liền lắc ngông từng bước một đi xuống lầu. Giang Minh đem cửa đẩy ra, đã thấy Tiểu Ngư Nhi miệng sùi bọt mép, thân thể lay động, con mắt nhìn trần nhà, không biết là có hay không còn có khí. Giang Minh vội vàng đi đến Tiểu Ngư Nhi trước mặt, sờ lấy mạch tượng của nàng. Chương 629, giao huấn chương 629, giao huấn Tiểu Ngư Nhi lúc này còn có một số chi giác, nhìn thấy Giang Minh tới, nàng một miệng không do nói, đồ vật. Đồ vật Giang Minh nửa câu đều nghe không hiểu, trực tiếp động lên nội lực xem xét Tiểu Ngư Nhi thể nội bệnh tình. Tiểu Ngư Nhi thể nội bị người cắm vào một con côn trùng kia uy lực lớn, vẫn luôn đang điên cuồng gặm nuốt lấy Tiểu Ngư Nhi hài cốt. Tiểu Ngư Nhi lúc này mới có đặc biệt phản ứng. Giang Minh đem ngân châm cắm sâu một chút, đem côn trùng kia cho cắt đứt đường đi, đợi đến côn trùng kia không đường có thể trốn thời điểm, hắn trực tiếp vận dụng nội lực một tay chụp chết côn trùng kia. Tiểu Ngư Nhi cũng không còn miệng sùi bọt mép, trực tiếp đem cái kia côn trùng chết tiệt phun ra. Đợi đến côn trùng kia đi ra, Tiểu Ngư Nhi lúc này mới đình chỉ miệng sùi bọt mép, cả người cũng không run rẩy, hoàn toàn cùng vừa rồi tưởng như hai người. Nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi khôi phục bình thường, Giang Minh thân mật nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Hiện tại cứ việc có thể nói cho ta biết, có chuyện gì ta đều có thể giải đáp cho ngươi. Giang Minh lời nói ấm áp Tiểu Ngư Nhi nước mắt chảy ra, ta cái kia bất thành khí đại ca tới cướp đi ngươi muốn vòng tay. Vòng tay bây giờ ở nơi nào? Giang Minh nhớ tới chính mình còn không có đi hoàng cung đem đồ vật lấy tới, lại vô xuống đầu. Gần nhất thật sự là dễ dàng quên sự tình. Trong hoàng cung, Tiểu Ngư Nhi hít sâu một hơi, nàng vốn là muốn đại ca của mình có thể đủ tốt tốt hơn sinh hoạt, nhưng hôm nay, đại ca thực sự quá phận, nàng cũng không muốn để đại ca sống như thế ăn giận. Nghĩ tới đây, Tiểu Ngư Nhi nói thẳng ra đại ca của mình trước vị, đại ca của ta trong hoàng cung khi ngự tiền thị vệ. Nghe nói như thế, Giang Minh lập tức quên. Cái này có thể, ngự tiền thị vệ cùng đồ vật đều cùng nhau giải quyết. Chờ lấy. Giang Minh hỏa tốc chạy tới trong hoàng cung. Nhưng mà hắn cũng không biết ngự tiền thị vệ ở phòng ở nơi nào, hắn kéo lại một cái gã sai vặt cánh tay, đem ngự tiền thị vệ tất cả mọi thứ đều hỏi rõ ràng. Gã sai vặt cũng biết đều nói, hoàn toàn cũng nói ra. Giang Minh mỗi chữ mỗi câu đều nhớ kỹ, sau đó căn cứ gã sai vặt nói tiến về ngự tiền thị vệ chỗ Linh Tú Các. Linh Tú Các nội, ngự tiền thị vệ Chu Đại Cắt đang uống lấy rượu, cả người say khướt, dưới lòng bàn chân tản mát đầy đất cái bình. Những cái bình kia trung tâm đều có một cái rượu chữ. Trung quanh gã sai vặt cùng cung nữ không dám thở mạnh, ở một bên có nhãn lực gặp phục thị lấy. Cái này Chu Đại Cắt xem như Phong Vũ Quốc Quốc Vương bên người hầu nhân, tại mấy năm này Phong Vũ Quốc Quốc Vương sủng ái bên dưới, hắn càng thêm tùy ý làm vậy, khóe miệng dáng tươi cười cũng càng phát ra trương dương ương ngạnh đứng lên. Nghe được có người muốn tới gặp hắn, Chu Đại Cắt một mặt không vui, trực tiếp đem trong tay bình rượu ném tới đi một bên, người nào như thế không biết điều. Không nhìn thấy bản đại gia đang uống rượu sao? Nói với hắn bản đại gia không thấy. Ở ngoài cửa Giang Minh nghe được hạ nhân thông báo, lập tức niết niết miệng. Sự tình chứng minh, có ít người căn bản không cần hắn quá nhiều cho lễ phép, những người kia sẽ không tương phản cho hắn lễ phép. Nghĩ đến như vậy, Giang Minh trực tiếp xài bước muốn xông vào. Gã sai vặt kia kinh hồn táng đảm, vội vàng ngăn đón Giang Minh nói, ngài thật không thể đi vào, ngài cái này tiến vào ta là muốn bị trừng phạt, van cầu ngài buông tha ta mạng nhỏ này đi. Ngươi bây giờ đi theo ngăn cản ta, ngươi mới có thể mất đi tính mạng, ngươi ở một bên giả bộ như nhìn không thấy, cái kia ngự tiền thị vệ sẽ không xông ngươi nổi giận. Giang Minh tế tâm cho gã sai vặt này biện pháp giải quyết. Nghe đến đó, gã sai vặt này lập tức do dự đứng lên, Giang Minh cũng lập tức chui chỗ trống, trực tiếp vượt qua gã sai vặt hướng phía một bên đi đến. Nhìn thấy Giang Minh đã đi, gã sai vặt kia không có chút nào biện pháp, hơi buông tay, ai nha một tiếng, liền hướng phía phụ cận tránh khỏi. Bây giờ, hắn cũng chỉ có thể nghe theo trước mặt vị đại nhân này nói tới làm như vậy, bằng không nếu là thật sự để ngự tiền thị vệ trách tội xuống, vậy hắn tất nhiên là tránh không được một trận trách phạt. Nghe được người tiến đến tiếng bước chân, Chu Đại Cắt bên miệng kêu là ai ở bên ngoài đi loạn? Cho bản đại gia lăn tới đây, muốn chết đúng không? Nói, hắn lại lần nữa vung đi qua từng cái chai rượu, đem chai rượu ném tới môn kia trước. Chai rượu trực tiếp té lăn trên đất, đợi đến Giang Minh mở cửa thời điểm, chai rượu kia cũng đến trên người hắn. Giang Minh phi thường ổn trọng tiếp nhận, nhìn thấy đầy đất mảnh vỡ, đại khái cũng minh bạch cái gì. Hắn trực tiếp đem trong tay chai rượu ném tới, Chu Đại Cắt vốn đang dự định tiếp tục ném chai rượu, nhưng mà lại bị chai rượu phản đánh, lập tức bất đắc dĩ dừng lại ném chai rượu động tác. Giang Minh ném chai rượu cường độ không chút khách khí, Chu Đại Cắt bưng bít lấy trán của mình, cả người cảm giác cũng không tốt. Trong lòng bàn tay vừa cảm nhận được có cái gì chất lỏng chảy xuống, cái kia Chu Đại Cắt thả tay xuống, nhìn thấy máu, lập tức kinh hãi đứng lên, trong miệng gập lên, máu. Máu nhìn thấy Chu Đại Cắt cái này mất mặt bộ dáng, Giang Minh cảm giác buồn cười, hướng về phía Chu Đại Cắt hô hào, "Chu Đại Cắt, ngươi từ muội muội của ngươi nơi đó cướp đi vòng tay làn nên trả lại." Chu Đại Cắt lúc này bị làm thành như vậy, chính choáng đã tiêu tán hơn phân nửa. Nhìn thấy gọi như vậy dầm dĩ Giang Minh, tâm hắn có khí phẫn, trừng mắt Giang Minh, "Ngươi là ai? Dám can đảm cùng ta ngự tiền thị vệ nói như vậy? Một cái nho nhỏ ngự tiền thị vệ còn dám phách lối như vậy, có muốn hay không ta gọi tới ngươi quốc vương đến xem?" Giang Minh mở miệng niệm ai. Hắn cảm thấy cái này ngự tiền thị vệ thật sự là đến ghi nhớ thật lâu, thật sự là quá phết lối, nên giáo huấn một phen. Nghe được Giang Minh nói thẳng gọi tới Phong Vũ Quốc Quốc Vương, Chu Đại Cắt có chút cảnh giác lên, nhìn xem Giang Minh, thử dò xét, ngươi biết Phong Vũ Quốc Quốc Vương? Xem như con biết. Giang Minh tùy ý nói, không có ý định đem đoạn này quan hệ xem như cái gì khoe khoang vô liếng. Bốn chữ này không khỏi để Chu Đại Cắt thần khí đứng lên, ta còn tưởng rằng là cái gì đại lao đâu. Kết quả bất quá là chỉ tiểu lâu la thôi. Muốn hụt? Không cửa. Coi chừng ta giết ngươi. Chu Đại Cắt lẩm bẩm, trong tay phi tốc hướng về phía Giang Minh lại ném đi mấy cái chai rượu. Chai rượu kia bị hắn ném xuất quỷ nhập thần, nhưng mà Giang Minh lại từng cái tiếp nhận, không chỉ có như vậy, còn trực tiếp đem chai rượu lại ném đi trở về. Chu Đại Cắt vội vàng tránh né đứng lên, trong tay cũng thả ra linh lực phản kích. Nhưng mà những rượu này cái bình cùng sống một dạng, tránh né lấy Chu Đại Cắt phản kích, thẳng tắp hướng về phía Chu Đại Cắt đi qua. Chu Đại Cắt tránh cũng tránh không xong, bị Giang Minh trực tiếp đánh vùi vặn. Lần này, Giang Minh dùng chai rượu đánh không chỉ là cái này Chu Đại Cắt cái chán, còn có cái này Chu Đại Cắt tứ chi cùng thân cây. Chu Đại Cắt ôm tay chân của mình nhảy dựng lên, cũng không lo được ngồi tại trên đế. Hắn hoàn toàn không biết những rượu này cái bình đến cùng bị Giang Minh đặt thêm cái gì, đau căng thẳng, cũng chui trong lòng một dạng. Giang Minh nhìn xem cái này Chu Đại Cắt bộ dáng, rất là hài lòng, hướng về phía Chu Đại Cắt tiếp theo nói, ta khuyên ngươi hiện tại đem hộp giao ra, đừng đến lúc đó đau nữa bản thân bất bại. Chương 630, khí thế kia lập tức dọa cho sợ rồi Chu Đại Cắt cảm giác mình toàn thân đều đi theo run rẩy lên. Nhưng mà toàn thân đau đớn quan trọng, hắn căn bản không có biện pháp hồi phục Giang Minh. Sắp đến cuối cùng, hắn lúc này mới cố nén thở nói vị đại nhân này, nhanh mau cứu ta. Giang Minh chậm rãi ngồi ở một bên, nhìn thấy bên cạnh còn chưa mở phong rượu, hắn lại chậm rãi mở ra, đem rượu đổ ra, ngã xuống trong chén rượu. Uống một ngụm, Giang Minh chân mày cau lại, nhìn về hướng Chu Đại Cát, ngươi rượu này có chút thấp kém a, ta còn tưởng rằng là cái gì tốt rượu đâu, nhìn ngươi uống thời gian dài như vậy. Chu Đại Cát lúc này trô đau đã sưng phồng lên, cùng thổi lên khí cầu một dạng. Nhìn thấy bao lớn như vậy, Chu Đại Cát bối rối không thôi, gần như muốn tuyệt vọng, trong miệng run run rẩy rẩy nói, làm sao lại? Tại sao có thể có lớn như vậy một cái bao? Giang Minh nhìn rõ ràng, nhìn thấy Giang Minh không có chút nào quản hắn ý nghĩ, Chu Đại Cắt cũng minh bạch bây giờ tình thế, nói thẳng lấy, ta cái này đem hộp cho ngươi, hộp giá sách này tầng thứ hai, ở giữa lời bật mặt, ngươi đi lấy đi, ta đã không có hành động lực. Giang Minh biết Chu Đại Cắt vấn đề, trực tiếp đi tới giá sách bên cạnh, dựa theo Chu Đại Cắt nói tới đẩy giá sách, đem hộp đem ra. Như là Tiểu Ngư Nhi nói tới, cái hộp kia trên có một vòng tròn loại chốt mở. Giang Minh đem vòng tay vàng đặt ở cái kia trên chốt mở, hộp lập tức mở. Nhìn thấy hộp mở, Chu Đại Cắt cũng không nói hoài tới đau đớn, vội vàng lại gần nhìn trong hộp đồ vật. Trong hộp là một cái màu đỏ tím vòng tay mặt ngoài óng ánh sáng long lanh, mang theo trong suốt màng mỏng. Chu Đại Cắt con mắt thoáng hiện qua tham lam không ghét thần sắc, tiến lên muốn đoạt lấy vòng tay. Nhưng là Chu Đại Cắt động tác quá chậm, lại thêm đau đớn, hắn căn bản không giành được vòng tay. Giang Minh đem hộp hướng bên cạnh rời một cái, trực tiếp để Chu Đại Cắt đặt không. Chu Đại Cắt khí không được, lại đau không được, trong miệng nói thẳng không ra nói đến. Cuối cùng hắn lắp ba lắp bắp, chỉ vào Giang Minh nói, "Nhanh, nhanh trả lại cho ta." Chu Đại Cắt vốn là muốn bày ra đến một bức khí thế hung hăng tư thế, nhưng là bởi vì cái này lắp bắp, hắn nhìn xem có chút khôi hài. Giang Minh không khỏi cười ra tiếng. Chu Đại Cát, ngươi ngược lại là rất có khôi hài thiên phú, vòng tay này là nên vật quy nguyên chủ. Chu Đại Cát lập tức mặt lộ hung trạng, hướng về phía Giang Minh la lên, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta, không cho ta cũng phải cho ta. Toàn thân hắn đều đi theo nhói nhói đứng lên, nhưng hắn vì vòng tay hay là cưỡng chế đến, vọt thẳng lấy Giang Minh đi qua. Giang Minh dễ dàng tránh thoát Chu Đại Cát, Chu Đại Cát lập tức lại bổ hụt, cả người trực tiếp đã mất đi cân bằng. Dạng này vừa mất đi cân bằng, hắn trực tiếp ngay cả mặt mang thân thể đụng phải trên mặt đất. Dưới đất là cứng rắn mặt đất, mặt da thân thể vô cùng thê thảm, nhìn xem xương mặt xương mũi. Chu Đại Cắt thân thể ban đầu liền đau, bây giờ bị làm thành như vậy, trực tiếp vào đầu bứt tai, bị đau nổ. Mà Giang Minh cũng nhìn ra Chu Đại Cắt có chút không chịu nổi, chật chật hai tiếng, hướng về phía Chu Đại Cắt nói, ngươi liền thỏa thích hưởng thụ lễ vật ta cho ngươi đi, lễ vật này đầy đủ ngươi hưởng thụ một đoạn thời gian. Hắn quay người liền rời đi, chỉ còn lại có Chu Đại Cắt tiếng gầm gừ, trở về, lăn tới đây cho ta. Ai u ra Chu Đại Cắt phòng ở, Giang Minh trong tay đồ vật đã đủ. Tại đi tìm Chu Đại Cắt chỗ phòng ở thời điểm, hắn cũng đã đem hộp cùng văn tự bán mình đều cầm tới. Mà Chu Đại Cắt nơi này, bên miệng hắn phát ra giết heo thanh âm hấp dẫn bọn sai vật trở về, Chu Đại Cắt có khí không có chỗ vùng, trực tiếp rơi tại gã sai vật bên trên, mở miệng một tiếng chửi ầm lên, trực tiếp hấp dẫn Phong Vũ Quốc Quốc Vương tới. Nhìn thấy Chu Đại Cắt thảm hề hề bộ dáng, Phong Vũ Quốc Quốc Vương nhíu mày, nộ khí dâng lên, Chu Đại Cắt, là ai động ngươi? Xem ra người kia là muốn chết. Hắn luôn luôn bao che cho con, bây giờ nhìn thấy thủ hạ của mình biến thành cái dạng này, cả người đều có chút tức giận. Hắn luôn luôn cảm thấy, những người này dám đối với hắn thủ hạ ra tay, chính là đối với hắn vũ nhục. Lúc này Chu Đại Cắt đã nói không ra lời, bên trong có cái gã sai vặt nhận biết ra mình, tiến lên đối với Phong Vũ Quốc Quốc Vương nói hồi bẩm Quốc Vương, thà rằng Thái Thần đại nhân đánh. Cái gì? Linh Hải Thần đại nhân? Phong Vũ Quốc Quốc Vương đôi mắt một cái đi dạo, lúc này thay đổi thái độ, đánh tốt, không cho phép cho cái này Chu Đại Cắt trị liệu. Nói, hắn hung dữ trừng mắt liếc Chu Đại Cắt, quay người liền rời đi. Nhìn thấy Phong Vũ Quốc Quốc Vương thân ảnh, Chu Đại Cắt không ngừng tiêu khổ. Đây là cái quỷ gì vật khí? Hắn coi là thật không nghĩ tới còn trẻ như vậy tiểu tử vậy mà có thể làm cho Phong Vũ Quốc Quốc Vương đối đãi như thế, quả nhiên là thọc quyền thế ổ đáng giận, ta sẽ không buông tha tiểu tử kia. Nhìn thấy Phong Vũ Quốc Quốc Vương sắp không còn bóng, Chu Đại Cắt lúc này mới nóng giận, cả một cái đập vào vừa rồi mảnh vỡ trên bình rượu. Ngao, ngao lần này trực tiếp đâm trúng hắn đau đớn, Chu Đại Cắt gấp giơ chân. Giang Minh lần nữa đi vào Như Ý Lâu, cho Tiểu Ngư Nhi nhìn mở ra hộp cùng vòng tay vàng. Tiểu Ngư Nhi bước ve trong hộp vòng tay, con mắt ướt át, trong miệng nói cùng vòng tay này chủ nhân cố sự. Giang Minh không nghĩ tới Tiểu Ngư Nhi vậy mà lại nhận biết Lương Thanh Thanh, trong lúc nhất thời ngây người, cũng đem hắn cùng Lương Thanh Thanh sự tình nói cho Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Ngư Nhi lập tức minh bạch hết thảy, đem vòng tay đưa cho Giang Minh. Nhưng mà đúng lúc gặp lúc này, phòng ở cửa bị gõ mở, Mụ Mụ Tăng căn cứ Tiểu Ngư Nhi tiến mở cửa, trên mặt vui vẻ ra mặt, "Tiểu Ngư Nhi à, Như Ý Lâu mới tới cái cô đường, là tỷ muội của các ngươi, mau đi xem một chút đi." Tiểu Ngư Nhi gật gật đầu, cùng Giang Minh cáo biệt, "Linh Hải Thần đại nhân, về sau hữu duyên gặp lại." Giang Minh suy nghĩ một chút nói, "Chúc ngươi thật vui vẻ, không bị thế tục trói buộc." Hắn đem văn tự bán mình nhét vào Tiểu Ngư Nhi trong tay, nhấc chân ra cửa. Xuống lầu dưới, cái kia mới tới cô nương đang bị mặt khác các cô nương vây quanh, những cô nương kia cười hì hì, khóe miệng còn mang theo giảo hoạt. Giang Minh trong lúc vô tình nhìn lướt qua, lập tức dừng lại ngay tại chỗ. Cái kia mới tới cô nương, cùng Lương Thanh Thanh trưởng giống nhau như lúc. Hắn không khỏi nghĩ đến Tư Không Nô Uyên nói tới chuyện kia. Tại hoàng cung trong hậu hoa viên, có giống nhau như lúc người. Hắn không khỏi suy đoán, chẳng lẽ lại hai chuyện này tính chất là giống nhau. Hắn lên trước một bước, hướng về phía cô nương kia chủ động giới thiệu, "Cô nương, ta nhìn ngươi sắc đẹp tự nhiên, khí chất xuất chúng, không biết họ gì tên gì đâu." Cô nương kia bị khen, cười bắt đầu vui vẻ, "Ta gọi Lương Thanh Thanh, đa tạ công tử khích lệ." "A ha." Giang Minh ngẩn người, "Đều gọi Lương Thanh Thanh, có cái gì trùng hợp sao?" Hắn tùy tiện tìm cái lý do trở lại trong hoàng cung, thẳng đến Tư Không Nô Uyên gian phòng. Lúc này Tư Không Nô Uyên đang cùng Lương Tư Tư thảo luận hắn nói tới hậu cung sự tình. Nhìn thấy Giang Minh trở về, hắn cười nói, "Ngươi cuối cùng trở về." Chương 631, cứu Lương Tư Tư chương 631, cứu Lương Tư Tư ta gặp được Lương Thanh Thanh. Giang Minh không kịp chờ đợi nói. Lương Tư Tư lập tức trợn tròn mắt, cả người níu chặt ống tay áo của mình, thần tình nghiêm túc đứng lên, "Ngươi biết tỉ tỉ của ta." Bầu không khí trong lúc nhất thời ngưng động, Tư Không Nô Uyên đẩy ra câu chuyện nói hiện tại vấn đề không phải cái này, mà là gặp được giống nhau như lúc Lương Vương quốc trưởng công chúa. Lương Tư Tư thần sắc biến ảo khó lường, nhìn nhiều mấy lần Tư Không Nô Uyên, "Tư Không Nô Uyên, ngươi cũng nhận biết tỉ tỉ của ta." Tư Không Nô Uyên sờ lên bên miệng râu ria, hồi tưởng lại trước kia, từng có vài lần duyên phận, khi đó trên người nàng đều là vết thương, cũng không biết làm sao làm. Lương Tư Tư cắn răng, sau đó trầm mặt xuống, không nói gì. Giang Minh biết Lương Tư Tư ý nghĩ, tiếp tục cùng Tư Không Nô Uyên nói, "Chuyện này rất kỳ quái, người làm sao có thể khởi tử hoàn sinh?" Tư Không Nô Uyên suy đoán, có phải hay không là Lương Vương quốc trưởng công chúa liền không có chết, chạy trốn tới Phong Vũ quốc, tới đây trốn tránh. Lương Tư Tư nghe không nổi nữa, còn không có đợi Giang Minh nói chuyện, nàng trực tiếp ngôn ngữ nói, "Ta đi trước, ta còn có chuyện." "Ngươi là muốn đi gặp cái kia giả Lương Thanh Thanh sao?" Nhìn thấy Lương Tư Tư đứng lên, Giang Minh la lên hắn. Lương Tư Tư ho khan một cái, "Làm sao có thể, ta là làm mặt khác, ta sẽ chờ liền trở lại." Sợ Giang Minh hỏi nhiều, Lương Tư Tư vội vàng đội vã đi ra. Tư Không Nô Uyên hất cằm lên đến, những vết thương kia có lẽ cùng Lương Tư Tư có quan hệ. Chuyện này đều đi qua, hiện tại là khởi tử hoàn sinh sự tình, ta dám đoán chắc, Lương Thanh Thanh đã chết. Giang Minh đi thẳng vào vấn đề. Hắn đều gặp được Lương Thanh Thanh quỷ hồn, cái kia mưa gió lâu Lương Thanh Thanh tất nhiên là giả. "Ngươi làm sao khẳng định như vậy?" "Ta cũng không thể nói chuẩn." Tư Không Nô Uyên ý thức được vấn đề này, kỳ quái nhìn xem Giang Minh. Giang Minh cảm thấy không cần thiết giấu giếm, đem sự tình lại tự thuật một lần. Linh hồn cùng người kể ra nguyện vọng. Tư Không Nô Uyên miệng mở lớn, sau đó không thể tưởng tượng nổi nói, "Kích thích." Giang Minh bị chọc phát cười, hiện tại giải quyết sự tình mới là đúng lý, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tư Không Nô Uyên đem miệng bế trở về, liên tiếp một điểm đầu, "Đúng nga, là như vậy." Hắn sờ lên cái cằm, nhìn về phía Giang Minh, "Cụ thể, chúng ta chỉ có thể đến tối về phía sau cung nhìn một chút, hiện tại đi Như Ý Lâu cũng hỏi không ra đến cái gì." "Nói cũng đúng, chỉ bất quá Lương Tư Tư hẳn là đi Như Ý Lâu." Giang Minh buồn rầu đứng lên. "Cái này Lương Tư Tư cũng không biết đi làm gì, cái kia Lương Thanh Thanh đều đối với nàng có chút oán khí, huống chi, cái này Lương Thanh Thanh hay là cái giả? Muốn hay không ngăn cản cái này Lương Tư Tư? Ta cảm giác nàng có khả năng sẽ gây họa." Tư Không Nô Uyên lo lắng. Nhận biết một đoạn thời gian, hắn cảm thấy cái này Lương Tư Tư tính tình hoạt bát có tinh thần khí, rất là không tệ. Giang Minh trong lòng chấn động, nói có chút đạo lý, ta cái này đi ngăn đón nàng. Như Ý Lâu bên trong, Lương Tư Tư ngay tại bức thiết tìm kiếm lấy giả Lương Thanh Thanh, cả người tâm tình đều đi theo lo âu. Nếu như vậy thì thật là tỉ tỉ của nàng, vậy nàng phải thật tốt sám hối một phen, không có khả năng lại bỏ lỡ cơ hội này. Mắt thấy Lương Tư Tư bên này ngó ngó bên kia nhìn xem, Mụ Mụ Tang đi lên phía trước, "Vị công tử này yếu điểm ai đây? Hôm nay vừa tới cái cô nương, công tử muốn hay không thử một lần?" Lương Tư Tư vội vội vàng vàng nói, "Ta yếu điểm một cái gọi Lương Thanh Thanh cô nương." Cái kia âm sắc cùng động tác để Mụ Mụ Tang đi theo ngây người, nhưng vẫn là liên tục gật đầu, "Cái này mang ngài đi." Đến phòng ở bên ngoài, Lương Tư Tư kín đáo đưa cho Mụ Mụ Tang một chút năng lượng, trực tiếp vào cửa. Lúc này giả Lương Thanh Thanh ngay tại trải đầu, nhìn thấy Lương Tư Tư, không thể nín được cười đứng lên, "Công tử làm sao nóng lòng như thế liền đến? Nô gia còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu." Nhìn thấy cái kia ngày xưa giống nhau như lúc dung nhan, Lương Tư Tư không khỏi muốn khóc, nhưng là thấy đến xa lạ kia ánh mắt, nàng lại biết, trước mặt Lương Thanh Thanh đoán chừng là giả. Nhưng là nàng hay là muốn ôm có vài tia hy vọng hỏi đến, "Ngươi biết Lương Tư Tư sao?" Lương Tư Tư ngồi xuống, trong miệng ôn nhu, không nghĩ tới Lương Tư Tư là đến cùng chính mình tìm hiểu người, giả Lương Thanh Thanh sợ lên cái mũi, nhận biết, nàng là muội muội của ta, nói đến, ngươi cùng ta muội muội liền mấy phần tương tự đâu. Nàng lộ ra nhàn nhạt lúm đồng tiền, đi đến Lương Thanh Thanh bên cạnh, một tay châm lấy trà. Lương Tư Tư nhìn mê mẩn đứng lên. Cái kia châm trà thủ pháp cực kỳ xảo trá, cực kỳ giống tỷ tỷ của nàng. Người ưa thích trà sao? Trông thấy Lương Tư Tư chú ý ánh mắt, giả Lương Thanh Thanh đưa tới một ly trà, ngôn ngữ mị hoặc. Lương Tư Tư không biết thế nào, nhìn càng ngày càng mê mẩn, trực tiếp đem cái kia trà uống một hơi cạn sạch. Sau đó nàng liền cảm giác được đầu một trận chóng đầu, trực tiếp té xỉu trên bàn. Giả Lương Thanh Thanh đi đến Lương Tư Tư bên người, đưa nàng trên đầu châm tử cầm xuống tới. Lương Tư Tư mái tóc trôi xuống, đi thẳng đến trên bờ bay. Giả Lương Thanh Thanh vuốt ve Lương Tư Tư khuôn mặt, tự lẩm bẩm, ngươi quả nhiên chính là Lương Vương quốc nhị công chúa Lương Tư Tư, ngươi hẳn nên đi hướng thế giới cực lạc. Cái kia giả Lương Thanh Thanh ánh mắt ngoan lệ đứng lên, trong tay nắm chặt châm tử, hướng thẳng đến Lương Tư Tư cái cổ cắm vào. Nhưng mà châm tử ở trên nửa đường lại bị người cho ép buộc xuống tới, Lương Tư Tư ngẩng đầu, đúng lúc đối đầu Giang Minh. Giang Minh một cái bẻ tay, châm tử đi thẳng đến trên tay của mình. Trong lòng của hắn buông lỏng một hơi. May mắn hắn tới kịp thời, bằng không cái này Lương Tư Tư đã mệnh tang hoàn toàn. Sớm biết hắn nên tại Lương Tư Tư xúc động muốn đi qua thời điểm liền ngăn đón Lương Tư Tư, cũng không thể đúc thành sai lầm lớn. Ngay tại Giang Minh nghĩ như vậy, giả Lương Thanh Thanh lại là diễn đi lên đùa giỡn, ta là Lương Vương quốc trưởng công chúa, đây là cho ta muội muội chữa bệnh, vị công tử này hiểu lầm. Giang Minh nhìn xem giải như vậy châm tử, cười lạnh một tiếng. Đây là coi là thật coi hắn là đồ đần đối đãi. Giải như vậy châm tử, có thể chữa bệnh. Hơn nữa còn là cắm ở chỗ cổ, bộ dáng gì tật bệnh cần cắm ở chỗ cổ. Ta làm sao nhớ kỹ Lương Vương quốc trưởng công chúa đã chết. Giang Minh đem châm tử đặt ở trong túi, ngồi xuống, chậm rãi nói. Không có chết, Lương Vương quốc trưởng công chúa đến Phong Vũ quốc tị nạn, trở thành Như Ý lâu cô nương. Giả Lương Thanh Thanh nói một bộ một bộ. Nếu không phải gặp qua Lương Thanh Thanh hồn phách, Giang Minh đều muốn tin. Hắn ồ một tiếng, lại nói đang yên đang lành nhà không trở về, tại sao phải đi vào cơn mưa gió này quốc Như Ý lâu bên trong khi cô nương. Giả Lương Thanh Thanh đem tay áo lột đến ở giữa, lộ ra lớn nhỏ không đều vết cắt, những này có thể chứng minh ta rời đi nguyên nhân sao? Ngươi sẽ không còn muốn nói đây đều là muội muội của ngươi Lương Tư Tư làm đi. Giang Minh đem câu nói kế tiếp giúp Giả Lương Thanh Thanh nói. Giả Lương Thanh Thanh thần sắc không rõ, ánh mắt lấp lóe, ngươi nếu biết, liền không nên ngăn cả ta, đây là chúng ta hai tỷ muội sự tình. Chương 632, Mộ Dung Khoan chương 632, Mộ Dung Khoan hai tỷ muội. Giang Minh bị chọc cười, ngươi coi thật cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi nói chuyện ma quỷ. Giả Lương Thanh Thanh tay run rẩy lên, nhưng vẫn là giả bộ như trấn tĩnh bộ dáng, nếu như ta không phải Lương Tư Tư tỷ tỷ, ta vì cái gì biết liên quan tới Lương Thanh Thanh nhiều chuyện như vậy đâu? Trong nội tâm nàng như là treo một cái đồng hồ, tí tách một mực phát ra âm thanh. Chẳng lẽ lại, mặt này trước tiểu tử đã khám phá nàng quỷ kế? Giang Minh nhìn ra giả Lương Thanh Thanh ý nghĩ, có lẽ ngươi cùng thật Lương Thanh Thanh từng có cái gì giao tế, thế mới biết hết thảy tất cả. Tóm lại, ngươi căn bản không phải Lương Vương quốc trưởng công chúa, Lương Thanh Thanh. Giả Lương Thanh Thanh nở nụ cười, ngươi tại ngậm máu phun người. Ngươi căn bản chưa thấy qua ta, ngươi làm sao lại cảm thấy ta căn bản không phải Lương Vương quốc trưởng công chúa đâu? Ta không cùng ngươi nhiều lời nhiều lời. Giang Minh cảm thấy như thế rông dài không phải biện pháp, trong tay huyễn hóa ra đến một thanh trường kiếm, thẳng tắp hướng về phía Giả Lương Thanh Thanh đâm tới. Giả Lương Thanh Thanh không nghĩ tới Giang Minh khí thế hùng hùng, trực tiếp đem cánh tay ngăn cản tại Giang Minh lưỡi kiếm bên cạnh. Mà cái này vừa lộ cánh tay, vòng tay kia cũng biểu hiện tại Giang Minh trước mặt. Mà Giả Lương Thanh Thanh chấu ngăn cản lưỡi kiếm vũ khí cũng là vòng tay kia. Nhìn thấy vòng tay, Giang Minh càng thêm xác nhận, trước mặt nữ nhân này mặc dù cùng Lương Thanh Thanh giống nhau như lúc, nhưng chính là giả. Đinh đương. Vòng tay phát ra tiếng vang lanh lảnh, cũng lan tràn đi ra một cỗ kỳ lạ hương vị. Mùi vị đó lẫn vào Giang Minh chót mũi, Giang Minh cảm giác mùi vị kia không có đơn giản như vậy, trực tiếp điểm chính mình khứu giác huyệt vị, phong bế chính mình khứu giác. Nhìn thấy Giang Minh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng, Giả Lương Thanh Thanh không khỏi ngây người, sau đó cái trán mọc ra con mắt thứ ba. Con mắt của nàng cũng trừng mắt, con mắt thứ ba trực tiếp đi ra vô số tiểu kiếm toàn bộ đều đến Giang Minh trên thân. Giang Minh nhìn xem cũng không né tránh, toàn thân tản mát ra pháp thuật quang mang, trực tiếp thanh tiểu kiếm cho bắn đi ra. Những tiểu kiếm kia như là bị Giang Minh điều khiển một dạng, đi thẳng đến Giả Lương Thanh Thanh con mắt thứ ba bên trong. Lương Thanh Thanh cảm giác mình phần mắt nhói nhói không được, sau đó bất đắc dĩ đóng lại chính mình con mắt thứ ba. Nhưng mà trong nội tâm nàng minh bạch, lần này vừa quan bế, từ nay về sau, nàng đều không có khả năng lại mở ra con mắt thứ ba này. Con mắt thứ ba này đã bị những tiểu kiếm này cho phản kích hỏng. Nghĩ tới đây, Giả Lương Thanh Thanh trừng mắt về phía Giang Minh. Dưới cái nhìn của nàng, đều là nam nhân này hủy đi nàng luyện thành con mắt thứ ba. Nói cho ta biết, ngươi đến cùng là nơi nào tới đồ vật? Ngươi còn có hay không mặt khác đồng bọn? Giang Minh chính nhập chủ đề, nhìn về phía Giả Lương Thanh Thanh, trong lòng có ngàn vạn nỗi nghi hoặc. Giả Lương Thanh Thanh cận kề cái chết không nói, một mực chắc chắn, ta chính là Lương Thanh Thanh. Ngươi làm cho tất cả mọi người đến xem, ta tất nhiên chính là Lương Thanh Thanh. Nhìn thấy chuyện này Lương Thanh Thanh như thế kiên định, Giang Minh bó tay rồi, trực tiếp thả ra ngân châm. Ngân châm đánh vào Giả Lương Thanh Thanh trên thân, Giả Lương Thanh Thanh cảm giác mình toàn thân đột nhiên đau xót, sau đó liền trực tiếp không thể động đậy. Nàng nếm thử giật giật miệng, phát hiện miệng có thể động, trong nội tâm nàng nổi nóng, ngươi dựa vào cái gì đối đãi như thế ta? Nếu để cho phụ hoàng ta nhìn thấy, ngươi sẽ ăn không được ôm lấy đi. Lương Vương quốc quốc vương hiện tại đúng vậy ở chỗ này, ta khuyên ngươi bỏ bất tâm đi. Giang Minh đi lên phía trước, trong tay nắm một cái nho nhỏ dược hoàn, đem nó biểu hiện ra cho Giả Lương Thanh Thanh. Giả Lương Thanh Thanh nhìn rõ ràng, không khỏi bối rối lên, đây là cái gì? Cái kia tiểu dược hoàn nửa đỏ hơi bạc, giống như là độc dược một dạng. Đây là có thể để ngươi nói thật ra thuốc. Giang Minh lừa dối đứng lên chuyện này Lương Thanh Thanh, lại tiếp theo nói, ta hiện tại là cho ngươi cơ hội, ngươi không cần không biết tốt xấu. Giả Lương Thanh Thanh lại là cười ha ha, cho ta cơ hội. Ngươi nhìn ta tin sao? không phải liền là một cái thuốc sao? Vậy thì thế nào? Căn bản không tính là cái gì. Nhìn thấy chuyện này Lương Thanh Thanh cuồng vọng dáng vẻ, Giang Minh Chi đạo không cần thiết lại cùng chuyện này Lương Thanh Thanh nói nữa, trực tiếp hướng trong miệng nàng nhét vào một cái dược hoàn. Giả Lương Thanh Thanh vốn là muốn phun ra, kết quả Giang Minh tay mắt lênh lẹ, dược hoàn kia đi thẳng đến nàng trong cổ họng. Đừng để ta bắt lại ngươi, nếu không để cho ngươi chịu không nổi. Nàng gập gềnh nói đến đây hai câu nói, nhưng mà đợi đến sau khi nói xong, nàng liền phát hiện chính mình cùng câm mở dạng, hoàn toàn nói không ra lời. Giang Minh lại rót cho mình chén trà, tiếp tục chậm rãi nói, hiện tại ngươi cuối cùng là ngậm miệng. Ngay lúc này, từng cây dây dài hướng về phía Giang Minh chạy như bay tới, cái kia dây dài cùng mạng nhện một dạng giăng đầy, hành động lại rất nhanh chóng. Giang Minh không ngừng tránh thoát những này dây dài, nhưng mà những này dây dài lại càng ngày càng nhiều, hắn lập tức không có kiên nhẫn, một thanh kéo lại những này dây dài, lúc này kéo đứt. Mà nương theo lấy kéo đứt, cái kia nguyên bản trong bóng tối thao túng tuyến người cũng lập tức rơi xuống xuống dưới. Người kia toàn thân đều mặc lấy áo đen, phản phất eo không tốt. Hắn tại rất xuống đằng sau, trong tay liền một mực bưng bít lấy eo của mình, biểu lộ cũng mang theo rất thống khổ bộ dáng. Giả Lương Thanh Thanh muốn hỗ trợ, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn như vậy lấy, trong lòng lo lắng nhưng lại không thể làm gì. Giang Minh trực tiếp tiến lên một thanh giật xuống tới này người áo đen mặt nạ. Mặt kia chụp xuống dung nhan để cho người ta rất là quen thuộc, Giang Minh cẩn thận nghĩ nghĩ, lập tức la lên đi ra một cái tên, Mộ Dung Quan. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tại hỏi thăm thời điểm, Giang Minh ám từ đem vòng tay cùng vòng tay vàng đều ẩn giấu đi ra. Giác quan thứ 6 ẩn ẩn để hắn cảm giác đến, cái này Mộ Dung Khoan kẻ đến không thiện, chỉ sợ là muốn đến đoạt vòng tay. Mộ Dung Khoan phát hiện chính mình bại lộ, khoe miệng chất phát cười một tiếng, sau đó vịn tưởng sở lấy eo của mình đứng lên, ta đây không phải nhìn xem ngươi sao? Linh Hải Thần đại nhân, trong khoảng thời gian này không gặp, ta thật sự là cực kỳ tưởng niệm ngươi. Hắn biết mình đánh không lại Linh Hải Thần, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là giả ngu. Chỉ cần Linh Hải Thần đoán không ra hắn muốn làm gì, hắn liền có thời gian có thể đào thoát nơi này. Nào có thể đoán được Giang Minh căn bản không cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn, mà là trực tiếp mở miệng nói, ngươi qua đây là muốn lấy cái gì đồ vật sao? Mộ Dung Khoan không nghĩ tới, cả người có chút kinh hãi, nhưng không có nói tỉ mỉ cái gì, trong lòng suy tư, ngươi là thế nào biết đến? Giang Minh mặc dù hỏi Mộ Dung Khoan là câu nghi vấn, nhưng là Mộ Dung Khoan biết Linh Thải Thần ở trong lòng đã khẳng định. Thật giả Lương Thanh Thanh là ngươi dở trò quỷ. Mắt thấy lời đã đến nước này, Giang Minh lại trực tiếp hỏi. Không nghĩ tới Giang Minh hỏi càng phát ra nói chúng tim đen, Mộ Dung Khoan lập tức cảm giác lạnh mồ hôi chảy ròng, giả ngu đứng lên, cái này, cái gì thật giả Lương Thanh Thanh? Cái này giả ngu cũng không tốt, ngươi biết, ta có thể sử dụng thủ đoạn cưỡng chế, vị này giả Lương Thanh Thanh bây giờ liền bị ta đối đãi như thế. Giang Minh vô vô giả Lương Thanh Thanh bà bay, ý tứ đã rất rõ ràng. Chương 633, giải thích chương 633, giải thích Mộ Dung Khoan thụ nhất không được Giang Minh loại này rất có uy áp lời nói, lập tức từ miệng trong túi cầm ra khăn, cẩn thận nói, Linh Thải Thần đại nhân, ngài đây là nói gì vậy? Ta đích xác là không biết, đây đều là quốc vương chủ ý. Có đúng không? Vậy ngươi vì cái gì tới? Ngươi biết tất cả mọi chuyện liền đến không khả nghi sao? Giang Minh cảm thấy cái này Mộ Dung Khoan cũng tại đem mình làm đồ đần, sắc mặt lập tức không tốt đứng lên. Cái này từng cái, đều muốn lấy lừa dối hắn làm cái gì, trên người hắn lại không có cái gì có thể lừa dối. Nhìn thấy Giang Minh không buông tha, Mộ Dung Khoan dứt khoát cáo biệt đứng lên, Linh Hải Thần đại nhân, ta đây là đi nhầm tiến sai cửa, không có ý gì khác, ta cái này rời đi, sẽ không quấy rầy ngài cùng vị cô nương này ở chung được. Nói, hắn nhấc chân liền muốn trở lại nóc nhà, nhưng mà Giang Minh cũng không cho cái này Mộ Dung Khoan cơ hội như vậy. Hắn đứng lên, tiến lên một tay lấy Mộ Dung Khoan kéo xuống. Mộ Dung Khoan thân thể bất ổn, trực tiếp té xuống. Nguyên bản còn không có tốt như vậy thân eo bởi vì làm thành như vậy, ngang hông của hắn lại tăng thêm vết thương mới. Hắn toàn bộ biểu lộ đều bắt đầu vặn mèo, nhìn thấy Giang Minh nói, Linh Hải Thần đại nhân, ngài đừng như vậy, có chuyện gì chúng ta có thể hào hào nói, ta cái này giả, eo có thể chịu không được hành hạ như thế. Ngươi cũng biết chịu không được dạy vò còn làm như thế để cho ta tức giận sự tình a. Xuống tới ngồi, đem tất cả tiền căn hậu quả nói cho ta biết, ta để cho ngươi đi. Giang Minh buông ra kéo Mộ Dung Khoan tay, đi trở về đến nước trà bàn tọa hạ. Mà Mộ Dung Khoan biết mình không phải Giang Minh đối thủ, cũng chỉ có thể nhu thuận nghe, đi tới dự định ngồi xuống mà như thế ngồi xuống, hắn cũng phát hiện một bên hôn mê Lương Tư Tư, hắn trong nháy mắt hoảng loạn rồi thần, nhị công chúa tại sao lại ở chỗ này? Ngươi mới nhìn đến a? Giang Minh dở khóc dở cười, lập tức tiến vào chính đề, bây giờ nói đi, hết thảy sự tình. Mộ Dung Khoan hé miệng, trưởng công chúa này là quốc vương tưởng niệm trưởng công chúa chỗ để cho người ta dùng vũ cổ chi thuật làm ra, nhưng là trưởng công chúa bị rót vào trước kia trưởng công chúa ký ức, cho nên liền đi tới Phong Vũ quốc. Quốc vương đối với trưởng công chúa mười phần ấy nấy, liền đáp ứng trưởng công chúa thỉnh cầu, sau đó liền phái tới ta thường xuyên đến nhìn xem. Cái kia giả Lương Thanh Thanh cũng muốn nói cái gì, nhưng mà yết hầu nóng hổi không được, nàng căn bản không có cách nào phát ra cái gì thanh âm, khóe mắt không khỏi gấp thẳng rơi nước mắt. Ngươi xác định? Tại sao ta cảm giác ngươi chính là tới bắt đồ vật? Ta hy vọng ngươi nói thật thật nói. Giang Minh cảm thấy Mộ Dung Khoan tới không có đơn giản như vậy, lại xem kỹ bình thường nhìn qua hắn. Mà Mộ Dung Khoan không nghĩ tới ý nghĩ này của mình bị Giang Minh cho đâm xuyên, lập tức đầy mắt xấu hổ, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác còn cứng hơn lấy ra đầu nói tiếp. Có chuyện gì chúng ta không có khả năng hảo hảo nói sao? Tại sao phải làm cùng đối địch một dạng? Mộ Dung Khoan muốn nói sang chuyện khác, liền nói ra lời như vậy. Giang Minh không có muốn cùng Mộ Dung Khoan nói chuyện phiếm trò chuyện ý nghĩ, trực tiếp cùng Mộ Dung Khoan làm do nói, không cần nói sang chuyện khác, ta nhất định phải nghe được thực sự sự tình. Nhìn thấy Giang Minh vẫn như cũ như thế chấp nhất không ngớt, Mộ Dung Khoan cũng không gạt, trong miệng thở dài nói, ta lần này tới là muốn cầm lại trưởng công chúa vòng tay, quốc vương hy vọng đem vòng tay thu hồi, đặt ở trong tầm điện, xem như mỗi ngày mỗi đêm tưởng niệm trưởng công chúa đồ vật. Nhớ tới Lương Thanh Thanh chỗ gặp phải những chuyện kia, Giang Minh cảm thấy trầm trọng, cái kia Lương Vương quốc quốc vương phối nghĩ như vậy sao? Hắn đáng ra không? Ta nhìn nếu là ngươi lấy đi vòng tay này, vậy hắn cái kia đã chết đại nữ nhi sẽ tức chết. Tại Giang Minh xem ra, đến trầm thâm tình so cỏ tiện, những này không đáng kể chút nào. Người đều chết, lại thế nào bồi thường cũng đều vô dụng. Bất kể như thế nào, quốc vương hiện tại là thật đối với trưởng công chúa đại triệt đại ngộ, cho nên vòng tay này là có cần phải lấy về. Mộ Dung Khoan chứng chặt đàng hoàng nói. Vậy ngươi đi cầm đi, ta đi, tùy ngươi. Giang Minh bất động thanh sắc đem Lương Tư Tư đầu cùng thân thể khoác lên trên người mình, dự định thừa dịp Mộ Dung Khoan không chú ý trực tiếp rời đi. Mà Mộ Dung Khoan cho là mình có thể lấy đi vòng tay, lại không có bị Giang Minh khó xử, trong lòng rất cao hứng, trực tiếp đi tới giả Lương Thanh Thanh trước mặt. Mà tại Mộ Dung Khoan làm ra động tác như vậy thời điểm, Giang Minh trực tiếp ôm lấy Lương Tư Tư liền lăng ba vi bộ đến trên mái hiên. Ngươi tại sao không nói chuyện? Giang Minh tiếng bước chân âm rất nhẹ, Mộ Dung Khoan hiện tại không có phát giác được Giang Minh đã mang theo Lương Tư Tư đi, kỳ quái nhìn xem giả Lương Thanh Thanh. Giả Lương Thanh Thanh muốn nói Giang Minh đã dẫn người đi, nhưng mà thân thể không có khả năng động, thanh âm cũng không có, nàng không khỏi muốn sụp đổ. Mà Mộ Dung Khoan cũng phát hiện giả Lương Thanh Thanh không động được còn nói không ra nói đến, trong tay vừa vặn cũng học được qua một chút huyệt vị, lúc này kiểm tra biết là huyệt vị vấn đề. Mộ Dung Khoan từng cái đem giả Lương Thanh Thanh huyệt vị ấn mở, giải khai giả Lương Thanh Thanh trói buộc. Giả Lương Thanh Thanh cảm giác cả người nhất thời khá hơn, cả người đều đi theo bông lòng đứng lên. Sau đó nàng nhớ tới vừa rồi Giang Minh động tác, lúc này phẫn hận bất bình nói, vòng tay kia đã bị Linh Thải Thần mang đi. Cái gì? Mộ Dung Khoan không nghĩ tới sự tình lại là kết cục như vậy, quay người tìm kiếm lấy Giang Minh cùng Lương Tư Tư thân ảnh. Nhưng mà Giang Minh cùng Lương Tư Tư đã biến mất vô tung vô ảnh, hắn chỉ có thể hối tiếc không kịp. Mà Giang Minh đem Lương Tư Tư dẫn tới Tư Không Nô Huyền gian phòng nơi này. Nhìn thấy hôn mê Lương Tư Tư, Tư Không Nô Huyền bối rối, nhưng cũng phát giác được Lương Tư Tư khí tức, có chút may mắn, đây là thế nào? May mắn đuổi tới kịp thời, bằng không chỉ sợ là mệnh cũng không có. Ngươi nói rất đúng, thật đúng là kém một chút mất mạng. Nhớ tới vừa rồi giả Lương Thanh Thanh cách làm, Giang Minh còn có chút lòng còn sợ hãi. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này giả Lương Thanh Thanh đã vậy còn quá lanh huyết vô tình, vậy mà suýt chút nữa thì đem muội muội của mình cho giết chết. Huống chi, chuyện này Lương Thanh Thanh hay là Lương Vương Quốc Quốc Vương sáng tạo ra đến tưởng niệm nữ nhi. Nếu để cho cái này Lương Vương Quốc Quốc Vương biết một màn này, hắn khả năng càng đến khủng hoảng đi lên. Thật sự là oan oan tương báo khi nào, oan có đầu nợ có chủ. Nhìn thấy Giang Minh một mặt cảm thán bộ dáng, Tư Không Nô Uyên lại hiếu kỳ đứng lên, Linh Hải Thần đại nhân, ngươi đây là gặp sự tình gì? Làm sao cảm giác ngươi thật giống như biết cái gì ghê gớm sự tình? Giang Minh đem Lương Tư Tư an trí ở bên cạnh trong sương phòng nghỉ ngơi, lại đơn giản cho Lương Tư Tư làm cái kiểm tra. Xác nhận Lương Tư Tư không có việc gì đằng sau, Giang Minh lúc này mới đem mọi chuyện cần thiết một năm một mười nói cho Tư Không Nô Uyên. Tư Không Nô Uyên nửa ngày nói không nên lời một chữ, cuối cùng chỉ nói lấy, tuyệt. Sau đó hắn lo lắng, cái kia Mộ Dung Khoan chẳng phải là còn muốn tìm kiếm vòng tay? Vòng tay này cũng không thể tại chúng ta nơi này lưu lại thời gian quá dài, đến mau chóng cho chết đi Lương Thanh Thanh mới được. Đây cũng là ta tương đối phiền não sự tình. Chương 634, Bại Tha Ma chương 634, Bại Tha Ma Giang Minh sầu mi khổ kiểm, trong nao trống trơn, hoàn toàn không có một chút suy nghĩ. Tư Không Nô Uyên minh bạch Giang Minh cảm thụ, lập tức nói, ta ngược lại thật ra có một cái lệch ra biện pháp, nhưng là cần ngươi chịu điểm đêm. Ngươi nói, Giang Minh cảm thấy đây không tính là cái gì, trực tiếp hỏi. Hắn cảm thấy hiện tại trọng yếu nhất chính là giải quyết xong cái này Lương Thanh Thanh tâm nguyện, để Lương Thanh Thanh có thể sống yên ổn đi đầu thai hoặc là làm những chuyện khác. Đợi đến buổi tối tử dạ thời điểm, ngươi dùng pháp lực của mình vẽ ra tới một cái trận pháp, liền có thể triệu hoán đi ra Lương Thanh Thanh hồn phách, đến lúc đó trực tiếp đem vòng tay cho nàng liền tốt. Tư Không Nô Uyên cầm qua một bên bút lông cùng trang giấy, trong tay phi tốc ở phía trên vẽ ra tới một cái trận pháp. Giang Minh cầm qua trận pháp, ta đã biết, mà bọn hắn cũng không có chú ý tới, những lời này trực tiếp bị một cái gã sai vặt nghe được. Gã sai vặt hết lần này tới lần khác nghe xin bổ, nghe thành triệu hoán đi ra bổ tuổi thọ linh khí, lúc này đắc y hướng phía thư phòng đi qua. Mà trong thư phòng, Phong Vũ Quốc Quốc Vương ngay tại đủ tiểu nhảm chán xem sách. Gần nhất những sách này hắn đều đã nhìn phát chán, rất muốn xem chút chơi vui lộ vật. Gã sai vặt lén lén lút lút hướng về phía đại thái giám nhỏ giọng nói, ta muốn nhìn thấy Quốc Vương đại nhân, ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo Quốc Vương đại nhân, vấn đề này liên quan đến Quốc Vương đại nhân tương lai tuổi thọ. Câu nói sau cùng cực kỳ trọng yếu, đại thái giám đi vào trong thư phòng bẩm báo thời điểm đặc biệt tăng thêm câu nói này. Câu nói này đưa tới Phong Vũ Quốc Quốc Vương hứng thú, hắn lúc này đem sách quăng ra, hướng về phía ngoài cửa la lên, tuyên, để cho người ta tiến đến. Hắn ngược lại là muốn nhìn, thứ gì sẽ cùng tuổi thọ có quan hệ. Đại thái giám lúc này nói cho gã sai vặt đáp ý tiến đến, đem Tư Không Nô Uyên cùng Giang Minh thảo luận toàn bộ cáo chi Phong Vũ Quốc Quốc Vương. Phong Vũ Quốc Quốc Vương bây giờ bởi vì lúc trước tu luyện qua không tốt, tà thuật đã tuổi trên 50, tuổi thọ không có bao nhiêu, nhìn thấy có cơ hội kéo dài tuổi thọ của mình, hắn lập tức kích động lên. Hắn rất cần tuổi thọ này. Hắn không nguyện ý đem chính mình tân tân khổ khổ lập nên tới gia nghiệp đều cho mình con cháu đời sau bọn họ. Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Hắn trên mặt cảm xúc ổn định, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kinh hỉ, hướng về phía gã sai vặt ngắt, lại cho đại thái giám một ánh mắt. Gã sai vặt không có phát giác được đại thái giám ánh mắt, trong lòng kỳ quái Phong Vũ Quốc Quốc Vương thái độ, nhưng cũng chỉ có thể đem hoang mang để ở trong lòng. Dạ. Gã sai vặt đáp lại một tiếng, hướng về sau thối lui. Nhưng mà còn không có đợi gã sai vặt này triệt để rời đi, hắn liền bị đại thái giám một trường phong hầu. Phong Vũ Quốc Quốc Vương biết, loại chuyện này bây giờ chỉ cần một mình hắn biết liền tốt. Nếu không phải đại thái giám lỗ tai là điếc, chỉ có thể dựa vào bờ môi đến phân biệt trong lời nói ý tứ, hắn sẽ cùng nhau đem đại thái giám cho diệt trừ. Đợi đến đại thái giám xử lý thi thể, Phong Vũ Quốc Quốc Vương hay là không nhanh không chậm cầm sách lên, cẩn thận nhìn, tâm tình trong lòng lại không bằng vừa rồi ổn định. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là cái tuổi đó nhẹ nhàng lại có được rất cao linh lực tiểu tử Linh Thải Thần. Nếu như Linh Thải Thần không chết, vậy cái này tăng trưởng tuổi thọ linh khí tuyệt đối là không tới phiên hắn. Nhưng hôm nay, có thể giải quyết rơi cái này Linh Thải Thần người có thể có bao nhiêu cái đâu? Nhưng mà nếu là hắn hiện tại từ bỏ lời nói, không thể nghi ngờ là từ bỏ cái này có thể trường sinh bất lão cơ hội. Hắn không có bao nhiêu có thể sống sót thời gian, không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Lần này cơ hội nếu là không công bỏ qua, về sau coi như khó mà gặp được loại cơ hội này. Phong Vũ Quốc Quốc Vương lo âu, qua một lúc lâu, hắn lập tức nghĩ đến một người, con mắt giấy lên tới hy vọng. Hắn đứng dậy, ra hiệu đại thái giám rời đi, hắn muốn nghỉ ngơi. Đại thái giám biết điều rời xa. Phong Vũ Quốc Quốc Vương đi đến chính mình phòng ngủ bên giường, từ trong lòng bàn tay phát ra đủ mọi màu sắc quang mang. Giường kia lập tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một cái cự đại sắc không. Sắc không rất đen, nhưng là có một tiết cầu thang. Phong Vũ Quốc Quốc Vương đi xuống cầu thang, bên trong hắc ám trong nháy mắt có ánh sáng sáng. Trước mặt là một cái nho nhỏ mật thất, đồ dùng bên trong đầy đủ mọi thứ. Không chỉ có như vậy, trên vách tường còn có một tấm to lớn vẽ. Trên bức họa kia vẽ lấy chính là một cái mỹ nhân tư sắc tú lệ, dáng người hiểu điệu, ánh mắt còn mang theo mị hoặc chi sắc. Nhìn thấy bức họa này, Phong Vũ Quốc Quốc Vương mở ra hai tay, cười lên ha ha, mị quỷ, ngươi là nên xuất thế. Nói đang nói, bức họa kia lại là bắt đầu chuyển động, lắc lư hết sức lợi hại. Phong Vũ Quốc Quốc Vương vững vững vàng vàng ngồi trên ghế, nhìn xem bức họa kia động tác. Trong họa nữ nhân lập tức còn sống từ trong bức tranh đi ra. Chủ nhân, nàng tiến lên quỳ gối Phong Vũ Quốc Quốc Vương trước mặt, đáy mắt đều là thành kính. Đêm nay đem Linh Thải Thần giết chết. Phong Vũ Quốc Quốc Vương đáy mắt lên sát tâm. Trong bức họa kia nữ nhân là cấm thuật, xuất động trong bức họa kia nữ nhân liền sẽ tiêu hao tuổi thọ của hắn. Nhưng là hắn đã không quan trọng, dù sao chỉ cần Linh Thải Thần chết, hắn liền sẽ thu hoạch được rất nhiều tuổi thọ. Dựa theo nhìn như vậy đến, những này tuổi thọ lại tính là cái gì đâu? Không gì hơn cái này thôi. Mà Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên còn tại hồi tưởng vậy cùng Lương Tư Tư giống nhau, như lúc người là chuyện gì xảy ra. Tư Không Nô Uyên đột nhiên nhớ tới trận pháp này còn thiếu một vật, lúc này thúc đội vàng Giang Minh, Linh Thải Thần, ngươi đi phụ cận trong bãi tha ma cầm một mảnh Tư Minh Chim Lâm Vũ, thi triển pháp trận thời điểm là cần. Giang Minh đầu trống trơn, hoang mang nói, Tư Minh Chim, đó là cái gì chim? Đó là ưa thích cùng thi thể lẫn nhau làm bạn chim chóc, bình thường liền ưa thích mổ một chút thi thể, nó tướng mạo đặc biệt, lông vũ là màu trắng đen, rất tốt phân biệt. Tư Không Nô Uyên giới thiệu sơ lược một chút, lại nghĩ tới đến cái gì, đội vàng nói tiếp, cũng đừng làm cho cái kia Tư Minh Chim bị kinh sợ, nếu như bị kinh sợ, lông vũ kia coi như toàn bộ đều đeo lại, giết Tư Minh Chim đều lấy không được những lông vũ kia. Thật sự là phiền phức. Giang Minh đứng lên. Hắn hiện tại không biết đi ra bao nhiêu chuyến, bây giờ ngược lại tốt, lại phải đi ra ngoài một chuyến. Không có cách nào, đợi đến Tư Minh Chim sự tình giải quyết tốt, đại khái còn kém không nhiều lắm. Tư Không Nô Uyên an ủi Giang Minh. Giang Minh nói bay, ai biết được, ta đi, Lương Tư Tư có chuyện gì ngươi cho ta phát tín hiệu. Hắn lần nữa ra cửa. Chu Đại Cát chính tìm kiếm lấy Linh Thải Thần nơi ở, nhìn thấy Linh Thải Thần bóng dáng, hắn vội vàng hướng phía một bên tránh né lấy, trong lòng âm trầm mắng Giang Minh. Cái này đáng chết tiểu tử thúi, vậy mà sống như thế có tư có vị. Thương hại hắn hiện tại còn phải tiếp nhận ốm đau tra tấn, hắn làm sao cũng phải để tiểu tử này ăn một chút đau khổ. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp đi theo. Giang Minh bốn chỗ hỏi thăm người qua đường, cuối cùng là đi tới bãi tha ma. Thi thể trải rộng, còn có con ruồi thanh âm, chung quanh reo rắc lấy âm trầm bầu không khí. Những thi thể này có không có quần áo, có quần áo, màu da không đồng nhất, tốt xấu trình độ không đồng nhất. Có thi thể đã hư thối không còn hình dáng, nhìn người thẳng buồn nôn. Chương 635, tiếng ca nhiễu lương chương 635, tiếng ca nhiễu lương Giang Minh tự chủ cũng không tệ lắm, nhưng nhìn đến những này hư thối thì thối, cùng người được một chút cổ quái hương vị, hắn vẫn là không nhịn được muốn nôn mửa. Hắn dứt khoát lại lần nữa phong bế chính mình cứu giác. Giang Minh rất là im lặng. Hắn còn tưởng rằng ra cái kia giả lương thanh thanh phòng ở, cũng không cần lại phòng ở cứu giác, kết quả vẫn là không có trốn qua vận mệnh như vậy. Mà tại sao lưng đi theo Giang Minh Chu Đại Cát chỗ nào nghĩ đến Giang Minh sẽ đến bãi tha ma, cả người đều đi theo trận tròn mắt. Trong lòng của hắn nhất là minh bạch, bãi tha ma này chính là loại kia cực kỳ suối quẻ địa phương, sẽ thua hỏng người khác vận khí cùng tuổi thọ. Chẳng lẽ lại bãi tha ma này bên trong có đồ vật tốt gì? Chu Đại Cát trong lòng đi vòng vo cái suy nghĩ, lập tức mừng khấp khởi đứng lên. Cái này nếu là đi theo tiểu tử này dính chút gì ánh sáng, vậy hắn cũng không mất mát gì nha. Thầm nghĩ minh bạch, trong tay giật xuống đến một tấm vải, hắn đem bố phóng tại trên mũi của mình, buộc lại đứng lên. Bây giờ hắn đối với mấy cái này thi thể miễn dịch không được, nếu là phun ra ngược lại sẽ trêu chọc tiểu tử kia lực chú ý, hắn nguyên bản liền đánh không lại tiểu tử kia, huống chi hiện tại còn bị thương, nhưng phải chú ý cẩn thận một chút. Giang Minh cảm giác được phía sau mình có cái thứ gì theo chính mình, nhưng là vô tâm đi tìm vật kia phiền phức. Vạn nhất tại hắn tìm thứ này phiền phức thời điểm, kinh động đến cái kia Tư Minh Chim, vậy hắn liền được không bù mất, hiện tại chuyện trọng yếu nhất là tìm kiếm được Tư Minh Chim. Nghĩ đến như vậy, Giang Minh không có truy cứu đi theo phía sau đồ vật, trực tiếp tìm kiếm lên Tư Minh Chim đến. Tại bãi tha ma biên giới tìm kiếm, đừng nói là Tư Minh Chim, chính là mặt khác chim một cây lâm vũ, Giang Minh đều không có nhìn thấy. Giang Minh sờ lên cái cằm, nhìn về phía tận cùng bên trong nhất âm trầm hoàn cảnh, chần chờ mấy phần, hay là đi bảo. Hắn cũng không sợ sệt bãi tha ma này tận cùng bên trong nhất có đồ vật gì, nhưng là hắn luôn cảm thấy đợi lát nữa hắn sẽ đụng phải cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nhìn thấy Giang Minh đi thẳng vào, lần này đến phiên Chu Đại Cắt chần chờ, Chu Đại Cắt chỗ nào có thể nghĩ đến trước mặt tiểu tử này như thế dũng mãnh, lập tức không biết nên không nên tiến vào. Bãi tha ma này tận cùng bên trong nhất, hắn là một mực có nghe nói qua một cái truyền thuyết. Truyền thuyết cái kia trong bãi tha ma có một cái cả ngày cầu nguyện hồ ly kia tương tự người, lại không giống như là người, nhưng là chỉ cần nhìn thấy người, liền sẽ đi móc trái tim của người nọ cùng khí quan, dùng những vật này để tế điện nó cầu nguyện độ vận. Mà lại hắn nghe nói hồ ly này tu luyện rất nhanh, bây giờ đã là người hóa thần kỳ trình độ. Năng lực hiện tại của hắn cũng chưa tới nguyên anh kỳ, chớ nói chi là đối kháng một cái tương tự hóa thần kỳ hồ ly. Nhưng mà nhìn thấy Giang Minh thân ảnh đã dần dần nếu không có, Chu Đại Cắt cắn răng một cái, trực tiếp chạy chậm đến đi theo. Đi thâm nhập vào đi, Giang Minh liền nghe được từng đợt tiếng ca thê thảm kiên quyết, tựa hồ đã trải qua chuyện gì đó không hay. Tiếng ca này lại đứt quãng, còn mang theo vài tia thúc thiết. Giang Minh nghe không có cảm giác gì, Chu Đại Cắt lại cảm thấy lỗ tai muốn chấn điếc, mà lại toàn thân khó chịu muốn chết. Ánh mắt của hắn hôn mê đứng lên, vị cây tay gần như muốn rủ xuống, cảm thụ được sinh mệnh của mình từng điểm trôi qua. Giang Minh không có để ý tiếng ca này thế nào, cẩn thận tìm kiếm lấy Tư Minh Chim. Chỗ tối kia phát ra tiếng ca đổ vật phát hiện tiếng ca này đối với Giang Minh không có cái gì phản ứng, không khỏi tức giận đứng lên, lập tức lại thi triển đi ra những vật khác. Nhiều đám ngọn lửa màu xanh lam tại Giang Minh quanh thân phiêu du lấy, trực tiếp muốn tiến đến Giang Minh bên hai. Giang Minh nguyên bản ngay tại tìm được Tư Minh Chim nghỉ lại chim động, lại cảm giác được có đồ vật gì ở bên cạnh, hắn trực tiếp một bàn tay đánh ra. Quỷ hỏa kia trong nháy mắt bị bàn tay này đập toàn thân lắc lư, cũng chưa cách đi ra một nửa, cái kia một nửa lại tạo thành mới quỷ hỏa. Cảm nhận được chính mình đập thứ gì, Giang Minh đem ánh mắt xích tới, lúc này mới chú ý tới bọn này quỷ hỏa. Các ngươi là nơi nào tới đồ vật? Hắn không có chút nào sợ sệt, mà là tò mò. Nhưng mà nương theo lấy quỷ hỏa dần dần tới gần, Giang Minh cũng biết bọn này quỷ hỏa kẻ đến không thiện, lập tức lo lắng. Cũng không biết dựa theo linh lực của hắn biết đánh nhau hay không đổ bọn này quỷ hỏa. Nhưng mà bây giờ hắn là không thể không muốn kiên trì lên, Giang Minh trong tay nắm chặt, trực tiếp nhắm ngay một cái quỷ hỏa tới một phát linh lực. Quỷ hỏa kia lập tức đau giơ chân, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà quỷ hỏa này là cái kia phát ra quỷ hỏa đồ vật thân thể một bộ phận, bị Giang Minh làm thành như vậy, nàng lập tức phun ra một búng máu, nhưng là vẫn không có kêu đi ra, mà là thả ra càng nhiều quỷ hỏa thao túng những quỷ này lửa tiến lên. Mà bởi vì Giang Minh cách làm, Chu Đại Cắt trên người phản ứng không có khoa trương như vậy, có thể miễn cưỡng nhìn xem trước mặt tình thế. Giang Minh đã hại chết một cái quỷ hỏa, đối với mặt khác lại gần quỷ hỏa đã không làm chỗ sợ, trực tiếp đối với những cái kia tới gần quỷ hỏa từng cái sử dụng khởi linh lực đến. Nương theo lấy Giang Minh động tác, quỷ hỏa từng cái toàn bộ biến mất, còn phát ra tới thê thảm đau đớn ngao gào âm thanh. Mà có quỷ hỏa này sự kiện, Giang Minh dần dần ý thức được kể bên này có người đang làm trò quỷ. Hắn hoài nghi chắp sau lưng một mực tại đi theo đồ vật của mình bên trên, hướng về phía vậy cùng lấy đồ vật của mình chạy tới. Mà như thế một chạy tới, Giang Minh cũng phát hiện theo dõi chính mình Chu Đại Cát, cũng đúng lúc cùng Chu Đại Cát chạm thẳng vào nhau. Chu Đại Cát không nghĩ tới chính mình sẽ cùng Giang Minh đánh cái đối mặt, lập tức khủng hoảng đứng lên, quay người liền muốn chạy trốn. Mà Giang Minh phát hiện một vòng nhanh chóng biến mất bóng trắng, lập tức kéo lại Chu Đại Cát cổ áo. Chu Đại Cát cho là mình làm sai chuyện gì, vội vàng đau khổ cầu xin tha thứ lấy, van cầu người buông tha cho ta, đều là lỗi của ta, đừng để ta chết mất, ta trên có già dưới có trẻ, chịu không được hành hạ như thế. Vừa nói như thế, hạ thể của hắn lập tức bài tiết không kiềm chế, chảy ra không rõ chất lỏng. Bởi vì phong bê chính mình cứu giác, Giang Minh cũng không có ngửi được cái này không rõ chất lỏng hương vị, nhưng là cũng nghe đến cái này không rõ chất lỏng phát ra hương vị, lập tức có chút im lặng nói, ta không muốn giết người, trước đó chờ ta sự tình đã qua, hiện tại chúng ta bây giờ gặp phải mới nan đề. Vấn đề nan giải gì? Chu Đại Cắt còn tại như lọt vào trong sương mù bên trong, không khỏi hiếu kỳ hỏi tới. Nhìn thấy Chu Đại Cắt còn cùng Thiên Chân Vô Tà xòa bạch điểm mở dạng, Giang Minh hạ giọng, càng thêm im lặng nói, ngươi không có phát hiện bãi tha ma này có chút kỳ quái sao? Ngươi mới vừa rồi không có nghe được cái gì tiếng ca sao? Ta nghe được, vừa rồi tiếng ca lúc đi ra ta cũng cảm giác mình phải chết, đợi đến ngươi đem quỷ hỏa kia làm không có đằng sau, ta mới cảm giác khá hơn một chút. Chu Đại Cắt cũng nhỏ giọng nói, hắn cảm giác hắn hiện tại là không ra được, dù là cùng Linh Thải Thần tách ra, hắn cũng sẽ chết. Hắn hiện tại còn không bằng đi theo Linh Thải Thần bên người, không chừng còn có thể kiếm về một cái mạng. Chu Đại Cắt lời nói nhắc nhở Giang Minh, xem ra là có người muốn đối với chúng ta động thủ, ngươi còn biết cái gì khác tin tức không? Từng cái nói hết ra. Chương 636, hiện lộ nguyên hình chương 636, hiện lộ nguyên hình Chu Đại Cắt lúc này đem hồ ly truyền thuyết nói cho Giang Minh. Chẳng lẽ lại là hồ ly sao? Giang Minh suy đoán, trong tay đem bốn phía đều phụ lên bình chướng, những này bình chướng hiện ra trong suốt nhan sắc, cũng không thể nhìn ra. Thứ này hữu dụng không? Chu Đại Cắt cảm giác tăng thêm thứ gì, nhưng cố nói không nên lời, một mực không ngừng nuốt nước bọt. Ai u, ai u. Hắn vừa nói xong, trong không khí liền truyền đến va chạm thanh âm cùng kêu thảm thiết âm thanh. Chu Đại Cắt lập tức vui vẻ ra mặt, trong tay vỗ, nói, thành. Sau đó hắn không chịu được coi trọng vài lần Giang Minh. Chắc không được tiểu tử này sẽ có được Phong Vũ Quốc quốc vương thưởng thức, tiểu tử này vẫn có chút công lực ở bên trong. Cái này nếu là hắn đến xin để tiểu tử này đến chỗ của mình làm việc. Không có, đừng nói chuyện. Giang Minh phát hiện mặt đất xuất hiện một đạo màu đỏ máu chảy, lúc này điểm Chu Đại Cắt nói chuyện lại bị ở trong lòng nói với hắn lấy. Chu Đại Cắt không rõ ràng cho lắm, nhưng là cũng nhìn được cái kia đạo màu đỏ máu chảy, trong lòng hơi hồi hộp một chút lại một chút. Đây rốt cuộc là thứ lộ gì? Tại sao có thể có loại vật này xuất hiện? Ta chỗ này chưa từng có xuất hiện qua so hóa thần kỳ còn cao tiểu tử, ngươi là tới làm ta món ăn khai vị sao? Trong không khí xuất hiện cười to một tiếng, còn kèm theo kêu gào. Chúng ta tới đến nơi đây cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn đạt được Tư Minh Chim một cây lông vũ, còn xin ngươi có thể thông hành. Giang Minh không muốn đánh nhau, ở trong lòng đáp lại thanh âm kia. Mà nguyên bản căn cứ thanh âm tới dòng sông màu đỏ lập tức chạy trở về. Chu Đại Cát vẫn luôn đang quan sát cố này dòng sông màu đỏ động tĩnh, lập tức minh bạch Giang Minh mới vừa nói lời này nguyên nhân. Dòng sông này là căn cứ thanh âm người tới bắt, phía trên kia nhan sắc có khả năng không phải nhan sắc, có lẽ có thể là những thứ đồ khác. Cũng có thể, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn giao ra linh lực của các ngươi cùng hết đủ. Thanh âm kia mang theo tia ngang ngược vô lý. Chu Đại Cát nghe nhất thanh nhị sở, khí muốn cùng thanh âm kia lý luận. Nếu không phải Giang Minh chọn hắn thanh âm huyền vị, vậy hắn liền muốn thu hút đến dòng sông kia. Giang Minh xem như minh bạch, cái này từ một nơi bí mật gần đó đồ chơi căn bản không có khả năng phân rõ phải trái, phân rõ phải trái cũng là lãng phí thời gian. Chú ý tới một bên trên cây cối che kín to lớn mạng nện, Giang Minh trong lòng có kế hoạch. Ở chỗ này đừng động, ngoan ngoãn. Hắn ở trong lòng đi theo Chu Đại Cát nói. Không đợi Chu Đại Cát đáp lời, Giang Minh liền nhấc chân đằng không mà lên, đi thẳng đến mạng nện phụ cận. Mà tại hắn lên trong nháy mắt, Giang Minh cảm nhận được phía sau lạnh siêu siêu, giống như có đồ vật gì tập kích tới. Hắn quay người căn cứ từ mình cảm giác đối với không khí chống giống một chém. Không trung lập tức dần hiện ra đến một mảnh ngọn lửa màu đỏ, ngọn lửa kia tạo dựng thành một bóng người. Nhưng mà bóng người kia nhưng không có phát ra cái gì thanh âm, Giang Minh vốn là muốn đem mạng nhện bỏ qua, thấy vậy cũng không có làm ra động tác như vậy. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Chu Đại Cát tựa hồ đã trải qua thống khổ gì, trên mặt đất không ngừng xoay chuyển lăn lộn. Mà cái này xoay chuyển lăn lộn thanh âm lập tức hấp dẫn cái kia cố đã tìm không thấy phương hướng dòng sông màu đỏ. Dòng sông màu đỏ chậm chạp hướng phía Chu Đại Cát đi qua, mà Chu Đại Cát thanh âm cũng hấp dẫn Giang Minh. Giang Minh phát hiện dòng sông màu đỏ sẽ phải đụng chạm Chu Đại Cát, vội vàng tiến lên đem Chu Đại Cát nhấc lên, gặp hắn để ở một bên trên mạng nhện. Nhưng mà Chu Đại Cát thống khổ không chút nào không giảm, Giang Minh nhìn xem bóng người kia còn đang thiêu đốt lấy ngọn lửa màu đỏ, đại khái ý thức được cái gì. Hắn đưa tay, đem ngọn lửa màu đỏ kia diệt đi, Chu Đại Cát lập tức không đau, cùng vừa rồi trạng thái giống nhau như lúc. Giang Minh cau mày, đây rốt cuộc là cái gì kỳ quái thuật pháp? Vậy mà có thể đem đau đớn chuyển rời đến một người khác trên thân. Chỉ bất quá, cái này đau đớn không nên chuyển rời đến trên người hắn càng tốt sao? Cái này chỗ tối đồ chơi làm sao lại chuyển rời đến Chu Đại Cát trên thân? Mà Chu Đại Cát thật vất vả thở ra một hơi đến, cả người cảm giác đều có chỗ chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, cả người liền cùng bị hỏa thiêu một dạng, đau đớn khó nhịn, thậm chí có chút tuyệt vọng. Chu Đại Cát dương mắt, nhìn về phía Giang Minh, miệng giật giật, muốn theo hắn nói cái gì, cuối cùng lại dứt khoát ngừng miệng. Ngươi muốn nói cái gì? Nhìn thấy Chu Đại Cát động tác, Giang Minh ở trong lòng hỏi thăm Chu Đại Cát. Chu Đại Cát lúc này mới lên tiếng, đồng dạng ở trong lòng hồi phục Giang Minh nói, Linh Hải Thần, vừa rồi ta thấy được trên mặt đất có dấu chân. Mặt đất này hẳn là ướt át thổ nhưỡng. Câu nói này cho Giang Minh một cái nhắc nhở, Giang Minh xem như con rồi không đầu một dạng không ngừng tìm kiếm lấy phương hướng, ánh mắt thì một mực hướng xuống nhìn có hay không dấu chân xuất hiện. Mà qua một hồi, dấu chân kia bắt đầu có chỗ xuất hiện, từng bước một hăm sâu, giống như là bị người nào dẫm lên. Giang Minh hay là ra vẻ tìm không thấy địa phương, đợi đến bước chân kia chủ nhân càng phát ra càng rỡ thời điểm, hắn gọi thẳng tới, căn cứ từ mình phán đoán trực tiếp siết chặt bước chân kia chủ nhân cổ họng. Trong chốc lát, bước chân chủ nhân lập tức hiện ra nguyên hình, là một cái mọc ra hổ ly lô hai con chồn. Con chồn kia nhìn thấy chính mình bại lộ, toàn thân phát ra mãnh liệt hôi thối. Nhưng mà Giang Minh đã phong bế chính mình cứu giác, là căn bản người không thấy con chồn này hương vị. Ngược lại là một bên chỉ là bưng kín cái mũi của mình Chu Đại Cát, đã muốn thối ngất đi. Huống chi, Chu Đại Cát hay là cách con chồn có một ít khoảng cách. Nhìn thấy Chu Đại Cát cái dạng này, con chồn rất là đắc ý, nhưng mà đến phiên Giang Minh, hắn làm thế nào đều không cười nổi. Cổ của hắn vẫn là bị con chồn kết siết chặt. Hắn cảm giác cái này Giang Minh chỉ cần nhẹ nhàng bẻ lại, cổ của hắn liền sẽ gây mất. Cái này khiến cả người hắn đều cảm giác không tốt đi lên. Ngươi nhân loại này, mau buông ta ra, bằng không có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Một cái thanh âm khàn khàn truyền vào Giang Minh trong lỗ tai, Giang Minh ý thức được con chồn này cũng không phải là lời mới vừa nói đồ vật, lúc này cảnh giác lên. Mà con chồn kia phát hiện bại lộ chính mình đồng đảng, lúc này không nói, trong lòng hối tiếc. Làm sao lại không để ý nói chuyện đâu? Con chồn kia đồng đảng cũng phát hiện điểm này, hướng về phía Giang Minh cổ thẳng tắp vào tới. Giang Minh cảm giác mình cổ lần nữa lạnh bớt, lập tức minh bạch đến cùng là ai ở phía sau. Hắn trực tiếp nắm chặt con chồn cái cổ nâng lên thân thể của hắn, đem hắn hướng phía cái kia lạnh buốt địa phương xoay qua chỗ khác. Con chồn này cảm giác mình đụng phải thứ gì, nhưng là bị Giang Minh đi dạo cả người cũng không có cách nào suy nghĩ. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm giác đầu váng mắt hoa, quả muốn nôn mửa, cả người cảm giác đều muốn vắng đầu. Người ác nhân này còn không mau đem tiểu gia đem thả xuống tới. Choáng thật sự là không chịu nổi, con chồn hướng về phía Giang Minh gào thét, cả người đều bực bội bất an. Giang Minh cũng không quen lấy con chồn này, lại đem hắn vung đi qua một phương hướng khác. Con chồn kia thân thể đánh đều là máu ứ đọng. Đáng chết. Chương 637, trong không khí chuyển tới một cái cùng con chồn thanh âm bất động. Giang Minh tinh chuẩn bắt được thanh âm kia nơi phát ra chỗ, trong lòng hoang mang đứng lên. Thanh âm kia nơi phát ra chỗ cũng không tại hắn vừa rồi cảm thấy địa phương. Nhưng mà hắn không lo được khốn hoặc, thân thể trước một bước tư duy vào tới, trong lòng kiên định không gì sánh được. Hắn lần này, nhất định phải bắt được cái kia dở trò quỷ đồ chơi. Khí thế kia, lập tức hù dọa con chồn kia đồng đảng. Con chồn kia đồng đảng trực tiếp quên đi lợi dụng phân thân trốn qua Giang Minh công kích, trực tiếp ngẩn người tại chỗ mấy giây. Mà như vậy mấy giây thời gian, Giang Minh trực tiếp nắm lấy con chồn đồng đảng cổ. Cứ như vậy một nắm, con chồn kia đồng đảng cũng hiện lộ ra nguyên hình, là Chu Đại Cát nói tới hồ ly. Nhưng mà hồ ly này lại cùng mặt khác hồ ly không giống với, lỗ thai của hắn là con chồn lỗ thai. Nhìn thấy chính mình đồng bọn bị bắt lại, con chồn liều chết nói, có chuyện gì hướng ta đến? Không được đụng hắn. Ngươi vẫn rất tình thâm nghĩa trọng. Giang Minh nhìn chằm chằm con chồn, đánh giá nói, hiện tại còn muốn ăn thịt của chúng ta sao? Nào có thể đoán được hồ ly kia cùng con chồn đến chết không đổi, một cái so một cái trả lời mãnh liệt. Hồ ly trực tiếp la ầm lên, trong miệng phá mạ nói, các ngươi loại này có linh lực sinh vật, liền nên đi chết, liền nên trở thành lương thực của chúng ta. Con chồn cũng theo sát lấy đáp lời nói, đó cũng không phải là thôi, các ngươi mỗi ngày nói cái gì chính nghĩa, mỗi ngày cả chút giả chính nghĩa, còn sống cũng nguy hại thế giới, không bằng tạo phúc chúng ta. Chu Đại Cắt lúc đầu muốn bị con chồn mùi thối cho hung choáng, nghe được con chồn cùng hồ ly lời nói, lập tức sống sờ sờ bị tức tinh thần. Hắn há miệng nói liên miên lại nhải một đồng lớn, nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thanh âm. Hắn lúc này mới nhớ tới Giang Minh vừa rồi phong hắn huyệt vị, trong lúc nhất thời hỏa tốc tìm kiếm lấy trên người mình nói chuyện huyệt vị. Nhưng là hắn khi đã không có chút nào lý trí, cho nên căn bản không có tìm tới huyệt vị. Cái này dòng sông màu đỏ xử lý một chút. Giang Minh nhớ tới cây kia theo thanh âm phân biệt dòng sông màu đỏ, ở trong lòng lại hướng về phía hồ ly cùng con chồn nói. Tại dứt lời đằng sau, hắn nắm chặt hồ ly cùng con chồn tay lại gấp một chút, dù ý không cần nói cũng biết. Nếu là hồ ly này cùng con chồn làm cho gì, vậy hắn không để ý đưa cái này hai cái động vật lên Tây Thiên. Hồ ly cùng con chồn tự nhiên là biết Giang Minh ý tứ, cũng biết bọn hắn bây giờ là con tin hình thái, bối rối nói, yên tâm, chúng ta khẳng định làm tốt. Nhìn thấy hồ ly cùng con chồn rất có ăn ý bộ dáng, Giang Minh có chút bị chọc cười, lặng lặng chờ lấy hai cái động vật tiêu trừ cái kia dòng sông màu đỏ. Hồ ly hướng về phía cái kia dòng sông màu đỏ phun ra một chút nước bọt, cái kia dòng sông màu đỏ lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Lần này có thể đi. Hồ ly miễn cưỡng đối với Giang Minh triển lộ ra một cái hữu hảo mỉm cười, nhưng trong lòng thì lo lắng. Hắn căn bản không có để cái này dòng sông màu đỏ biến mất, mà là để cái này dòng sông màu đỏ trở nên trong suốt, để trước mặt hai nhân loại kia nhìn không ra thôi. Nhưng mà Giang Minh lại trực tiếp đã nhìn ra hồ ly chó xiếc, liếc nhìn núp nhích dòng sông, tiếp tục ở trong lòng cùng hồ ly nói, ta nói chính là xử lý cái này dòng sông màu đỏ, không phải để cho ngươi đem dòng sông màu đỏ trở nên trong suốt. Cái này trong lòng lời nói con chồn cũng nghe nhất thanh nhị sở, lập tức cùng hồ ly một dạng chấn kinh. Hắn hay là bình sinh lần đầu tiên nghe được có người có thể nhìn ra bọn hắn ẩn tàng đồ vật, mặt này trước tiểu tử đến tuột cùng là ai? Bọn hắn cũng không thiếu quen biết không ít năng nhân dị sĩ, nhưng là cho tới nay không có bất kỳ một người nào có thể thấy được bọn hắn ẩn tàng đồ vật. Mặt này trước tiểu tử là cái thứ nhất người. Hồ ly tâm tình ngũ vị tạp trần, bất đắc dĩ chỉ có thể đem dòng sông kia chân chính cho thanh trừ. Giang Minh lúc này mới tại trên mặt mở miệng nói, theo ta nói, như thế nghe lời mới đúng chứ, không cần cho lẫn nhau chơi ngáng chân. Hắn về tới trên mặt đất, trực tiếp thả hồ ly cùng con chồn. Hồ ly cùng con chồn coi là Giang Minh là cái ngu đần, đang nghĩ ngợi lần nữa bổ nhào qua, hợp lực giải quyết Giang Minh. Nhưng mà Giang Minh lại là búng tay một cái, hồ ly này cùng con chồn bên người lập tức bị một tầng trong suốt kết giới quay chung quanh đứng lên. Bọn hắn dùng móng đuốt dùng sức gõ lấy bao trùm bọn hắn kết giới, muốn đập nát, nhưng mà đều không làm nên chuyện gì. Dùng man lực không được, hồ ly cùng con chồn lại định dùng tự thân linh lực. Nhưng mà còn không có sử dụng đi ra, bọn hắn liền phát hiện trong cơ thể mình linh lực tựa như là bị nhốt rồi một dạng, căn bản không thi triển ra được. Ngươi đối với chúng ta động tay chân gì? Hồ ly không có kiên nhẫn, hướng về phía Giang Minh la hét. Con chồn vẫn là câu nói kia, nghĩa chính ngôn từ nói, không nên động diệu nghi, có cái gì hình phạt cứ việc dùng tại trên người của ta. Giang Minh nhìn thoáng qua con chồn, vừa nhìn về phía hồ ly, nhẹ nhàng nói, yên tâm đi, ta sẽ không đối với các ngươi thế nào, đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi đến nghe lời, không nghe lời đều uổng công. Hắn âm thầm đánh giá hồ ly. Xem ra hồ ly này tên gọi diệu nghi. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Hồ ly một mặt cảnh giác nhìn xem Giang Minh. Ta cần Tư Minh Điểu một cây lông vũ, Tư Minh Điểu ở nơi nào nghỉ lại? Giang Minh trực tiếp nói thẳng tới mục đích. Tư Minh Điểu? Tư Minh Điểu đã chết hết, căn bản không có Tư Minh Điểu. Con chồn kỳ quái nhìn Giang Minh một chút. Chết hết? Giang Minh trong não một cái viết kép dấu chấm hỏi. Tư Không Ngô Uyên nếu để hắn tìm đến cái này Tư Minh Điểu lông vũ, cái kia Tư Minh Điểu hẳn là không chết ta đúng vậy, trước đó tới một đám từ nói giúp đỡ chính nghĩa lão sĩ, đem Tư Minh Điểu diệt sạch sành sanh, không chỉ có như vậy, còn đem lỗ thai của chúng ta cũng thay đổi cái bộ dáng. Hồ ly trong não dần hiện ra đến thống khổ ký ức, cả khuôn mặt cũng đi theo bắt đầu và mèo. Giang Minh hé miệng, đưa tay phân biệt nhắm ngay con chồn cùng hồ ly lỗ thai. Một cỗ khí tức như có như không bao phủ tại phía trên kia, lỗ thai của bọn hắn lập tức khôi phục bình thường. Chúng ta khôi phục bình thường. Hồ ly cảm nhận được cái gì, trong tay sở lấy lỗ thai của mình, cả người đều vui mừng hớn hở. Nhìn xem hồ ly dáng vẻ, con chồn cũng cao hứng theo đứng lên, cũng sở lấy lỗ thai của mình, hưng phấn nói, đúng vậy à, chúng ta khôi phục bình thường. Ngươi tại sao muốn đối với chúng ta tốt? Chúng ta rõ ràng mới vừa rồi còn muốn lấy tính mạng của ngươi. Hồ ly tỉnh táo lại, trong mắt bắt đầu mở mịt. Các ngươi chẳng qua là bị một số người lừa dối, cũng không phải là tất cả mọi người giống như bọn hắn, vừa rồi hiểu lầm đều giải khai, các ngươi trở về đi. Giang Minh lần nữa nâng tay lên, trực tiếp để phong bế hồ ly cùng con chồn kết giới đều biến mất. Hồ ly cùng con chồn ngây người, liếc nhìn nhau, phản phất đã quyết định cái gì quyết tâm, đều ăn ý tiến lên trước một bước. Hồ ly trước tiên mở miệng nói tội cáo kinh diệu nghi ở đây cảm tạ ân nhân, đa tạ ân nhân bất kể hiểm khích lúc trước để cho chúng ta khôi phục bình thường. Con chồn theo sát lấy nói tội con chồn Giang Chi giật vô cùng cảm kích, hy vọng ân nhân có thể thu lưu chúng ta làm đồ đệ. Cái này chương 638, ngàn dặm chọn chân nhân chương 638, ngàn dặm chọn chân nhân Giang Minh ngây người. Các ngươi mau dậy đi, không có cái gì có thể bãi sư. Một lát sau, Giang Minh lúc này mới lấy lại tinh thần, liền vội vàng tiến lên liền muốn đỡ dậy kinh diệu nghi cùng Giang Chi giật. hắn bất quá chỉ là làm chút ít sự tình, căn bản không đáng Kinh Diệu Nghi cùng Giang Chi Giật làm đến loại tình trạng này. Mà tại hắn muốn đỡ dậy hai người trong nháy mắt, Kinh Diệu Nghi cùng Giang Chi Giật lập tức hóa thân thành hình người. Kinh Diệu Nghi dịu dàng động lòng người, Giang Chi Giật anh tuấn tiêu sái. Hai người đều như là từ trong tranh đi ra tới như thế, nhìn xem người rất là thoải mái dễ chịu. Nguyên bản đối với Kinh Diệu Nghi không cảm giác Chu Đại Cát, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, tất cả Kinh Diệu Nghi trên thân. Đến cùng là con hồ ly tinh chính là dáng dấp xinh đẹp đa tình. Các ngươi làm sao đột nhiên chuyển hóa thành hình người? Giang Minh dở khóc dở cười. Đây là đang tỏ rõ lấy bọn hắn sẽ không cho hắn tăng thêm phiền phức sao? Chúng ta hóa thành hình người liền sẽ không cho ngài tăng thêm phiền toái, ngài liền đem chúng ta mang theo đi. Kinh Diệu Nghi bức thiết đứng lên. Tổ thượng tiên đoán qua bọn hắn sẽ ở lúc này gặp được quý nhân, nàng cảm thấy mặt này trước người chính là quý nhân. Ta xem là ai muốn đến bái sư. Không trung truyền tới một trận vang động trời, hỗn hợp có từng đạo sét đánh phóng tới Giang Minh. Thư Minh. Giang Chi giật khẩn trương lên, hướng phía giữa không trung gào thét. Giang Minh đưa tay phản kích tới, đem cỗ này sét đánh hoàn toàn phản đánh lại. Ngươi vậy mà có thể đánh trở về. Chỗ tối kia đổ bật một tiếng kinh hãi, sau đó giống như là tránh mất rồi sét đánh. Lôi ở trên không phóng xuất cùng loại pháo hoa đổ bật, sặc sỡ lóa mắt, lập lòe chiếu người. Mà cái này bôi quang mang bên dưới, cái kia lời mới vừa nói người cũng đứng ở Giang Minh đám người trước mặt. Hắn tướng mạo như là nữ nhân, lại như là nam nhân, ngũ quan lập thể, dáng người là mặt phẳng loại dáng người, người mặc ngọc bảo. Lúc này hai tay của hắn đặt ở sau lưng, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua Giang Minh. Nhớ tới Giang Chi Giật nói tới xưng hô, Giang Minh thăm dò hỏi đến, ngươi là Tư Minh Điểu. Người này quay đầu hừ lạnh một tiếng, chính là tại hạ, ngươi có chuyện gì không? Tư Minh. Giang Minh đang muốn nói, lại bị người này trước mặt cắt đứt, xin gọi ta Sùng Tư Minh, đừng cứ gọi ta Tư Minh, ai cùng ngươi quen thuộc à? Tư thế kia rõ ràng như là hài đồng bình thường, Giang Minh muốn cười, nhưng là cho Sùng Tư Minh mặt mũi liền không cười đi ra. Sùng Tư Minh, ta cần trên người ngươi một cây lông vũ, còn xin ngài có thể đáp ứng. Sùng Tư Minh lật ra một cái to lớn bạch nhãn, dựa vào cái gì ngươi muốn ta liền muốn cho ngươi? Nói một chút đi, ngươi muốn đi làm cái gì? Ta cũng không muốn ngươi làm chút làm sằng làm bậy sự tình. Kinh Diệu Nghi cùng Giang Chi Giật biết điều im miệng không nói lời nào, Chu Đại Cát cũng ở một bên nhìn xem. Ta là vì giải quyết xong Lương Vương quốc trưởng công chúa Lương Thanh Thanh tâm nguyện, muốn đem vòng tay của nàng trả lại cho nàng. Giang Minh đơn giản tự thuật một lần. Sùng Tư Minh đưa tay đối với giữa không trung hiện lên một tia hình ảnh, đoạn hình ảnh kia bên trong hình ảnh lập tức hiện ra ở mấy người trước mặt. Hắn nhìn về phía Giang Minh, mắt sắc cắm trầm, cười tủm tỉm nói, ngươi tiến lên điểm một chút, ta cần xác minh một chút tính chân thực. Giang Minh một chút liền xem thấu hình ảnh này bên trong đùa giỡn chi thuật, nếu mày nói ta thật chỉ là cầm một cây lông vũ mà thôi, ngươi tại sao muốn đùa giỡn ta? Nhìn thấy chính mình thuật pháp bị nhìn thấu, Sùng Tư Minh cũng vui, lần nữa hừ lạnh một tiếng, nói, ta vì cái gì lại không thể đâu. Người tên tiểu nhân này, quả nhiên là lừa bán ta Diệu Nghi tỷ tỷ cùng Chi Giật ca ca người xấu. Không chờ Giang Minh hồi phục Sùng Tư Minh lời nói, Sùng Tư Minh liền hướng phía Giang Minh tới gần. Giang Minh lờ mờ có thể nhìn thấy hai cái Sùng Tư Minh, một cái tại nơi vừa nãy, một cái khác ở trước mặt của hắn. Tư Minh, ngươi làm cái gì vậy? Kinh Diệu Nghi xuất thủ ngăn trở Sùng Tư Minh, trực tiếp đánh vỡ hắn giả thể. Nàng cũng không muốn Sùng Tư Minh đem chính mình quý nhân đánh chết. Sùng Tư Minh không nghĩ tới Kinh Diệu Nghi lại trợ giúp một ngoại nhân, lập tức oán hận nói, Diệu Nghi tỷ tỷ, rõ ràng ta mới là cùng ngươi cùng Chi Giật ca ca chung đụng đồng bạn, các ngươi tại sao muốn khuynh hướng một ngoại nhân đâu? Nói, hắn quay người liền khí dỗ dành dự định rời đi. Mắt thấy chính mình bánh trái thơm ngon đi, Giang Minh liền vội vàng tiến lên ngăn cản Sùng Tư Minh. Hắn chân thành nói, ngươi là muốn cùng ta luận bàn sao? Mắt thấy mình chán ghét người theo sau, Sùng Tư Minh cố ý giả làm cái quỷ tiếu, muốn dọa đi Giang Minh. Nào có thể đoán được Giang Minh không có phản ứng chút nào, Sùng Tư Minh nhếch miệng, tự giác không thú vị nói ngươi căn bản đánh không lại ta, ta hoàn toàn không cùng ngươi so tài tất yếu. Cái này cuồng vọng tự đại để Giang Minh nhếch miệng. Cái này cũng còn không đối đánh đâu. Cái này Sùng Tư Minh làm sao lại sẽ cảm thấy chính mình đánh không lại hắn đâu. Ổn định quyết tâm thần, hắn nhìn về phía Sùng Tư Minh nói, đánh thắng được hay không muốn đánh qua mới biết được. Sùng Tư Minh không nghĩ tới Giang Minh dám can đảm khiêu chiến chính mình, lập tức cười, thậm chí cười đáp ôm bụng ngồi xổm xuống. Không thể nào, không phải đâu, tại sao có thể có người không hiểu rõ Tư Minh điều đâu? Giang Minh không hiểu ra sao, căn bản không rõ cái này Sùng Tư Minh tình tiết gây cười ở nơi nào. Hắn ở trong lòng suy đoán lung tung, chẳng lẽ lại cái này Sùng Tư Minh cảm thấy mình đánh không lại hắn, vẫn cảm thấy chính mình hẳn là hiểu rõ Tư Minh Điểu. Ta cho ngươi biết đi, Tư Minh Điểu linh lực tại hóa thần kỳ trở lên, khuyên ngươi thức thời một chút, đừng cản đạo của ta. Sùng Tư Minh không còn cười, đứng lên, nhưng là trong mắt còn có rõ ràng trào phúng, lại tiếp theo nói nếu không phải xem ở Diệu Nghi tỷ tỷ cùng Chi Giật ca ca phân thượng, ta hiện tại tất nhiên đưa ngươi rút xương lột thịt. Lúc nói lời này, hắn hiện lộ ra tràn đầy sát ý, rõ ràng muốn cho Giang Minh biết khó mà lui. Giang Minh nghe là có chút lo lắng, nhưng là nghĩ đến hắn đã đáp ứng Lương Thanh Thanh, cẩn thận nói chúng ta luận bàn một cái đi, nếu là ngươi thật giết ta, vậy ta cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể nói năng lực của ta không đủ. Nhìn thấy Giang Minh như thế không sợ chết, Sùng Tư Minh không khỏi đối với Giang Minh có mấy phần bội phục. Hắn còn là lần đầu tiên biết có nhân loại như thế không sợ chết. Kinh Diệu Nghi không nguyện ý hai người phát sinh xung đột, tiến lên một bước nói Tư Minh, có chuyện gì chúng ta có thể hào hào nói, không nên đánh đánh giết giết. Đúng vậy a, Tư Minh, không phải liền là một cây lông vũ sao? Ngươi bình thường cũng sẽ rụng lông, liền cho hắn đi. Giang Chi Giật cũng gia nhập khuyên cục. Nhìn thấy Kinh Diệu Nghi cùng Giang Chi Giật như thế là Giang Minh nói chuyện, Sùng Tư Minh mím môi một cái, nhìn về phía Giang Minh. Ngươi không phải nói muốn luận bàn sao? Vậy chúng ta liền luận bàn một phen. Tư Minh. ngươi sẽ không chống rông muốn đánh đánh giết giết. Kinh Diệu nghi bối rối, hướng về phía Sùng Tư Minh nói, nhiều hơn mấy phần trách cứ. Sùng Tư Minh hít sâu một hơi, căn bản không để ý Kinh Diệu nghi nói tới, thân thể lập tức hóa thành ngàn vạn cái chính mình, chỉ cần ngươi nhận ra ta, ta liền cho ngươi lông vũ. Nhiều như vậy Sùng Tư Minh, Chu Đại Cắt ba người đã hoa mắt. Chu Đại Cắt muốn mở miệng nói cái gì, lại bởi vì không phát ra được thanh âm nào chỉ có thể coi như thôi. Hắn đi tới, tay chân ra hiệu để Giang Minh giải khai huyệt vị, hắn trợ giúp Giang Minh cùng một chỗ lựa chọn. Hắn bây giờ nhìn xem rõ ràng, hắn cùng Ninh Thải Thần là trên một sợi thừng châu chấu. Chương 639, thu hoạch ngoại ý muốn chương 639, thu hoạch ngoại ý muốn Giang Minh lúc này điểm Chu Đại Cắt huyệt vị. Thêm một người cũng coi là nhiều hơn mấy phần phần thắng. Nhưng mà Sùng Tư Minh lại cho Giang Minh ra nan đề. Chỉ có một lần cơ hội, chọn sai chính là thua. Giang Minh bất đắc dĩ. Cái này Sùng Tư Minh quả nhiên là không có chút nào cho bọn hắn cơ hội. Để cho ta thử một chút. Hết lần này tới lần khác Chu Đại Cắt còn kích động, Giang Minh trực tiếp đem hắn hành vi ngăn lại. Chỉ có một lần cơ hội, hay là ta tự mình tới đi, ngươi ở bên cạnh nhìn xem. Chu Đại Cắt nguyên bản còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận một chút, nhìn thấy Giang Minh nói như vậy, hắn liền không có nói tiếp. Hắn đánh không lại Ninh Thải Thần, quyền nói chuyện chỉ có thể giao cho Ninh Thải Thần. Giang Minh nhìn xem đám này Sùng Tư Minh, lập tức vận dụng linh lực đến gia tăng nhãn lực của mình. Nhưng mà như thế một gia tăng, Giang Minh nhất mắt liền trông thấy thật Sùng Tư Minh. Những cái kia giả Sùng Tư Minh đều có chút trong suốt, chỉ có hắn là thực sự lập thể. Thật Sùng Tư Minh lúc này coi là không có người phát hiện hắn, ngay tại âm thầm đắc ý cười. Giang Minh giơ ngón tay lên, trực tiếp chỉ hướng cái kia thật Sùng Tư Minh nói, "Sùng Tư Minh, đây là sự thật ngươi." Trước trước sau sau phân biệt không đến một phút đồng hồ, trừ Chu Đại Cát, những người khác kinh ngạc. Chu Đại Cát cũng không biết cái này phân biệt khó khăn tính, trong lòng hắn bây giờ đã nhận định Giang Minh là đại lao, cho nên liền không có bày ra bất luận cái gì dư thừa cảm xúc. "Linh Thải Thần, ngươi thật sự là ta hâm mộ nhất đại lão." Hắn hướng về phía Giang Minh cung chúc nói, trong mắt tràn đầy đều là cực kỳ hâm mộ, trong lòng ngược lại có khác tâm tư. Hắn trong lúc ngẫu nhiên từng chiếm được một bản bí tịch. Trong bí tịch kia trọng điểm giảng thuật đem võ công cao cường hoặc là linh lực xuất chúng người xem như thuốc dẫn luyện chế thành canh, từ đó cổ vũ linh lực của mình tăng cường phương pháp. Nếu là người như vậy trở thành hắn thuốc dẫn, vậy hắn chẳng phải là đánh khắp vô địch thiên hạ tay. Kinh Diệu Nghi cùng Giang Chi giật nhịn không được kích động lên, Kinh Diệu Nghi càng là chủ động tiến lên kéo lại Giang Minh cánh tay nói, "Linh Thải Thần, ngươi vừa rồi thuật pháp thật sự là quá khốc, coi như sư phụ của chúng ta đi." Giang Chi giật cũng là che giấu không được vui sướng, hướng về phía Giang Minh nói, "Linh Hải Thần, ngươi chính là chúng ta quý nhân, chúng ta thật sẽ không cho quý nhân tăng thêm phiền phức, quý nhân liền đáp ứng ta yêu cầu nho nhỏ này đi." Bọn hắn càng thêm kiên định lão tổ nói đúng. Tư Minh Điệu phân thân thuật mọi người đều biết, biến ảo từ trong vô hình. Đừng nói là người bình thường, chính là đến hóa thần kỳ người, cũng không tìm tới chân chính Tư Minh Điệu. Mà cái này Linh Hải Thần vậy mà tại không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong tìm được chân chính Tư Minh Điệu, đủ để có thể thấy được công lực của hắn đến tuột cùng sâu bao nhiêu. Người như vậy, làm sao có thể không phải quý nhân đâu? Mà Sùng Tư Minh lập tức chịu đả kích, cả người ngơ ngơ ngác ngác đứng lên. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến linh lực của mình vậy mà lại bị nhìn thấu, đây quả thực là quá mất mặt. Bây giờ hắn đã tinh thần sa sút thành bộ dáng này sao? Hắn thật sự là không cam tâm, càng không rõ ràng. Hắn nhưng là người người tôn kính kính ngưỡng Tư Minh Điệu a, con mắt chảy ra nước mắt, Sùng Tư Minh ngơ ngác nhìn qua Kinh Diệu Nghi cùng Giang Chi Giật. Nhìn thấy Kinh Diệu Nghi cùng Giang Chi Giật ánh mắt, hắn biết mình triệt để thua, nhưng cũng không thể không tin phục Giang Minh. Giang Minh đột nhiên ý thức được một vấn đề, nhìn về phía hai người nói, "Các ngươi là thế nào biết tên của ta?" Kinh Diệu Nghi sờ lên trên đầu mình châm gài tóc, chi tiết cáo chi Giang Minh nói, "Ta có thể xem lại các ngươi danh tự, cho nên lúc này mới kêu đi ra." Nói xong, nàng nhìn về phía Chu Đại Cát, thản nhiên nói, "Vị công tử kia gọi Chu Đại Cát." Nghe chút lời này, Chu Đại Cát coi là Kinh Diệu Nghi đối với mình có ý tứ, lúc này đứng bưng bưng bằng vàng, còn âm thầm sửa sang một chút cổ áo của mình, hướng về phía Kinh Diệu Nghi nói, "May mắn gặp phải, Kinh tiểu thư." Chờ ngại Giang Minh mặt mũi, Kinh Diệu Nghi cũng hướng về phía Chu Đại Cát khẽ bước cằm, xem như đáp lễ. Mà Giang Minh nhìn thấy bị những người khác lãng quên ở một bên Sùng Tư Minh, tiến lên trấn an hắn nói, "Lần này ta tìm tới chỉ là ngoại ý muốn thôi, ngươi rất lợi hại." Nghe nói như thế, Sùng Tư Minh không khỏi đầy mắt cảm động. Hắn không nghĩ tới cái này Linh Thải Thần đã vậy còn quá bất kể hiếm khích lúc trước, trả lại tự an ủi mình. Mới vừa rồi là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, đây là lông vũ. Sùng Tư Minh chủ động rút ra trên người mình lông vũ, đem lông vũ hiện ra tại Giang Minh trước mặt. Giang Minh lấy đi lông vũ, khách khí nói, "Đa tạ, chuyện lúc trước liền xóa bỏ. Vừa rồi Diệu Nghi tỷ tỷ cùng Chi Giật ca ca vì bảo hộ ta mới nói Tư Minh điệu bộ tộc đã diệt tuyệt, còn xin ngài không nên tức giận." Trong lòng lần nữa nhớ tới cái gì, Sùng Tư Minh mở miệng, có chút xấu hổ. Giang Minh lắc đầu nói, "Ta minh bạch cảm thụ của các ngươi, đều là vấn đề nhỏ, không có gì ghê gớm lắm." Nhìn thấy Giang Minh như thế bất kể hiểm khích lúc trước, Kinh Diệu Nghi cùng Giang Chi Giật đối với hắn hảo cảm càng phát ra gia tăng đứng lên. Bọn hắn cảm thấy nếu như bây giờ không đi theo Ninh Thải Thần đi, vậy sau này liền rốt cuộc không gặp được Ninh Thải Thần. Phát giác được Kinh Diệu Nghi cùng Giang Chi Giật tâm tình, Giang Minh lập tức nói, "Ta quả nhiên là không có khả năng mang đi các ngươi, ta cảm thấy các ngươi cùng Tư Minh điệu đợi ở chỗ này rất tốt." Chu Đại Cắt Bách Tư không hiểu được. Cái này nếu là hắn thà rằng Thái Thần, tất nhiên muốn dẫn đi hồ ly này cùng con trồn, thật sự là kỳ quái. Vậy được rồi. Nhìn thấy Giang Minh thực sự không nguyện ý mang đi bọn hắn, Kinh Diệu Nghi cùng Giang Chi Giật cũng không tốt cơ cầu, chỉ có thể tiếp hận đứng lên. Giang Minh trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cái này nếu là nhất định phải đi theo hắn, hắn thật đúng là không có cách nào. Bây giờ đã mang theo một đám người, lại nhiều thêm một số người thái sinh sự cố. Vậy tính xin Linh Thải Thần đại nhân có thể nhận lấy lễ vật này. Sùng Tư Minh lúc này đột nhiên nghiêm túc lên, từ miệng trong túi lấy ra một bức bảo tàng đồ loại đồ vật, nhìn Giang Minh Nhất cứ thế sững sờ. Đang yên đang lành, làm sao lấy ra loại đồ chơi này? Đây là ta tổ thượng truyền thừa xuống đồ vật, nói là chờ lấy muốn giao cho người hữu duyên, ta cảm thấy Linh Thải Thần đại nhân chính là người hữu duyên này. Sùng Tư Minh vừa nói vừa cúi đầu thành 90 độ, đầu cũng thấp, hoàn toàn rất cung kính trạng thái, hai tay giơ lên bảo tàng đồ hiện ra tại Giang Minh đám người trước mặt. Cái này ta không thể nhận. Giang Minh không có vô duyên vô cớ thu nhận đồ vật thói quen, lúc này chối từ đứng lên. Còn xin ngài nhất định phải nhận lấy, Tư Minh điều gia tộc không có cách nào sử dụng bản vẽ này, cho dù là có được, cũng chỉ có thể trở thành giấy lộn. Hiện tại ngài đã tới, vừa vặn để bản vẽ này có chỗ dùng. Sùng Tư Minh chấp nhất không nớt. Thật không cần. Giang Minh rất là làm khó. Hắn đối với Sùng Tư Minh căn bản không có làm cái gì ân huệ sự tình, thật sự là không nguyện ý nhận lấy cái này đến không đồ vật. Chu Đại Cát nhìn thấy hai người xô đẩy đến xô đẩy đi, một thanh cầm tới bản vẽ, các ngươi không quan tâm ta mớn, thứ này ta sẽ thật tốt bay hơi tác dụng. Nhìn thấy bị Chu Đại Cát cầm bản vẽ, Sùng Tư Minh lập tức hướng về phía hắn nhe răng nhếch miệng. Chu Đại Cát tay run một cái, bản vẽ rơi xuống đất. Hoàng bét. Kinh Diệu Nghi đột nhiên sắc mặt sáng quét. Chương 640, gặp được chương 640, gặp được Kinh Diệu Nghi như thế một hồ, lập tức hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người. Nàng lúc này chính giơ lên hai tay ngay tại có chút trong suốt đứng lên. Giang Chi giật khẩn trương lên, tiến lên liền muốn nắm lấy Kinh Diệu Nghi tay, lại bị Kinh Diệu Nghi một thanh né tránh. Đừng động tới ta tay, tay của ta sẽ hoàn toàn biến mất. Kinh Diệu Nghi cười thảm một tiếng, trong lời nói lộ ra bất đắc dĩ. Làm sao lại cái dạng này? Giang Chi giật có chút hỏng mất, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kinh Diệu Nghi tay, con mắt đã khóc không ra nước mắt. Sùng Tư Minh không rõ ràng cho lắm, kỳ quái nói, Diệu Nghi tỷ tỷ đây là thế nào? Làm sao lại biến thành cái dạng này? Trong lời nói mặc dù mang theo mấy phần trấn định, nhưng trong lòng của hắn như là nhấc lên sóng cả sóng lớn, không ngừng cuộn. Chu Đại Cát âm thầm thở dài, đáng thương cái này mỹ lệ hồ ly tinh, lập tức sẽ biến thành tàn phế. Giang Minh nhìn ra Kinh Diệu Nghi tay là bị động tay động chân, đi đến Kinh Diệu Nghi bên người, thử dò xét nói, ta có thể nhìn xem sao? Có thể, dù sao qua một đoạn thời gian nữa tay này liền sẽ biến mất. Kinh Diệu Nghi mắt sắc cảm đạm xuống, cả người con mắt màu xám không ánh sáng. Nhất định có thể trị hết, Diệu Nghi, ngươi đừng mất đi lòng tin. Giang Chi giật ở một bên khích lệ Kinh Diệu Nghi. Tốt, nhất định có thể trị hết. Kinh Diệu Nghi biết đã không có hy vọng, nhưng vẫn là đáp lại Giang Chi giật lời nói. Giang Minh phủi một chút, như có điều suy nghĩ nói, vẫn là có thể chữa trị. Nghe đến đó, Kinh Diệu Nghi sửng sốt, thử thăm dò, Linh Thải Thần đại nhân, ngươi mới vừa nói có thể trị. Giang Minh không có trả lời Kinh Diệu Nghi vấn đề, ngược lại trực tiếp thả ra ngân châm. Tại cầm ngân châm thời điểm, hắn quan chú một chút linh lực, trực tiếp thao túng ngân châm một thanh cắm xuống đi. Kinh Diệu Nghi trơ mắt nhìn xem những ngân châm kia cắm vào chính mình ẩn ẩn biến mất tay, lập tức sợ lên. Ngân châm này sẽ không xuất hiện vấn đề gì đi. Nàng không chịu được hỏi đến. Giang Minh chi đạo Kinh Diệu Nghi ý nghĩ, cổ vũ Kinh Diệu Nghi chờ một lát. Kinh Diệu Nghi bán tín bán nghi chờ đợi, nhưng trong lòng thì đều tại lo nghĩ. Nàng cũng không phải là gặp được dùng ngân châm đến trị liệu lang trùng, nhưng là cái kia lang trùng cũng không có đưa nàng chữa trị xong. Bây giờ Linh Thải Thần cũng là dùng ngân châm trị liệu, thật có thể đem nàng chữa trị xong sao? Trong lòng nàng suy tư thời điểm, Kinh Diệu Nghi cũng không có phát hiện trên tay mình biến hóa. Ngược lại là đã đang ngó chừng Kinh Diệu Nghi tay Giang Chi giật chú ý tới biến hóa này. Giang Chi giật nhịn không được hoảng sợ nói, "Diệu Nghi, tay của ngươi giống như tốt." Nghe nói như thế, Kinh Diệu Nghi dừng một chút, đem ánh mắt đặt ở trên tay của mình. Nguyên bản ảm đạm không ánh sáng tay dần dần hiện ra thực thể, cuối cùng trở nên cùng người bình thường không khác. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Kinh Diệu Nghi thân thể run rẩy. Nàng từ xuất sinh đến bây giờ liền một mực chịu đựng lấy tay muốn biến mất tra tấn, bây giờ lại trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Trong nội tâm nàng tự ti cùng mẫn cảm cảm xúc tại trong chốc lát trở nên vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có vui sướng cùng đối với Giang Minh cảm tạ. Người đây là bị nguyên rủa, cho nên mới có thể biến thành dạng này, trước ngươi có lẽ là đi tìm rất nhiều lang trùng, nhưng là bọn hắn chỉ là trị bệnh cứu người, cũng không có giải trừ nguyên rủa. Giang Minh tế tâm cho Kinh Diệu Nghi xách tay đâm một vòng, lại cùng nói trong 5 ngày này chú ý đừng đưa tay làm bị thương, bằng không sẽ một lần nữa phát động nguyên rủa, đợi đến 5 ngày qua đi, liền có thể đem cái này băng gạc giải khai. Kinh Diệu Nghi khóc. Đây là nàng bình sinh lần thứ nhất rơi nước mắt. Nàng muốn cho là về sau liền muốn mất đi tay, kết quả có Linh Thải Thần xuất hiện, nàng từ nay về sau có thể cùng những người khác một dạng đều dùng tay. Linh Thải Thần phần này đại ân đại đức nàng thực sự khó mà hồi báo, nàng cảm thấy cho dù là nàng làm trâu làm ngựa đều hồi báo không được Linh Thải Thần. Giang Minh nhìn ra Kinh Diệu Nghi tâm tư, lập tức nói, ta chính là nho nhỏ trị liệu một chút mà thôi, đừng có bất luận cái gì gánh vác cùng áp lực, về sau hảo hảo sử dụng tay của ngươi. Kinh Diệu Nghi ghi ở trong lòng, một mực không ngừng gật đầu. Đây quả thực là Diệu Thủ hồi Xuân Nha Chu Đại Cắt ở một bên hâm mộ không được, lại hiếu kỳ nói Linh Thải Thần, ngươi là thế nào biết cái này Kinh Diệu Nghi tiểu thư tay là bị nguyên rủa? Chứ nguyên rủa mặt khác cũng không tốt giải thích. Giang Minh nói, cũng kỳ quái. Rõ ràng như vậy sự tình cái này Chu Đại Cắt làm sao lại nhìn không rõ đâu. Vừa xem xét này chính là nguyên rủa a, Giang Chi giật đầy mắt đều nhìn chằm chằm Giang Minh, đem Giang Minh nhìn thành bà bối, nhịn không được nói, nếu như Linh Thải Thần đại nhân có thể làm cho ta đi theo, vậy ta tất nhiên là chết cũng không tiếc. Lần sau. Mắt thấy Giang Chi giật nói khoa trương như vậy, Giang Minh cũng tốt Phật Giang Chi giật nhiệt tình, liền tìm cái cớ nói, vậy ta liền chờ đợi Linh Thải Thần đại nhân đến. Giang Chi giật lại nghe tiến vào trong lòng, cả người đều mang tinh thần khí, nghiễm nhiên đã viễn tưởng đến về sau cùng Giang Minh sư đồ cuộc sống tốt đẹp. Ta đưa các ngươi ra ngoài đi, bãi tha ma này ở lâu không tốt, sẽ tổn hại tuổi thọ của mình. Sung Tư Minh nhớ tới cái gì, vội vàng đi theo Giang Minh cùng Chu Đại Cát nói. Hiện tại Giang Minh cứu được Kinh Diệu Nghi, cũng chính là hắn đại ân nhân, hắn đối với đại ân nhân hoàn toàn không có cảnh giác. Nghe đến đó, Chu Đại Cát trong nháy mắt hoảng thủ hoảng cước đứng lên, nhìn xem Giang Minh nói, vậy chúng ta phải nắm chắc đi à, đừng đến lúc đó lầm thời gian. Giang Minh bị Chu Đại Cát cái này vội vàng vàng tắt phong làm vui vẻ, vội vàng hướng về phía Sùng Tư Minh nói, vậy thì do ngươi an bài. Sùng Tư Minh gật gật đầu, mang theo mấy người đến một đầu đường nhỏ. Nhưng mà còn không có ra ngoài, nơi xa liền xuất hiện một đám kết hôn người. Nhưng mà các loại thiết bị đều đầy đủ, cái kia lập tức cũng không có người, tất cả đều là trống rỗng đi tới. Đội ngũ vị trí sẽ nổi lên đến một đoàn xương trắng rất hiếm, để cho người ta có thể thấy rõ đội ngũ này. Ở giữa trong tiệu không biết đợi người nào, cố tiệu kia bên trên màn cửa hoàn toàn không có bởi vì nâng lên mà phiêu lên vết tích. Triều quỷ. Chu Đại Cát sợ hãi, ở trong lòng cùng Giang Minh nhắc tới. Thế giới này từ đâu tới quỷ? Giang Minh cảm thấy Chu Đại Cát chuyện bé xé ra to, không khỏi hồi phục lại đến. Kinh Diệu Nghi lại là từ miệng trong túi lấy ra một thanh nếp xưa cây quạt, mắt nhìn Giang Minh bọn người nói ta đi giải quyết, các ngươi đợi lần nữa. Chu Đại Cát thực sự không chịu nổi lòng hiếu kỳ, hướng về phía mấy người nhỏ giọng hỏi đến, đội ngũ này là làm cái gì? Là kết hôn sao? Sùng Tư Minh không phải rất ưa thích Chu Đại Cát, nhưng là bởi vì Chu Đại Cát cùng Giang Minh đồng hành, liền hồi đáp, đó là bãi tha ma này thành tiên tiểu tiên, rõ ràng đã thành tiên, lại nhất định phải làm như thế âm trầm không khí, chỉ một số người đều đi theo sợ sệt không được. Cái này tiểu tiên là bị người vứt xác sao? Giang Minh nghe vào tai bên cạnh, không khỏi cũng đi theo hỏi tới. Ai nha, ngươi nói cấm tử, hy vọng chớ bị cái kia tiểu tiên nghe được, cái kia tiểu tiên có thể đáng ghét. Sùng Tư Minh lại là thần sắc không rõ đứng lên. Chúng ta đều ở đây. Chương 641, chạy nhanh chương 641, chạy nhanh Giang Chi giật lập tức cùng biến thành người khác một dạng, con mắt mang theo ngoan lệ nói nếu là cái này tiểu tiên không thức thời, vậy cũng trách không được ta làm cưỡng chế biện pháp. Sùng Tư Minh nhìn qua Giang Chi giật, trực giác đến có chút không biết Giang Chi giật, trong nháy mắt sùng bái nhìn qua hắn nói Chi giật ca, ngươi thật sự là quá đẹp rồi. Giang Minh còn tưởng rằng cái này Sùng Tư Minh muốn nói ra cái gì đã thương người. Không nghĩ tới Sùng Tư Minh sẽ nói ra lời này, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mà trước mặt, Kinh Diệu Nghi mở ra quạt xếp bên trong đồ án tản ra hào quang màu đỏ như máu, đồ vật bên trong giống như là nóng lòng muốn ra mở dạng. Nàng mi tâm phát ra một cái đồ án màu đỏ ngòm, cũng đồng dạng tản ra quang mang. Nhìn kỹ lại, bức đồ án kia là một đóa yêu diệm đóa hoa, cánh hoa như cùng sống mở dạng, không ngừng mở ra khép kín. Lui. Kinh Diệu Nghi con mắt dần dần biến trở về nguyên hình, sau lưng thả ra chín đầu tuyết trắng cái đuôi. Sương mù trong chốc lát tan đi, trước mặt cô kiệu run rẩy lên. Giang Minh nhìn trận mắt hốt mồm. Địa bộ này, lại đất lại đẹp trai, ai có thể hiểu. Khúc, trong tiểu âm cuối kéo dài, thanh âm kia cùng bị cọ sát một dạng, khàn khàn mang theo gào thét. Chu Đại Cát nghe trong lòng đi theo run lên một cái, trong miệng không chịu được đậu đen rau muốn nói cái này tiểu tiên giả như vậy sao. Nghe ta cảm giác đều muốn cắt. Ít nói chuyện, làm nhiều sự tình. Sùng Tư Minh cảm thấy Chu Đại Cát thật không có lễ phép, vỗ xuống Chu Đại Cát mu bàn tay. Chu Đại Cát âm thầm niết miệng, cảm thấy Sùng Tư Minh quá kinh hãi tiểu quái, nhưng là cũng không có nói cái gì. Giang Minh còn tại nhìn Kinh Diệu Nghi tình huống, cũng không có chú ý tới Chu Đại Cát cùng Sùng Tư Minh ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Nhưng mà cố kiệu kia bên trong tiếng ho khan phát ra đằng sau, Kinh Diệu Nghi đột nhiên phun ra một ngụm máu, cả người đều lung lay sắp đổ. Cái này nhìn Giang Minh kinh hãi ngạc. Một cái tiếng ho khan đem người cho cả thổ huyết. Cái này có thể là ngàn vạn năm cửu vĩ hồ yêu năng có trạng thái sao? Mà Sùng Tư Minh cùng Giang Chi Giật cũng đã nhận ra Kinh Diệu Nghi trạng thái, một cái so một cái sâu nhanh. Diệu Nghi, Diệu Nghi tỷ tỷ. Giang Minh sờ sờ lốt hai. Thật sự là một cái so một người gọi lớn tiếng. Tại Giang Chi Giật cùng Sùng Tư Minh đến Kinh Diệu Nghi bên người đằng sau, cái kia âm thanh tiên cổ vạn năm giả ho khan lại xuất hiện. Lần này, Giang Chi Giật cùng Sùng Tư Minh đều cùng Kinh Diệu Nghi một dạng nôn máu. Máu của bọn hắn cùng Kinh Diệu Nghi nôn máu không giống với, là máu đen, mà Kinh Diệu Nghi nôn máu thì là màu đỏ. Không chỉ có như vậy, Giang Chi Giật cùng Sùng Tư Minh thần thái tựa hồ hoảng hốt. Chu Đại Cát nhìn nghĩ mà sợ, hướng về phía Giang Minh nhỏ giọng nói rông dài nói linh thải thần, ta xem chúng ta hay là chạy mau đi, cái này tiểu tiên trách lợi hại. Giang Minh liếc thấy Chu Đại Cát tên chết nhát này hành vi, nhất miệng nói, ngươi cái này chỉ toàn không làm nhân sự. Nói xong, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng mà không đợi hắn đến gần cố kiệu kia, cố kiệu lại đột nhiên chính mình lui lại đứng lên. Giang Minh đi khoảng cách càng ngắn, cố kiệu liền lui lại càng lợi hại. Đợi đến cuối cùng, cố kiệu kia trực tiếp nhanh như chớp về sau chạy. A ha, Giang Minh không nghĩ ra, một mặt ngạc nhiên nói, tình huống như thế nào? Mà cố kiệu vừa đi, Kinh Diệu Nghi đám người trạng thái đều tốt không ít. Nhìn thấy Giang Minh đánh lui cố kiệu, Kinh Diệu Nghi bọn người ngơ ngác nhìn qua Giang Minh. Nhìn thấy đám người ánh mắt đều đến trên người mình, Giang Minh không rõ ràng cho lắm. Kỳ quái lui về sau một bước, suy tư nói, các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Cái kia tiểu tiên gần nhất thực lực tăng cường không ít, tại ho khan bên trong, ta cảm giác cả người hồn phách đều muốn bị ho ra tới. Kinh Diệu Nghi không có trả lời Giang Minh vấn đề, ngược lại u u nói. Nghe được Kinh Diệu Nghi lời này, Giang Minh cũng rõ, vò đầu nói, làm sao đột nhiên nói ra loại lời này? Ta không có nghe hiểu ý tứ trong này. Kinh Diệu Nghi đầy mắt phát sáng nhìn về phía Giang Minh, hai con mắt đều muốn dán tại Giang Minh trên thân, phản phất Giang Minh là bảo vật gì một dạng. Giang Minh cảm giác Kinh Diệu Nghi giống như là muốn ăn chính mình một dạng. Không khỏi lui về phía sau mấy bước, gặp người nói, ngươi không nên nhìn ta như vậy. Giang Chi Giật là Giang Minh giải vây. Tốt tốt, hiện tại trọng yếu nhất chính là đưa bọn hắn ra ngoài. Trong lòng của hắn cũng là tiếc hận không được. Có thể tại tiểu tiên trước mặt hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hơn nữa còn đem tiểu tiên sợ đến như vậy, đủ để có thể thấy được tên nhân loại này thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Nhưng là hiện tại nhân loại này muốn rời đi, bọn hắn về sau cũng không biết lúc nào có thể gặp lại nhân loại này. Nhưng là vẫn muốn tôn trọng nhân loại này quyết định. Sùng Tư Minh đối với Giang Minh có chút lưu luyến không rời. Tư Minh chim đặc tính chính là cùng linh khí nhiều người đợi lâu một chút, tự thân linh khí cũng sẽ đạt được tăng lên. Nhưng mà Ninh Thải Thần cũng không nguyện ý thu chi giật ca ca cùng Diệu Nghi tỷ tỷ làm đồ đệ, chớ nói chi là thu lưu hắn làm đồ đệ, chuyện này cũng chỉ có thể cứ như vậy buông xuống. Mà Chu Đại Các Khánh Hạnh chính mình không có chạy, kiềm chế lại chân của mình, tiến lên định nọ chúc mừng Giang Minh nói, Ninh Thải Thần đại nhân, ngài công lực thật sự là không ai bằng. Hắn càng xem Giang Minh, càng cảm thấy Giang Minh giống như là cái bánh trái thơm ngon, hận không thể lập tức làm thành thuốc dẫn ăn hết. Cũng là, Kinh Diệu Nghi không nói gì nữa, mang theo Giang Minh cùng Chu Đại Cát đi tới bãi tha ma cửa ra vào. Mà chỗ tối, cái kia tiểu tiên bụng trộm nhìn qua Giang Minh cùng Chu Đại Cát, thỉnh thoảng liếm liếm miệng. Vừa rồi hắn bị nhân loại này khí tức trên thân trô đánh lui, nhưng là cũng đi theo tâm động. Nhân loại này khí tức trên thân có thể mãnh liệt như vậy, nói rõ như vậy công lực của hắn cao thâm mặt chắc. Nếu là hút ăn nhân loại này, vậy hắn cũng sẽ lên cao không ít cấp độ. Giang Minh cảm giác được phía sau âm trầm, giống như có đồ vật gì đang ngó chừng chính mình. Quay đầu nhìn sang, vừa vặn đối mặt một đôi mắt, hắn nhíu mày. Tiểu tiên chỗ nào nghĩ đến chính mình lại bị Giang Minh phát hiện, cả người đều ngốc tại chỗ. Nhìn thấy cái này tiểu tiên ngây ngốc bộ dáng, Giang Minh cảm thấy đây đại khái là cái gì tương đối vụng về động vật, liền không tiếp tục đi qua nhìn. Tiểu tiên không nghĩ ra Giang Minh vì cái gì không có sang đây xem, nhưng là cũng buông xuống hoang mang. Về sau chúng ta hữu duyên gặp lại. Giang Minh mắt nhìn Kinh Diệu Nghi bọn người, nhấc chân cùng Chu Đại Cắt ra ngoài. Đợi đến cách xa Kinh Diệu Nghi bọn người, Chu Đại Cắt kỳ quái hỏi, Linh Thải Thần, ngươi vì cái gì không đáp ứng để Kinh Diệu Nghi bọn hắn trở thành đồ đệ của ngươi đâu? Cái này nếu là hắn đến vui ngất trời. Hắn cảm thấy Linh Thải Thần chính là cái đầu đất. Ta không thiếu. Giang Minh chậm rãi nói, hoàn toàn bất vi sở động. Không thiếu. Chu Đại Cắt nửa ngày nói không ra lời, há hốc mồm, cuối cùng bất đắc dĩ nói, cái này cựu vĩ hồ tiên thế nhưng là tốt nhất thuốc bổ. Giang Minh nhìn thoáng qua Chu Đại Cắt, ý vị không do nói ngươi ngược lại là sẽ suy nghĩ. Sau đó hắn gắng sức đuổi theo đứng lên. Cũng kém không nhiều sắp đến ban đêm, là nên khẩn cấp một điểm. Lúc này Tư Không Nô Huyền đã đợi có chút nhàm chán, chính mình đánh cờ. Nhìn thấy Giang Minh trở về, còn mang theo không nhận ra cái nào người, không khỏi hỏi, đây là ai? Đây là Ngự Tiền thị vệ Chu Đại Cát. Chương 642, thỉnh cầu đổi thân chương 642, thỉnh cầu đổi thân Chu Đại Cát. Tư Không Nô Huyền nhìn từ trên xuống dưới Chu Đại Cát, tự giác Chu Đại Cát không phải một người tốt lành gì, ngầm hạ ngâm đâm đâm tại Giang Minh trong lòng nói Linh Thải Thần, ngươi cần phải hảo hảo đề phòng cái này Chu Đại Cát. Giang Minh biết Tư Không Nô Huyền ý tứ, ở trong lòng đáp lại nói, yên tâm đi. Chu Đại Cát còn không biết Giang Minh cùng Tư Không Nô Huyền nội tâm đối thoại, con mắt bốn chỗ nhìn một cái nhìn sang, hiển nhiên như cái hiếu kỳ tiểu hài một dạng. Đây là Tư Minh chim lông vũ. Giang Minh từ miệng trong túi lấy ra lông vũ. Rời đi bại tha ma, lông vũ nhan sắc càng sâu hơn một chút, còn có chút phiếm tử. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy cái này Tư Minh chim lông vũ, nhìn xem thật sự là làm cho người ta hiếu kỳ. Tư Không Nô Huyền tiếp nhận lông vũ, lấy tay lục lọi. Đang tìm tòi thời điểm, lông vũ kia trở nên tím đậm một chút. Cái này Tư Minh chim lông vũ có cái gì đặc biệt sao? Chu Đại Cắt căn vốn không đem mình làm ngoại nhân, ở một bên hiếu kỳ hướng về phía Tư Không Nô Huyền hỏi. Tư Không Nô Huyền đối với Chu Đại Cắt có loại không hiểu hỏng cảm giác, cũng không muốn cùng Chu Đại Cắt nhắc lên cái gì liên lụy. Đang lúc hắn muốn qua loa Chu Đại Cắt thời điểm, bên cạnh gian phòng chuyển đến rít lên một tiếng. Cái kia thét lên là Lương Tư Tư chuyển tới. Tư Không Nô Huyền khẩn trương lên, nhìn xem Giang Minh nói, đây là có chuyện gì? Xuất hiện tình huống như thế nào? Giang Minh cũng không phải rất rõ ràng, an ủi Tư Không Nô Huyền nói, ta đi xem một chút. Chu Đại Cắt không muốn bỏ qua cái cơ hội tốt này, lúc này cũng tích cực đứng lên nói ta cũng phải đi xem một chút. Chu Đại Cắt đi theo Giang Minh đi tới bên cạnh gian phòng. Lương Tư Tư toàn thân xuất mồ hôi, cả người như là con thỏ con bị giật mình một dạng, toàn thân run lẩy bẩy. Ngươi thế nào? Giang Minh rời một cái ghế đến Lương Tư Tư bên cạnh tòa hạ. Mà Chu Đại Cắt nhận ra Lương Tư Tư, một mặt ngạc nhiên nói, Lương Vương quốc nhị công chúa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lương Tư Tư bây giờ mới từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh lại, cũng không trả lời Chu Đại Cắt, mà là đầy mắt nước mắt nói, Linh Thải Thần, ta mộng thấy tỷ tỷ của ta, nàng nói đó là giả nàng, để cho ta không nên tin. Ta thật thua thiệt nàng nhiều lắm, nhớ tới trước đó đối với nàng như thế, ta cảm giác chính là cái ác nhân. Tỷ tỷ ngươi cũng không trách tội ngươi, đợi đến đem vòng tay trả lại cho nàng, nàng cũng liền rời đi, ngươi chờ có thể gặp nàng một lần cuối. Giang Minh cảm thấy chuyện này vẫn là phải hai người bọn họ lẫn nhau gặp một lần mới có thể giải khai. Có thể gặp đến tỷ tỷ của ta sao? Nghe nói như thế, Lương Tư Tư đốn bắt đầu kỉnh, cả người con mắt ba ba nhìn qua Giang Minh. Giang Minh biết Lương Tư Tư không mắc, đi theo gật gật đầu. Lương Tư Tư nước mắt lập tức lại đi ra càng nhiều, phàn nàn nói ta không có cái gì mặt gặp nàng, cũng thực sự không muốn bị dễ dàng như vậy tha thứ, không có cái gì có thể làm cho tỷ tỷ của ta sống sót phương pháp sao? Cái này, ta ngược lại thật ra không biết, ngươi có thể hỏi một chút Tư Không Nô Huyền. Giang Minh trong lúc nhất thời mê hoặc đứng lên. Hắn không rõ, Lương Tư Tư đã từng đối với Lương Thanh Thanh thái độ như vậy ác liệt, làm sao lại đột nhiên thay đổi thái độ đâu? Ta đi hỏi một chút. Lương Tư Tư không chút do dự xuống giường, không đợi Giang Minh đáp lời, nàng liền quay người đến gian phòng cách vách bên trong. Giang Minh sợ Lương Tư Tư làm được cái gì biến ốc, vội vàng đi cùng nhìn. Mà đang ngồi một bên Chu Đại Cắt rơi vào trong sương ngủ. Những người này làm cái gì đâu? Suy nghĩ một chút, hắn hay là ngồi tại chỗ cũ an tĩnh uống lên trà đến. Loại này chạy tới chạy lui náo nhiệt hắn hay là đừng đi tốt. Mắt thấy Lương Tư Tư lo lắng như vậy, Tư Không Nô Uyên bị giật nảy mình, hướng về phía Lương Tư Tư nói: "Lương Tư Tư, ngươi làm gì vậy? Chạy nhanh như vậy?" Lương Tư Tư lại là trực tiếp quỳ xuống, một chút xíu lau đi nước mắt trên mặt, nói thẳng: "Tư Không Nô Uyên, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện." "Giúp cái gì?" Tư Không Nô Uyên bị Lương Tư Tư điệu bộ này làm không biết làm sao, thầm nghĩ đến cái gì liên tiếp nói, chẳng lẽ lại là phục sinh tỷ tỷ ngươi Lương Thanh Thanh? "Đúng." Lương Tư Tư đốn cảm thấy có hy vọng, một ngụm đáp ứng. Tư Không Nô Uyên còn muốn lấy ăn bánh ngọt, nghe được Lương Tư Tư nói như vậy, chính mình kém chút không có nghẹn chết. "Uy uy uy, Lương Tư Tư, ngươi phát cái gì thần kinh?" Trong miệng hắn hùng hùng hổ hổ. Giang Minh cũng là cảm thấy Lương Tư Tư điên rồi, hướng về phía Lương Tư Tư nói: "Lương Tư Tư, ta cho là ngươi sẽ không theo Tư Không Nô Uyên nói, làm sao đột nhiên cùng Tư Không Nô Uyên nói?" Lương Tư Tư thần sắc dị thường bình tĩnh, kiên quyết nói: "Nếu như các ngươi không đáp ứng, ta liền quỳ xuống đất không dậy nổi." Tư Không Nô Uyên nhìn về phía Giang Minh nói: "Chuyện này ta không làm chủ được, cũng không làm được, ngươi tìm Linh Thải Thần đi." Giang Minh hai tay mở ra, dở khóc dở cười nói: "Ta cái này cũng không giúp được a." Tư Không Nô Uyên mặc vào giày đứng lên, mang theo Giang Minh đến một chỗ hơi tối địa phương. "Linh Thải Thần, cái này Lương Tư Tư có phải hay không đầu não có chút ma bệnh? Cái này cứu một cái hồn phách chính mình là muốn chết, đây không phải không công cho người ta đưa tính mệnh sao?" Tư Không Nô Uyên nói rông dài lấy, trong lòng đã cảm thấy Lương Tư Tư chính là cái kẻ ngu. Giang Minh đem Lương Tư Tư cùng Lương Thanh Thanh quá khứ nói ra, Tư Không Nô Uyên lập tức trầm mặc. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, nhìn xem thuần lương hảo tâm Lương Tư Tư, trước kia vậy mà làm những này ác độc sự tình. Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng là có ít người, dù sao cũng phải vì chính mình trước kia sai lầm trả giá đắt không phải sao? Giang Minh nhàn nhạt nói. Đang cùng Lương Tư Tư ở chung bên trong, hắn cũng cảm thấy Lương Tư Tư không sai. Nhưng là tại Lương Thanh Thanh trong mắt, Lương Tư Tư là ác ma. Huống chi, Lương Tư Tư mười mấy năm qua cũng không tốt, đem tên cho Lương Thanh Thanh, có lẽ sẽ dễ chịu một chút. Lương Tư Tư lúc này đứng dậy, cùng Giang Minh suy nghĩ nói: "Như vậy nói tỷ tỷ của ta là bị ta gián tiếp giết chết, dù là để cho ta bỏ ra tất cả, ta đều cảm thấy không quan hệ, đây là ta thiếu nàng." Tư Không Nô Uyên hé miệng, cuối cùng nói: "Không phải là không có phục sinh tỷ tỷ ngươi biện pháp, nhưng là cần dùng mạng đền mạng." "Có thể, ta có thể." Sợ Tư Không Nô Uyên thay đổi chủ ý, Lương Tư Tư liên tiếp lặp lại hai lần: "Tốt, ngươi hạ quyết tâm là được, đợi đến vòng tay đưa đến tỷ tỷ ngươi trong tay, các ngươi liền có thể chuyển đổi thân thể." Tư Không Nô Uyên cảm thấy Giang Minh nói có đạo lý, lúc này thay đổi thái độ. Bây giờ nếu là bọn hắn ngăn cản Lương Tư Tư, như vậy thì là đối với Lương Thanh Thanh không công bằng. Lương Thanh Thanh trước đó chịu nhiều như vậy khổ, hẳn là thu đến Lương Tư Tư hồi báo. "Đa tạ ngài, Tư Không Nô Uyên đại nhân, về sau kiếp sau ta lại báo đáp ngài." Lương Tư Tư kích động lên, đối với Tư Không Nô Uyên liên tục nói, con mắt lần nữa toát ra nước mắt đến. Đời này có thể gặp phải Tư Không Nô Uyên cùng Linh Thải Thần, quả nhiên là vinh hạnh của nàng. "Đợi đến ta cùng ta tỷ tỷ đổi thân thể đằng sau, còn xin hai vị đại nhân có thể chăm sóc một chút tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ của ta có thể sẽ không thế nào thích ứng vừa đổi thân thể." Suy nghĩ một chút, Lương Tư Tư lại tiếp theo nói, trong lòng đã đắc ý nàng đã có thể dự liệu được tỷ tỷ cuộc sống tốt đẹp. Chương 643, tiểu nhân đắc chí. Chương 643, tiểu nhân đắc chí. Ban đêm, đêm đẹp cảnh đẹp, nửa đêm thời khắc. Tư Không Nô Uyên đã bố trí xong pháp trận, để Giang Minh đem vòng tay đặt ở pháp trận trung ương, Giang Minh theo lời làm theo. Tại buông xuống trong nháy mắt, vòng tay lập tức phát ra màu đỏ tím quang mang, Lương Thanh Thanh hồn phách cũng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nàng tựa hồ đã sớm biết Tư Không Nô Uyên sẽ ở tối nay triệu hoán nàng, đặc biệt mặc vào một thân màu đỏ chót hôn phục, hiện ra ăn mừng. Sắc mặt cũng không có Giang Minh nhìn thấy khủng bố như vậy, mà là biến trở về nàng đã từng dung nhan. "Tỷ tỷ." Rốt cục nhìn thấy hướng đêm nhớ nghĩ Lương Thanh Thanh, Lương Tư Tư khóc không thành tiếng. Lương Thanh Thanh liếm liếm đôi môi khô khốc, cuối cùng là không có nói ra một câu. Lương Tư Tư vừa khóc, tỷ tỷ của nàng đã oán hận đến nói với nàng không ra nói tới. Lương Thanh Thanh cầm lấy vòng tay đeo vào tay mình, nhìn về phía Giang Minh nói: "Cảm ơn ngươi lại tâm nguyện của ta, Linh Thải Thần đại nhân." Lương Tư Tư mắt nhìn một bên Tư Không Nô Uyên cho nàng kiếm, lúc này lấy hết dũng khí, thừa dịp Lương Thanh Thanh không chú ý, trực tiếp tiến lên đâm vào Lương Thanh Thanh phần bụng. Tư Không Nô Uyên đã nói với nàng, chỉ cần nàng đem thanh kiếm này cắm vào Lương Thanh Thanh phần bụng, liền có thể cùng Lương Thanh Thanh đổi thân. Lương Thanh Thanh không nghĩ tới Lương Tư Tư sẽ làm như vậy, không khỏi phát ra cười khổ một tiếng nói: "Cho nên, muội muội của ta còn hy vọng ta triệt để chết mất đúng không?" Lương Tư Tư lập tức hai mắt nước mắt, nhìn xem Lương Thanh Thanh nói: "Tỷ tỷ, ta không đổi được tính tình, một mực khi dễ ngươi thậm chí muốn giết chết người của ngươi làm sao lại đối với ngươi tốt đâu?" Lương Thanh Thanh cũng đi theo phát ra nước mắt nói: "Ta cho là ngươi có thể nghĩ lại chính mình hành động, kết quả lại còn là vẫn như cũ nghĩ đến chuyện như vậy. Tỷ tỷ, có lỗi với." Lương Tư Tư trong lòng khó chịu, trong đầu thoáng hiện qua từng màn chính mình nhức hiếp Lương Thanh Thanh hình ảnh, trong lúc nhất thời hô hấp khó khăn đứng lên. Nàng hy vọng tỷ tỷ của mình có thể vĩnh viễn sống sót, không cần tha thứ nàng. Mà Lương Thanh Thanh cũng theo đó tiêu tán tại nguyên chỗ. Ở một bên nhìn Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên làm sao cũng không biết nên làm gì động tác. Giang Minh có chút cảm giác mình tội ác. Bất kể như thế nào, Lương Tư Tư bây giờ đã coi như là cải tà quy chính, làm sao không có khả năng tha thứ đâu. Nhưng mà đối với một mực hiền lành Lương Thanh Thanh tới nói, nàng lại là chịu đựng rất nhiều cực khổ. Lương Tư Tư nhắm mắt lại. Tư Không Nô Uyên đề nghị, không bằng đem Lương Tư Tư đưa về Lương Vương quốc đi, thuận tiện xóa đi Lương Thanh Thanh ký ức, để Lương Thanh Thanh thật tốt sinh hoạt. Giang Minh đang muốn trả lời, Chu Đại Cắt lại đột nhiên xung ra, trong tay cầm lấy thanh kiếm kia, lần nữa hướng phía Lương Tư Tư cắm vào. Hắn bên cạnh cắm, bên cạnh tại trong miệng tự lẩm bẩm, bổ dưỡng cực phẩm, ta tới. Tại Tư Không Nô Uyên cùng Lương Tư Tư lúc nói, Chu Đại Cắt ở một bên nghe được hết thảy. Hắn đã từng đọc qua cổ thư, biết chỉ cần kiếm này lại cắm tiến đã chuyển biến linh hồn thân thể, liền có thể đạt được một viên nguyên đan. Cái này nguyên đan có thể bổ dưỡng thân thể linh lực cùng tuổi thọ, đến lúc đó cũng là rất tốt thuốc bổ. May mắn hắn thích xem sách, bằng không cũng không biết những này kỳ quái phương pháp, cũng liền bỏ qua nhiều như vậy cơ hội tốt. Chu Đại Cát, ngươi muốn làm gì? Từ Không Nô Uyên cũng biết Chu Đại Cát nhìn thấy sự tình, lập tức bối rối lên, đội vàng hướng về phía Chu Đại Cát đi qua, muốn đoạt lấy kiếm. Giang Minh cũng khẩn trương hề hề, tiến lên dự định đoạt kiếm. Nhưng mà đã chậm, Chu Đại Cát đã đem kiếm cắm đi vào. Nương theo lấy kiếm cắm vào Lương Tư Tư phần bụng, Lương Tư Tư phần bụng dần hiện ra đến bạch quang, những bạch quang này trực tiếp đem Lương Tư Tư cả người bao trùm. Chu Đại Cát ha ha cười ha hả, như cái người điên vỗ tay hô, "Thành, thành. Các ngươi đã trễ rồi." Giang Minh nổi giận, trực tiếp đem Chu Đại Cát gạt ngã trên mặt đất. Chu Đại Cát lúc này phun ra một búng máu, nhưng là còn đối với Nguyên Đan chấp nhất không ngớt, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lương Tư Tư thân thể. "Nên giết ngươi, ngươi dạng này tương đương với giết hai người." Từ Không Nô Uyên cảm giác mình khí quan đều muốn khí đi ra, trực tiếp đối với Chu Đại Cát lại ngay cả đả ba cước. Chu Đại Cát thi triển không ra công lực, chỉ có thể thụ lấy Từ Không Nô Uyên đạp, cả người đều bị đạp tím xanh. Cái này thi triển không ra công lực là Giang Minh ám tự làm tay chân. Hắn cảm thấy đây là đối với Chu Đại Cát tốt nhất trừng phạt. Chu Đại Cát cũng mặc kệ chính mình thi triển không ra pháp lực, cả người con mắt còn tại nhìn xem Lương Tư Tư thân thể. Mà viên kia Nguyên Đan cũng từ Lương Tư Tư thể nội đi ra. Nguyên Đan trắng nõn, hiện ra quang mang màu trắng, nhìn xem lóa mắt không gì sánh được, cũng toàn bộ đâm trúng Chu Đại Cát tâm tư. Chu Đại Cát vội vàng cả bò lẫn lăn hướng lấy cái kia Nguyên Đan đi qua, nhưng mà Tư Không Nô Uyên cũng không muốn để Chu Đại Cát đạt được, trực tiếp chặn đường đi của hắn lại, đối với Giang Minh hô, "Linh Thải Thần, nhanh lên đem cái kia Nguyên Đan lấy đi, đừng để cái này Chu Đại Cát cầm đi." Giang Minh biết Tư Không Nô Uyên ý tứ, đàng không mà lên, trực tiếp đem Nguyên Đan đặt ở trong túi. "Không phải đồ vật của ngươi cũng đừng có tiêu tưởng, ngươi không có khả năng mang đi." Tư Không Nô Uyên liên tục hướng về phía Chu Đại Cát nói, là hắn biết cái này Chu Đại Cát chẳng ra sao cả, chắc không được hắn nhìn Chu Đại Cát lần đầu tiên liền không thế nào ưa thích hắn. "Ai bảo các ngươi cướp đi ta Nguyên Đan? Đó là ta Chu Đại Cát." Nhìn thấy chính mình sắp lấy được Nguyên Đan cứ như vậy bị Giang Minh mang đi, Chu Đại Cát rất là tức giận. Cứ như vậy tức giận, ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị đả thông, thể nội cấm thuật cũng rất nhanh từ trong thân thể mãnh liệt mà ra. Cả người hắn đều cùng nhập ma một dạng, con mắt cùng thân thể đều là màu đỏ như máu, tứ chi biến thành dã thú tứ chi. Cả người thân thể cũng bị cố này chỗ tối lực lượng trốn nứt vỡ, trở thành một cái người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật. "Ngươi lại còn tu luyện cấm thuật, trách không được tốt như vậy phong ấn trong cơ thể ngươi linh lực." Từ Không Nô Uyên một chút nhìn ra Chu Đại Cát làm cái gì, không thể tưởng tượng nổi nói. Hắn trước đó từng nghe nói bí thuật, nhưng là hắn biết bí thuật này là tiêu hao chính mình tuổi thọ. Cái này Chu Đại Cát cũng thật sự là tâm lớn, còn không sợ dùng đến bí thuật, chính mình ngược lại chết. "Nếu không phải tu luyện bí thuật, ta còn muốn lại nơi này không công bị các ngươi đạp, còn muốn mất đi cái này nguyên đan đâu." Chu Đại Cát hừ lạnh một tiếng, trong lòng còn có chút lý trí. Hắn trừng mắt Giang Minh nói, "Ngươi cái này vạn ác đồ vật, còn không mau đem nguyên đan giao ra." Từ Không Nô Uyên đi đến Giang Minh bên người, nhỏ giọng đối với Giang Minh nói, "Linh Hải Thần, cái này tu luyện bí thuật thân thể người nặng bao nhiêu linh lực, cái kia linh lực đã không phải là người lợi hại có khả năng đánh nhau. Ta nhìn, chúng ta không bằng giao ra một cái giả nguyên đan, trước đảo bệnh lại nói." Trong lòng của hắn rất là lo lắng. Hắn mặc dù không có gặp qua sử dụng bí thuật người, nhưng là cũng biết bên trong uy lực tuyệt đối không phải hiện tại hắn cùng Linh Thải Thần có thể đánh bại. Cùng bị đánh gần chết, nguyên đan còn muốn mất đi, còn không bằng bây giờ muốn cá biệt dạng biện pháp, trước đi qua cửa này lại nói. "Ta cảm thấy sách lược này không đại sự." Chương 644, giết chết Chu Đại Cát. Chương 644, giết chết Chu Đại Cát. Nhìn thấy cái kia Chu Đại Cát đâm đâm đi lên tóc, Giang Minh cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Tư Không Nô Uyên sờ sờ cái cằm, còn không có hồi phục, Chu Đại Cát liền trực tiếp bật lên, muốn đem Tư Không Nô Uyên xé rách ra. Tư Không Nô Uyên là đưa lưng về phía Chu Đại Cát, bởi như vậy, đúng lúc bị Chu Đại Cát bắt lại vừa vặn. Hắn chỉ cảm thấy phía sau lạnh siêu siêu, sau đó trời đất quay cuồng ở giữa, trực tiếp bị Chu Đại Cát vùng ra trên mặt đất. Tư Không Nô Uyên đau cảm giác cái mông đều nở hoa rồi, cả người thần sắc đều đi theo bắt đầu vặn mèo. Giang Minh ý thức được Chu Đại Cát khí thế hùng hùng, trong tay thả ra cái giới, trực tiếp đem Chu Đại Cát cho khống trụ. Chu Đại Cát vô cái giới, cả người gào thét, đã hoàn toàn không có lý trí. Đợi đến Chu Đại Cát đã biến thành cái dạng này, Giang Minh cảm thấy Chu Đại Cát còn sống cũng là nguy hại người, suy tư đem hắn giải quyết rơi. Từ Không Nô Uyên cảm giác dư hậu cấp sinh, cả người trái tim đều muốn đi ra, nhưng là hắn hay là chết sĩ diện, hướng về phía Giang Minh trách trách hô hô nói kích thích. Giang Minh bị cả cười, con mắt nhìn qua hấp hối Lương Tư Tư nói đừng kích thích, hiện tại muốn làm sao? Từ Không Nô Uyên cũng ý thức được vấn đề, nhìn qua cảnh tượng trước mắt không biết làm sao đứng lên. Lương Tư Tư thân thể đã đi ra một cái động lớn, mà lại cái này động có ẩn ẩn mở rộng bộ dáng. Hắn tự lẩm bẩm, đợi đến cái này động mở rộng hoàn toàn, Lương Tư Tư liền muốn hoàn toàn biến mất. Không có biện pháp khác sao? Giang Minh cảm thấy lời này không hiểu tàn nhẫn, nhưng cũng biết Tư Không Nô Uyên đã đang nói lời nói thật, nhìn xem Lương Tư Tư thảm không nỡ nhìn thân thể, sầu nào đứng lên. Hắn đến gần Lương Tư Tư bên người, đưa khăn tay đặt ở cái kia động bên trên. Mặc dù cái kia động căn bản che đậy không được, nhưng là Giang Minh còn hy vọng có thể trấn an Lương Tư Tư cùng Lương Thanh Thanh. Tư Không Nô Uyên thở dài nói, thật sự là vận mệnh trêu cả người, kết quả là lại là dạng này công dã tràng. Giang Minh không có trả lời Tư Không Nô Uyên, mà là nhìn về phía giam giữ Chu Đại Cát kết giới. Chu Đại Cát còn tại bên trong vùng vây dây chết, trong tay một mực không ngừng gõ lấy bên ngoài kết giới vây. Giang Minh đưa tay tại kết giới kêu bên trên phóng ra quang mang, Chu Đại Cát lập tức ở trong kết giới la lên đi ra, toàn bộ ôm lấy đầu của mình, biểu lộ dữ tợn thống khổ. Nhìn thấy Chu Đại Cắt cái dạng này, Giang Minh cảm giác trong lòng một trận sảng khoái. Ác nhân, liền nên như thế mãi. Bởi vì kết giới, Chu Đại Cắt tiếng kêu thảm thiết cũng không có la lên đi ra, bên ngoài một chút thanh âm đều không có. Tư Không Nô Uyên một mực nhìn qua Lương Tư Tư trên thân thể lỗ lớn. Tại Giang Minh đưa khăn tay đặt ở Lương Tư Tư trên thân thời điểm, Lương Tư Tư trên người lỗ lớn vậy mà lặng yên khép lại. Tư Không Nô Uyên chú ý đến Lương Tư Tư trên thân này dị thường, lập tức giật mình đứng lên, thậm chí đều quên nói cho Giang Minh. Hắn ngồi xuống, xích lại gần trước mặt lỗ lớn, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chăm chú lên Lương Tư Tư trên người động. Tại tiến một bước xác nhận Lương Tư Tư trên người động ngay tại từ từ thu nhỏ thời điểm, Tư Không Nô Uyên ở trong lòng có một cái suy đoán lớn mật. Không chừng có thể cho Ninh Thải Thần thử một chút tu bổ cái hang lớn này. Chỉ cần đem cái hang lớn này tu bổ lại, Lương Tư Tư hẳn là liền có thể mượn tốt như lúc ban đầu đi. Trong lòng là cảm thấy như vậy, hắn lập tức cũng có hành động lực, lập tức đứng lên. Mà Giang Minh mắt thấy Chu Đại Cắt dần dần ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt, cũng đem lực chú ý đặt ở Lương Tư Tư trên thân. Tư Không Nô Uyên động tác quá lớn, trong nháy mắt lại hấp dẫn Giang Minh lực chú ý. Giang Minh một mặt không thể tưởng tượng nhìn qua Tư Không Nô Uyên, kỳ quái hỏi: "Thế nào? Ngươi thật giống như rất kích động bộ dáng." Tư Không Nô Uyên cả người đều chăm chú nhìn Giang Minh, há hốc mồm nói: "Linh Hải Thần, ta cảm thấy ngươi có thể cứu vớt Lương Tư Tư." Hắn càng phát ra mong đợi, Linh Hải Thần có lẽ thật chính là cái này chúa cứu thế. Nhìn thấy Tư Không Nô Uyên cái dạng này, Giang Minh không hiểu có loại dự cảm không tốt, lui về sau lui nói: "Làm sao cứu?" Hắn đương nhiên cũng là nghĩ cứu Lương Tư Tư, nhưng là nếu là cứu phương pháp rất khó khăn, vậy hắn cũng không có bất kỳ biện pháp. Nghĩ đến Giang Minh có một thanh ngân châm, Tư Không Nô Uyên vội vàng nói: "Linh Hải Thần, trên người ngươi không phải có một thanh ngân châm sao? Ngươi thử một chút tăng thêm linh lực có thể hay không đem Lương Tư Tư trên người lỗ lớn cho khâu lại." Giang Minh cảm thấy Tư Không Nô Uyên nói biện pháp có chút đáng tin, lúc này đem ngân châm lấy ra, giang hai tay nói khăn tay lấy ra. Tư Không Nô Uyên liền tranh thủ khăn tay đưa tới. Giang Minh lấy tay khăn đem thanh kia ngân châm cho lau sạch sẽ, thể nội liền tranh thủ ngân châm kia rót vào linh lực. Hắn lại ngồi xuống, nếm thử đem Lương Tư Tư trên người lỗ lớn cho may bên trên. Kết quả ngoài ý muốn, vậy mà thật có thể may. Tư Không Nô Uyên lần thứ nhất nhìn thấy phương pháp như vậy, nhịn không được kích động nói: "Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy loại biện pháp này, ta cảm thấy trong cổ thư hẳn là tăng thêm biện pháp như vậy." Giang Minh không có trả lời, vẫn luôn tại chăm chú may đại đồng vương, rất nhanh liền đem lỗ lớn cho may tốt. Mà Lương Tư Tư thân thể vậy mà kỳ lạ cũng theo cái hang lớn này biến mất mà có nhiệt độ. Cái này sống. Tư Không Nô Uyên còn cảm giác thần kỳ, trong tay vỗ mặt mình. Đợi đến lấy lại tinh thần, hắn mới chính thức phát giác được đây quả thật là sự thật. Nhìn thấy Tư Không Nô Uyên ngốc bộ dáng, Giang Minh cảm thấy trách khôi hài. Hắn ngáp một cái, trong mắt tràn đầy đều là mỏi mệt. Hiện tại hết thảy đều thành liền tốt, vòng tay cũng đều trả lại, ta xem chúng ta có thể đi trở về nghỉ ngơi. Ta cảm thấy có thể. Giang Minh ngáp lây bệnh Tư Không Nô Uyên, Tư Không Nô Uyên cũng đi theo ngáp liên tục đứng lên. Xử lý xong Chu Đại Cắt thi thể, đem Lương Tư Tư ôm trở về trong phòng, Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên phân biệt đến trong phòng ngủ dậy đến. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên liền phát hiện Lương Tư Tư quét thức dậy đến. Thao tác này để Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên đều trợn tròn mắt, nhao nhao hoài nghi mình còn chưa có tỉnh ngủ, dự định lại trở về ngủ cái hồi lung giác. Mà Lương Tư Tư chú ý tới Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên đã tỉnh, thân thiết ân cần thăm hỏi nói: "Các ngươi muốn hay không dùng đồ ăn sáng?" "Ta làm tốt đồ ăn sáng." Tư Không Nô Uyên vỗ vỗ trán của mình, nhìn về phía Giang Minh nói: "Ta cảm giác mình còn giống như ở trong mơ." Giang Minh ngược lại là lấy lại tinh thần, hỏi tới vấn đề trọng yếu: "Ngươi là Lương Tư Tư hay là Lương Thanh Thanh?" Lời này không khỏi để Lương Tư Tư trầm mặt xuống. Mà Giang Minh nghe được lời này, để Tư Không Vô Uyên ý thức được chủ yếu vấn đề, đội vàng cũng đi theo Giang Minh hỏi một lần nói: "Chúng ta bây giờ đến xác nhận thân phận chân thật của ngươi, hy vọng ngươi thành thật trả lời." Lương Tư Tư thở dài nói: "Ta là Lương Tư Tư." Cái này, Giang Minh có chút không rõ ràng cho lắm, nhìn xem Tư Không Nô Uyên nói: "Ta nhìn, kiếm kia hẳn là hỏng." Tư Không Nô Uyên đánh chết đều không thừa nhận là kiếm vấn đề, một thanh đã cảm thấy là vấn đề khác, thoá mạ lên Chu Đại Cát nói: "Không phải, kiếm khẳng định không có vấn đề, đều do cái kia Chu Đại Cát, đều là hắn hủy hết thảy. Bất kể như thế nào, hay là cảm ơn các ngươi." Lương Tư Tư đã điều chỉnh tốt tâm tình, tiếp tục quét lấy rác. Chương 645, Du Hồ Yến Hội chương 645, Du Hồ Yến Hội nhìn thấy Lương Tư Tư cái này không giống với bình thường động tác, Tư Không Nô Uyên vẫn cảm thấy Lương Tư Tư còn tại khổ sở bên trong, trấn an lên nàng đến. Vạn sự đều có biến hóa, sự tình biến thành cái dạng này khả năng cũng là tỷ tỷ ngươi hy vọng, ngươi muốn nén bi thương. Giang Minh cũng nói theo, ta cảm thấy Tư Không Nô Uyên nói có đạo lý, cái này có nhất định căn cứ, ngươi phải thật tốt qua tiếp xuống sinh hoạt. Lương Tư Tư bị chỉnh dở khóc dở cười, hướng về phía Tư Không Nô Uyên cùng Giang Minh nghiêm túc nói: "Ta thực sự tốt, các ngươi yên tâm đi, ta hôm nay chính là đột nhiên muốn hoạt động hoạt động." Nhìn thấy Lương Tư Tư nói không giống như là giả, Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên cũng không tốt tiếp tục lại nói cái gì, một lát sau nói: "Vậy thì có cái gì sự tình ngươi muốn nói cho chúng ta biết?" "Ta biết." Lương Tư Tư là quan lại chống không nguyên cùng Giang Minh hai vị bằng hữu mà cảm động, đang muốn nói thêm gì nữa thời điểm, Phong Vũ Quốc Quốc Vương lại đột nhiên đi tới. "Linh Hải Thần đại nhân, các ngươi ở chỗ này trải qua còn mạnh khỏe." Nói trong nháy mắt, Phong Vũ Quốc Quốc Vương dưới đáy lòng hiện lên một tia tính toán. Hắn nhìn như là đến ân cần thăm hỏi Giang Minh, trên thực tế là muốn hỏi rõ ràng chuyện tối ngày hôm qua. Đêm qua vì phòng ngừa có người ngoài dính vào, Giang Minh đặc cùng Tư Không Nô Uyên thiết hạ một khối lớn kết giới, triệt để vây lại pháp trận địa phương, cho nên Phong Vũ Quốc Quốc Vương người cũng không có tới đến nơi này. Hạ nhân cho Phong Vũ Quốc Quốc Vương thông báo lời nói là hắn rõ ràng biết cái chỗ kia ở nơi nào, nhưng cố tìm không thấy cái chỗ kia, cái này khiến Phong Vũ Quốc Quốc Vương không khỏi tò mò. đến tột cùng là dạng gì lực lượng mới có thể để một chỗ biến mất đâu. Nhìn thấy Phong Vũ quốc vương đột nhiên tới, Giang Minh cảm thấy cơn mưa gió này quốc vương kẻ đến không thiện, chỉ khách khí đáp lại, mọi chuyện đều tốt, chúng ta lập tức muốn đi, đa tạ quốc vương gần đây chiêu đãi. Đường nha, làm sao lập tức liền muốn đi? Lúc này mới đợi bao lâu a, lại tiếp tục chờ một lúc a. Phong Vũ quốc vương không cam tâm, muốn lại lưu Giang Minh một đoạn thời gian. Hắn cảm thấy chỉ cần Giang Minh một mực đợi ở chỗ này, hắn liền có thể có thu hoạch được trường sinh bất lao bí mật cơ hội. Không được, chúng ta còn có sự tình khác, đa tạ quốc vương giữ lại. Giang Minh cảm thấy lưu lại nữa không phải chuyện tốt lành gì, liền trực tiếp cự tuyệt. Nhìn thấy Giang Minh trực tiếp cự tuyệt chính mình, Phong Vũ quốc vương không vui, nhưng là hắn biết Giang Minh lợi hại, không dám tùy ý làm bậy, chỉ ở nội tâm đậu đen rau muốn lấy Giang Minh. Cái này Linh Thải Thần, tự cho là có chút thực lực cứ như vậy không nể mặt hắn. Chờ lấy hắn tất nhiên muốn cho Linh Thải Thần một bài học. Để cái này Linh Thải Thần như thế không biết số. Linh Thải Thần đại nhân là ở chỗ này bị ủy khuất gì sao? Hay là có cái gì qua không như ý? Cứ việc có thể cáo chi ta. Hắn vui tươi hớn hở nói, hết sức muốn lưu lại Giang Minh. Giang Minh nhìn ra Phong Vũ quốc vương ý nghĩ, kỳ quái. Dựa theo đạo lý tới nói, cơn mưa gió này quốc vương bây giờ như thế bị chính mình đối đãi, hẳn là muốn cho chính mình đi sớm một chút, hiện tại vì cái gì sẽ còn giữ lại chính mình đâu? Chẳng lẽ lại cơn mưa gió này quốc vương thấy được thứ gì hoặc là nghe được thứ gì sao? Tư Không Nô Uyên cùng Giang Minh là đồng dạng ý nghĩ, như có điều suy nghĩ nhìn qua Phong Vũ quốc vương nói quốc vương có chuyện gì cần để cho chúng ta trợ giúp sao? Làm sao nghĩ như vậy để cho chúng ta lưu tại nơi này? Phong Vũ quốc vương cười hết mắt, một chút cũng không có bất kỳ cái gì muốn cầu cạnh Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên dáng vẻ. Ta không có chuyện gì, ta chỉ là hy vọng Linh Thải Thần đại nhân cùng Tư Không Nô Uyên đại nhân có thể an tâm đợi ở chỗ này. Nguyên lai quốc vương nhiệt tình như vậy hiếu khách, Giang Minh giống như cười mà không phải cười, âm thầm ám chỉ Phong Vũ quốc vương nói hy vọng quốc vương là thật rất nhiệt tình, mà không phải có chuyện gì, nếu quả như thật có chuyện gì, còn xin nói ra. Nghe được Giang Minh nói ra lời này, Phong Vũ quốc vương lập tức khẩn trương lên, trái tim liên tiếp lộn bộ lấy. Chẳng lẽ lại Linh Thải Thần biết ý nghĩ của hắn? Cứ như vậy xem ra, hắn đằng sau muốn khai thác thủ đoạn cưỡng chế. Vậy dĩ nhiên là dạng này. Phong Vũ quốc vương ngoài cười nhưng trong không cười. Sau đó vừa nóng tình nói đợi lát nữa chính là du hồ yến hội, Linh Hải Thần đại nhân cùng Tư Không Nô Uyên đại nhân còn có một vị khác đại nhân đều tới tham gia đi. Người muốn đi sao? Giang Minh đối với du hồ yến hội cũng không có hứng thú gì, nhớ tới Lương Tư Tư là cái nữ sinh, hẳn là sẽ cho thật thích cái này du hồ yến hội. Hắn nhìn về hướng Lương Tư Tư. Lương Tư Tư đã sớm đối với cái này du hồ yến hội chán ghét, hắn đã đi qua không ít du hồ yến hội, sau đó nhàn nhạt nói, ta đều có thể, ta đối với cái này du hồ yến hội đã sớm không có hứng thú gì. Tư Không Nô Uyên rất ưa thích du hồ yến hội, lập tức tích cực nói ta đi. Linh Hải Thần, các ngươi nếu như không muốn đi lời nói có thể đợi ở chỗ này, ta thay thế các ngươi đi xem trong hồ này phong cảnh, đến lúc đó có chuyện mới lạ ta sẽ nói cho các ngươi biết. Giang Minh cảm thấy không sai, liền gật đầu nói, vậy liền cái dạng này đi. Phong Vũ quốc vương lúc đầu muốn cho Giang Minh đi, nhìn thấy chỉ có Tư Không Nô Uyên một người đi, liền có chút thất lạc xuống tới, nhưng là cũng không tốt trực tiếp biểu thị thứ gì, chỉ tiếp tục cười nói, Tư Không Nô Uyên đại nhân còn xin đi theo ta, chỉ bất quá, Linh Hải Thần đại nhân thật không nguyện ý cùng ta cùng đi sao? Gần nhất du hồ trong yến hội ra rất nhiều sản phẩm mới cá, tướng mạo kỳ dị, còn mang theo quan hoàn, ta cảm thấy ngươi có lẽ sẽ ưa thích. Giang Minh nhịn không được tò mò, liền đáp lại nói, vậy ta liền đi đi. Hắn thật rất là hiếu kỳ, cơn mưa gió này quốc vương làm sao nhất định phải hắn đi du hồ yến hội đâu? Cái này du hồ trong yến hội có cái gì vật có ý tứ sao? Nhìn thấy Giang Minh đáp ứng đi, Phong Vũ quốc vương cao hứng quên hết tất cả, nếp nhăn trên mặt đều đi theo nợ nụ cười. Linh Hải Thần đại nhân cứ việc tin tưởng ta, ngươi tất nhiên sẽ không thất vọng. Hắn lời thề son sắt nói. Nhìn thấy Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên đều muốn đi, Lương Tư Tư dứt khoát cũng muốn đi, đi theo Phong Vũ quốc vương nói vậy ta cũng đi. Nàng cảm thấy cơn mưa gió này quốc vương dụng ý khó dò, đối với Linh Thải Thần không có cái gì ý tốt. Nàng đến đi theo Linh Thải Thần bên người mới được. Linh Thải Thần trợ giúp nàng không ít bận rộn, nàng không thể quên ân phụ nghĩa. Nghĩ tới đây, Lương Tư Tư nội tâm lại cùng kiên định. Chờ đến du hồ thượng, Phong Vũ quốc vương một đám các phi tử đều đã đến. Từng cái trang điểm lộng lẫy, dáng dấp yểu điệu, con mắt ngậm lấy đa tình. Trọng điểm là, các nàng đều đối với Giang Minh hô, Linh Hải Thần đại nhân. Cái này từng cái tiếng la thẹn thùng xấu hổ, người không biết còn tưởng rằng Giang Minh là Phong Vũ quốc vương. Phong Vũ quốc vương trên khuôn mặt lại vẫn cứ không có bất kỳ cái gì không vui, ngược lại dáng tươi cười tràn đầy nói Linh Thải Thần đại nhân cảm thấy ta đám này các phi tử thế nào? Rất tốt. Giang Minh đối với đám này phi tử cũng không có bất cứ hứng thú gì, ngược lại vừa nhìn về phía nơi khác. Chương 646, dùng ăn trái tim chương 646, dùng ăn trái tim du hồ bên trong thiết bị cái gì cần có đều có, cũng coi là để Giang Minh hài lòng. Mà Phong Vũ quốc vương lại nghe ở trong lòng, tiếp theo chậm rãi nói, nếu như Linh Thải Thần đại nhân ưa thích, ta nguyện ý cho Linh Thải Thần đại nhân. Lời này không khỏi chấn kinh Giang Minh ba người. Giang Minh cơ hồ có chút không có khả năng tin tưởng, gặp gềnh nói quốc vương, ngươi nói đều là chăm chú. Hắn trong nháy mắt cảm giác Phong Vũ quốc vương là cái nhân vật thần kỳ, lại có thể dễ dàng tha thứ lao bà của mình bị người mang đi, hay là chính mình chủ động chắp tay nhường cho người. Đó là đương nhiên là chăm chú, nơi này hết thảy lấy Linh Thải Thần đại nhân làm chủ. Giang Minh thân thể không khỏi run run một chút. Cơn mưa gió này quốc vương nói quá tốt rồi, nói cả người hắn đều cảm giác không xong. Có một câu nói rất hay, sự tình ra khác thường tất có yêu, hắn thấy rõ, cơn mưa gió này quốc vương tất nhiên có chuyện gì muốn tìm hắn. Chỉ bất quá hắn hiện tại không biết thôi. Ngay tại Giang Minh nghĩ thời điểm, một cái phi tử đã đi lên ôm lấy Giang Minh quần áo, tươi cười nói, Linh Thải Thần đại nhân, cùng thần thiếp tiến đến chơi nha, nô gia muốn cùng đại nhân hảo hảo nói một câu. Giang Minh nhìn trực tiếp lui lại ba bước, không lưu tình chút nào đem cái này phi tử đặt ở hắn trên quần áo tay cầm rơi, lạnh nhạt vô tình nói, ta cự tuyệt, cách ta xa một chút. Phen này động tác nước chảy mây trôi, nhìn Tư Không Nô Uyên cùng Lương Tư Tư trợn mắt hốt mồm. Vậy mà có thể tránh thoát nữ sắc, có thể có thể. Tư Không Nô Uyên cảm thấy Giang Minh là cái thần nhân, chăm chú tán thưởng. Liền ngay cả Lương Tư Tư đều nói, ta người này đều ngăn cản không nổi, ta cũng cảm thấy có thể. Mà không nguyện ý nhất nhìn thấy trước mặt chàng cảnh thuộc về Phong Vũ Quốc Quốc Vương. Cả người hắn đều giống như điệu xỉu một dạng, mặt ủ mày cho. Cái này Linh Thải Thần Tư không chút nào gần bất luận cái gì nữ sắc, cái này khiến hắn nên làm thế nào cho phải. Nhưng mà chỉ có Giang Minh mới biết được. Hắn gặp qua không ít nữ nhân, hắn thấy Phong Vũ Quốc Quốc Vương những này phi tử quả thực là kém xa. Còn có một chuyện là, những này là Phong Vũ Quốc Quốc Vương phi tử, hắn cũng không muốn nhúng chàm đi lên. Nhìn thấy Phong Vũ Quốc Quốc Vương thần sắc, Tư Không Nô Uyên cảnh giác lên nói Quốc Vương có vẻ giống như tâm tình không tốt, chẳng lẽ lại là gặp phải chuyện gì xấu sao? Tư Không Nô Uyên một nhắc nhở như vậy, trong nháy mắt hấp dẫn Lương Tư Tư cùng Giang Minh lực chú ý. Lương Tư Tư âm dương quái khí mà nói, chẳng lẽ lại còn có người hy vọng mình mang nón xanh? Ta vẫn là bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này. Cái này nghe Phong Vũ Quốc Quốc Vương mặt đều tái rồi, đang muốn nói cái gì thời điểm, một người mặc hôn tạp phục tiểu nhân đi tại trước mặt mọi người, cung kính nói, Quốc Vương đại nhân, Vu nữ tìm ngài. Bây giờ Vu nữ đã đổi người, tên là Tả Đường Di Tịch. Phong Vũ Quốc Quốc Vương đối với vị này Vu nữ cực kỳ coi trọng, mới vừa lên đảm nhiệm liền đưa cho cực kỳ tốt đãi ngộ, gần như muốn đem cái này Tả Đường Di Tịch nâng đến bầu trời. Mà Tả Đường Di Tịch cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công để Phong Vũ Quốc những người khác chán ghét chiếm hữu nàng. Hết lần này tới lần khác cái này Tả Đường Di Tịch nói gió chính là gió, nói mưa chính là mưa, làm cho tất cả mọi người đều chỉ có thể ở sau lưng bên trong một mình mắng lấy Tả Đường Di Tịch, mà không thể ở ngoài sáng mắng lấy Tả Đường Di Tịch. Nhìn thấy Tả Đường Di Tịch muốn tìm chính mình, Phong Vũ Quốc Quốc Vương tích cực đứng lên, vội vàng buông xuống ở trong tay sự tình, hướng về phía Giang Minh bọn người nói Linh Thải Thần đại nhân, ta đi trước một chuyến, ta có chuyện quan trọng muốn đi làm. Hắn cảm thấy lần này Tả Đường Di Tịch có thể mang đến cho hắn không giống với kinh hỉ, hắn không chừng có thể có không đồng dạng thu hoạch. Trong lòng đã suy nghĩ minh bạch, Phong Vũ Quốc Quốc Vương còn không có đợi Giang Minh ba người hồi phục, liền trực tiếp đi ra. Chuyện này rất là trọng đại, bây giờ cấp bách, so Linh Thải Thần bọn người còn trọng yếu hơn. Tả Đường Di Tịch lúc này ánh mắt sắc bén, mang theo một cỗ xem kỹ hương vị, hai tay ngồi phịch ở trên đất, cùng tê liệt mở dạng, cũng không nhúc nhích. Nhìn thấy Tả Đường Di Tịch loại trạng thái này, Phong Vũ Quốc Quốc Vương không chịu được có chút sợ lên. Hắn là lần đầu nhìn thấy Tả Đường Di Tịch dạng này bộ dáng. Hắn biết Tả Đường Di Tịch năng lực, cái này Tả Đường Di Tịch rất thần, có thể biết được đủ loại sự tình. Mà lại mỗi một lần sự tình đều có thể căn cứ ánh mắt của nàng cùng động tác đến biểu hiện ra sự nghiêm trọng của chuyện này, bây giờ xem ra chuyện này rất là nghiêm trọng. Xem ra dựa theo năng lực của bọn họ bây giờ, bọn hắn hẳn là không có cách nào giải quyết. Phong Vũ Quốc Quốc Vương trong lòng rất là xoắn xuýt, không biết muốn hay không hỏi Tả Đường Di Tịch một ít chuyện. Tả Đường Di Tịch trực tiếp trả lời, ánh mắt sâu thẳm nhìn qua Giang Minh nói, các ngươi có phải hay không có một cái gọi là Ninh Thải Thần người, hay là cái trẻ tuổi tiểu tử, nhìn xem không lớn, nhưng là năng lực cũng rất xuất chúng, còn có một số để cho người ta không biết không hiểu năng lực. Nghe được Tả Đường Di Tịch nói đều đối ứng lên, Phong Vũ Quốc Quốc Vương không chịu được kinh ngạc, sau đó liên tục gật đầu nói ra, đích thật là có một người như vậy, hắn giống như có cái gì có thể kéo dài tuổi thọ phương pháp, ta gần nhất rất là tâm động, cũng không biết thế nào mới có thể thu được tuổi thọ này phương pháp. Hắn cảm thấy Tả Đường Di Tịch không phải cái gì ngoại nhân, nói thẳng ra, Tả Đường Di Tịch cùng hắn cùng một chỗ làm bạn mấy chục năm, đã sớm trở thành hắn người tín nhiệm nhất. Bây giờ để cái này Tả Đường Di Tịch khi vu nữ cũng là hắn bất đắc dĩ tình huống dưới mới khiến cho Tả Đường Di Tịch làm. Nguyên bản hắn muốn cho Tả Đường Di Tịch cả một đời hạnh phúc khoái hoạt, nhưng là bên người kẻ phản bội một cái tiếp theo một cái, hắn cảm thấy chỉ có thể xuất động Tả Đường Di Tịch. Nghe được Phong Vũ Quốc Quốc Vương nói lời, Tả Đường Di Tịch lại là cười yếu ớt một chút, cái này Giang Minh là cái người đặc biệt, nếu như ngươi đem hắn trái tim móc ra, cái kia có thể đủ kéo dài tuổi thọ, cũng có thể giải quyết ngươi bây giờ già yếu vấn đề. Coi là thật. Tả Đường Di Tịch, ngươi biết, ta không nguyện ý lạm sát kẻ vô tội, nếu như coi là thật có thể, vậy ta nguyện ý một mình mạo hiểm. Phong Vũ Quốc Quốc Vương sắp vui nở hoa rồi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Linh Thải Thần lại là như thế cái thứ tốt. Hắn tràn đầy phấn khởi hướng về phía Tả Đường Di Tịch nói, nếu như ta coi là thật kéo dài tuổi thọ, vậy ta muốn đi theo ngươi chơi núi bơi lội, chúng ta cùng một chỗ từng khắp thế gian này tất cả mỹ thực. Tả Đường Di Tịch cũng không khỏi đến huyễn tưởng đứng lên, miệng đáp ứng Phong Vũ Quốc Quốc Vương nói ta cảm thấy không có vấn đề, trái tim của hắn có thể hai người cùng một chỗ dùng ăn dùng, đến lúc đó ta cũng có thể kéo dài ít thọ, liền có thể vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Phong Vũ Quốc Quốc Vương không khỏi càng thêm kích động lên. Ta coi là thật không nghĩ tới cái này còn có thể đến cái tốt đẹp như vậy đồ vật, chỉ bất quá ngươi cũng biết, cái này Linh Thải Thần rất khó mà chống đỡ giao, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta không chiếm được trái tim, ngược lại mất đi hết thảy. Cái này sao có thể, ta đã tính qua, cái này Linh Thải Thần căn bản cũng không tính là gì, yên tâm đi, ngươi lớn mật đi làm. Có chuyện gì ta cho ngươi lận đẩy, cái kia Linh Thải Thần còn có thể so ta tính toán được không thành. Tả Đường Di Tịch âm trầm cười lên. Nói rất đúng. Chương 647, được mời tiến đến chương 647, được mời tiến đến Phong Vũ Quốc Quốc Vương cả người đều cười như điên, người không biết còn tưởng rằng hắn được cái gì bệnh nặng. Mà Tả Đường Di Tịch thì là có khác tâm tư. Cái này Linh Thải Thần trái tim cũng không thể kéo dài tuổi thọ, nhưng là có thể cho công lực của nàng tăng nhiều. Nàng trước kia chính là ăn công lực mạnh trái tim của người ta mới có thể gia tăng công lực. Hiện tại có thể tăng trưởng công lực người, nàng quả thực là cầu còn không được. Cái này linh thải thần công lực còn không phải bình thường thấp, đến lúc đó hắn chẳng phải là muốn tăng trưởng tốt mấy lần. Trong lòng càng có thể nhìn thấy sau này mình trưởng quản thế giới tiên hiệp dáng vẻ, Tả Đường Di Tịch tâm lý rất là cao hứng. Nàng biết nàng không nên đối đãi như thế Phong Vũ Quốc Quốc Vương, nhưng là hiện nay tại những này hiệu quả và lợi ích trước mặt, Phong Vũ Quốc Quốc Vương lại coi là cái gì đâu. Nhưng là hiện tại phải nên làm như thế nào đâu? Phong Vũ Quốc Quốc Vương lập tức mê mang, trong lòng lại lo lắng lại vô vọng. Cái này linh thải thần thật sự là để cho người ta khó mà chống đỡ, hắn làm sao có thể đánh được cái này linh thải thần đâu? Tả Đường Di Tịch đã nhìn ra Phong Vũ Quốc Quốc Vương tâm tư, vô bờ vai của hắn nói, ngươi làm sao đột nhiên lại ủ rũ đi lên? Chẳng lẽ lại là sợ đánh không lại có thể linh thải thần sao? Yên tâm đi, cái kia linh thải thần không tính cái gì, làm sao còn đánh không lại một người đâu? Chúng ta thế nhưng là có hoàng cung ngự lâm quân nha. Phong Vũ Quốc Quốc Vương cảm thấy Tả Đường Di Tịch nói có đạo lý, sau đó lại ngay sau đó nói, cái kia linh thải thần bên cạnh còn có hai người, nhìn xem cũng không rõ ràng thực lực, cũng không biết có thể hay không gọi tới càng nhiều người. Ta đã nhìn qua, một cái là trước đó trong miếu hòa thượng, một cái khác là Lương Vương Quốc nhị công chúa. Cái này cũng không tính là cái gì, ta một bàn tay liền có thể đánh thắng được, ngươi còn lo lắng cái gì sức lực. Đến lúc đó đều không cần toàn hoàng cung người, chỉ cần ta một người là có thể đem bọn hắn tất cả đều đánh ngã. Tả Đường Di Tịch cười ha ha, trong mắt đã thoáng hiện thắng lợi quan mang, thậm chí không kịp chờ đợi đứng lên. Nàng thật rất cần linh thải thần bánh trái thơm ngon này. Nếu là lần này mất đi cơ hội, vậy sau này liền không có cơ hội. Không không không, ngươi hay là cuối cùng chủ lực. Phong Vũ Quốc Quốc Vương lắc đầu. Tả Đường Di Tịch suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Phong Vũ Quốc Quốc Vương nói có đạo lý. Dưới cái nhìn của nàng, Phong Vũ Quốc những binh lính kia đều là chút phế vật, bọn hắn đều không chừng ngay cả đánh người đều không biết là ai, cuối cùng còn không phải dựa vào nàng. Nàng sờ lên cái cằm, liên tiếp nói, ta nhìn còn không bằng trước hết để cho nhị tướng quân đi dò thám đầu ngọn gió, đi xem một chút có thể hay không trực tiếp giết cái kia linh thải thần, có thể không uổng phí người liền không uổng phí người. Ta cảm thấy có thể, nhị tướng quân thực lực cũng rất là không tệ, đến lúc đó ta đoán chừng cái kia linh thải thần cùng hắn người đều phải chết. Phong Vũ Quốc Quốc Vương trong mắt thoáng hiện quan mang. Trước đó hắn khuất phục tại linh thải thần, chỉ là bởi vì nhị tướng quân còn không có đến. Hiện tại nhị tướng quân đều đã trở về, thì sợ gì? Ta cái này đi cùng nhị tướng quân nói. Nghĩ tới đây, Phong Vũ Quốc Quốc Vương càng thêm tích cực đứng lên, dưới chân liền trực tiếp hướng phía nhị tướng quân chỗ phủ đệ đi qua. Lúc này Hạ Thần Cảnh nghiêm tại uống trà. Bọn hạ nhân vội vã nói nhị tướng quân, quốc vương tới. Hạ Thần Cảnh một trận khẩn trương lên, cả một cái đứng thẳng lên, hướng phía ngoài phủ đệ đi qua. Đi lần này đi qua, vừa vặn đối mặt Phong Vũ Quốc Quốc Vương. Phong Ngữ Quốc Quốc Vương khẽ miệng mang theo dáng tươi cười. Nhị tướng quân nha, ta đã rất lâu không có nhìn thấy ngươi, gần nhất đã hoàn hảo. Lần này trở về liền sẽ không đi quốc gia khác đi. Hạ Thần Cảnh vừa quỳ cong xuống đến, hướng phía Phong Vũ Quốc Quốc Vương nói, quốc vương đại nhân, lần này là thần tử sơ sẩy, tại quốc gia khác bên trong mê loạn con mắt, kém chút quên đi Phong Vũ Quốc, bây giờ trở về tất nhiên sẽ không lại đi quốc gia khác. Vậy là tốt rồi. Lần này ta tới là nhờ ngươi một việc, gần nhất một mực Phong Vũ Quốc phát sinh chuyện lớn. Phong Vân Quốc Quốc Vương thở dài đứng lên. Một bên khác, Du Hồ bên trên, Giang Minh chậm chạp cũng không thấy Phong Vũ Quốc Quốc Vương trở về, không khỏi có chút kỳ quái đứng lên. Dựa theo đạo lý tới nói, cơn mưa gió này quốc quốc vương lâu như vậy chưa có trở về, vẫn luôn tại nơi khác, thật sự là không có lễ phép. Nhưng là làm quân chủ một nước quốc vương, làm sao có thể không có lễ phép đâu? Chẳng lẽ lại cơn mưa gió này quốc quốc vương đang làm sự tình khác? Lương Tư Tư nhìn về phía người chung quanh, ngầm hạ hướng phía Giang Minh nói đến, ta cảm thấy cơn mưa gió này qua quốc vương nhiệt tình như vậy, thế tất có kỳ quặc. Hiện tại như thế một đi không trở lại, lưu lại mấy người chúng ta tại cái này du hồ phía trên, thật sự là có chút kỳ quái, chúng ta không bằng đi trước nhìn xem như thế nào. Tư Không Nô Viên cảm thấy Lương Tư Tư nói có đạo lý, cũng hướng về phía Giang Minh nói, ta cảm thấy chủ ý này hay, Linh Thải Thần, chúng ta liền cùng đi chứ, cái này du hồ trên yến hội người đều xa vào tại rượu vui bên trong, chúng ta lặng lẽ meo meo đi, là sẽ không bị người phát hiện. Giang Minh suy nghĩ một chút nói, tốt, chúng ta lúc này đi, nếu là cơn mưa gió này quốc quốc vương đối với chúng ta động tay chân gì, chúng ta liền suốt đêm rời đi Phong Vũ Quốc. Nếu không phải cơn mưa gió này qua quốc vương thần thần bí bí, ta mới sẽ không đến cái này du hồ yến hội đâu. Ba người cùng một chỗ đạt thành nhất trí. Phong Vũ Quốc Hoàng hậu lúc này đi tới, hướng về phía ba người nói, quốc vương đại nhân chắc là có chuyện quan trọng, lúc này mới chậm chạp chưa có trở về, còn xin không nên trách tội, liền do ta đến chiêu đãi ba vị có nhu cầu gì cứ việc nói. Không nghĩ tới cơn mưa gió này quốc hoàng hậu sẽ tới, Tư Không Nô Uyên lập tức có chút im lặng đứng lên. Vừa rồi bọn hắn chỉ là ở chỗ này chờ, chậm chạp không thấy cái này hoàng hậu tới. Hiện tại bọn hắn dự định đi, cơn mưa gió này quốc hoàng hậu ngược lại là đến đây. Mà Phong Vũ Quốc Hoàng hậu giống như là không có chú ý tới Tư Không Nô Uyên ánh mắt, nhiệt tình nói, Phong Vũ Quốc hoa quả nhất là ngọt ngào, bên trong còn gia nhập một chút hoa quả đồ ngọt, ba vị có cần phải tới nhấm nháp một chút? Nghe được ăn cái gì ba chữ, Giang Minh ba người lập tức khẩn trương lên, lẫn nhau đều nhìn đối phương một chút, cảm thấy hiểu rõ. Cái này du hồ trên yến hội đồ vật là không thể trực tiếp ăn, đến lúc đó muốn làm một chút mịt mở thủ pháp, đem thứ này cho ném đi. Ba vị mời tới bên này. Nhìn thấy ba người chậm chạp không nói gì, Phong Vũ Quốc Hoàng hậu tự nhận là ba người đã chấp nhận, đưa tay mời ba người hướng phía du hồ bên trong đi đến. Giang Minh ba người giữ im lặng hướng phía bên trong đi qua. Bọn hắn vốn là không muốn ăn thứ này, nhưng là đến mượn cớ ra ngoài mới được, ăn cái gì sau không thoải mái là tốt nhất lấy cớ. Phong Vũ Quốc Hoàng hậu âm thầm đậu đen rau muốn lấy ba người này. Thật sự là không có giáo dưỡng, cũng không biết quốc vương đại nhân tại sao muốn mang theo ba người tới. Du hồ tận cùng bên trong nhất địa phương cùng hoàng cung bố trí không sai biệt lắm, Trung ương trên đại sảnh bày biện một cái lớn ghế, hai phe bày biện một chút ghế đầu, một chút các quý tộc đã ở nơi đó ngồi uống rượu làm vui đứng lên. Giang Minh ba người nhìn thoáng qua, ngồi xuống hẻo lánh nhất vị trí. Chương 648, dự định rời đi. Chương 648, dự định rời đi. Phong Vũ quốc hoàng hậu lập tức kinh ngạc, Ninh Thải thần đại nhân, các ngươi ngồi vị trí giữa. Giang Minh khoát tay hào nói, không cần, chúng ta cảm thấy nơi này rất tốt. Vậy được rồi, hết thệ cứ việc nghe theo Ninh Thải thần đại nhân. Phong Vũ quốc hoàng hậu sờ lên chót mũi, nhìn Giang Minh một chút, sau đó quay người đến chủ tọa tòa hạng. Nàng càng phát ra cảm thấy kỳ quái, cái này Ninh Thải thần đại nhân thật đúng là có đam mê đặc thủ, vậy mà thích ngồi ở trong góc hẻo lánh. Mà trong phủ đệ, hạ thần cảnh từng cái nghe gió mưa quốc quốc vương có sự kiện trọng đại, lúc này nghiêm túc, cả người đều cùng một thất giống như ngựa hoang đứng lên nói, còn xin quốc vương đại nhân nói rõ, ta nguyện ý bỏ ra tất cả tới đón quốc vương đại nhân hoang mang. Phong Vũ quốc quốc vương rất là hài lòng hạ thần cảnh một thái độ, đầy dây hiền lành, vô vua hạ thần cảnh một bả vai nói, ái khanh à, cái kia Ninh Thải thần thật sự là cuồng vọng, ta hy vọng ngươi có thể giết chết cái kia Ninh Thải thần. Hạ thần cảnh một lúc này lĩnh mệnh nói, quốc vương đại nhân yên tâm, ta nghĩa bất dung tử, ngươi vẫn luôn là ta trung thành nhất cấp dưới, đến, đem thuốc này ăn, có thể cường tráng thân thể của ngươi. Phong Vũ quốc quốc vương từ miệng trong túi lấy ra một viên dược hoàn, dược hoàn là toàn bộ màu đen sắc. Đa tạ quốc vương đại nhân. Hạ thần cảnh một chút đấy hoàn toàn đều là vui sướng, không chút do dự cầm qua dược hoàn, cẩn thận từng ly từng tí nuốt xuống. Tại nuốt xuống trong nháy mắt, hạ thần cảnh cười một tiếng như là ba ngày dương quang nói, quốc vương đại nhân, ta cảm giác thân thể tốt lên rất nhiều. Vậy là tốt rồi. Phong Vũ quốc quốc vương trên khuôn mặt vẫn như cũ là cái kia nụ cười hiền lành, nhưng mà chỉ có hắn biết, dược hoàn này là độc dược mãn tính. Ánh mắt của hắn lấp lóe. Hạ thần cảnh một biết quá nhiều, đã không có khả năng lưu lại. Ước chừng một lát sau, Giang Minh nhìn ra Phong Vũ quốc hoàng hậu đã có chút men say, hướng về phía Tư Không Nô Uyên cùng Lương Tư Tư nháy mắt ra dấu. Tư Không Nô Uyên cùng Lương Tư Tư ngầm hiểu, lúc này đi theo Giang Minh bước chân đến du thuyền bên ngoài. Mấy cái hạ nhân chú ý tới Giang Minh bọn người, muốn lên trước hỏi thăm, bị Giang Minh khoát tay ra hiệu rời đi. Tư Không Nô Uyên hít sâu một hơi nói, có thể cuối cùng đi ra, bên trong khí tức thật sự là đủ ngầu, hoàn toàn không thích hợp ta cái này thoát tục người. Lương Tư Tư phốc cười nhạo đi ra nói, ngươi không phải rất ưa thích tham gia yến hội sao? Làm sao đột nhiên không thói quen? Hiện tại yến hội đều biến thành hình dáng ra sao? Ta trước kia tham gia những cái kia yến hội nhiều sạch sẽ. Tư Không Nô Uyên bất đắc dĩ giang tay ra, trong lòng thất vọng. Giang Minh nhìn ra Tư Không Nô Uyên ý nghĩ, nói theo, lúc qua biến thiên, rất nhiều thứ đều là vừa mới bắt đầu rất tốt, qua đi một đoạn thời gian liền ô yên trường khí. Tư Không Nô Uyên hé miệng nói, được, đồ tốt lưu không được. Lương Tư Tư không nói gì, nàng híp mắt gấp con mắt, ánh mắt phóng xa, nhìn qua nào đó một chỗ, con ngươi mang theo xem kỹ. Nhìn thấy Lương Tư Tư cái dạng này, Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên hoàn toàn đều đưa ánh mắt đặt ở trên người nàng. Làm sao? Nhìn ngươi nhìn nhập thần như vậy. Tư Không Nô Uyên nhịn không được hỏi, mà Giang Minh cũng đi theo Lương Tư Tư ánh mắt phóng xa, ánh mắt cùng Lương Tư Tư một dạng đứng lên. Hắn thấy được một người quen, Từ Dương Dương muội muội, Từ Hạ Hạ. Lúc này Từ Hạ Hạ đã bị Phong Vũ quốc quốc vương đuổi ra ngoài, cả người đều hoảng hoảng ung dung, quần áo rách rưới, thiếu một khối, chủ quải trượng cùng rùa đen một dạng chậm rãi bước hành đầu. Trên mặt đều là bụi đất, trạng thái tinh thần của nàng tựa hồ có chút thất thường, trong miệng điên cười. Lương Tư Tư cùng Tư Không Nô Uyên không có nghe được, Giang Minh lại là nghe nhất thanh nhị sở. Ác nhân tự có ác nhân trị, báo ứng chung quy là có. Hắn cảm giác cái này Từ Hạ Hạ nói chính là Phong Vũ quốc quốc vương, nhưng là hắn cảm thấy cái này Từ Hạ Hạ cũng đang nói nàng chính mình. Từ Hạ Hạ phản bội tỷ tỷ Từ Dương Dương, muốn đem Từ Dương Dương đưa vào chỗ chết, còn thay thế Từ Dương Dương địa vị, kết quả lại bị Phong Vũ quốc quốc vương đuổi ra ngoài, rất buồn cười. Từ Không Nô Uyên nhìn thấy Lương Tư Tư chậm chạp không có trả lời, dứt khoát chính mình cũng nhìn theo. Thấy là Từ Hạ Hạ, hắn sửng sốt trong nháy mắt, sau đó ngầm hạ vỗ tay nói, thật sự là một thủ trả một thủ. Chúng ta xuống thuyền đi, cái này Từ Hạ Hạ cũng không phải chúng ta quản. Giang Minh cảm thấy đã không sai biệt lắm đủ, liền quay người xuống thuyền đến trong thuyền nhỏ. Thấy vậy, Tư Không Nô Uyên cùng Lương Tư Tư không nói thêm gì, cũng đi theo Giang Minh xuống thuyền. Nhưng mà đợi đến hai người sau khi lên bờ, Từ Hạ Hạ lại là nhận ra Giang Minh bọn người, điên cuồng hướng về phía Giang Minh bọn người chạy tới. Nàng ánh mắt mang theo ánh sáng, gần như muốn bổ nhào qua. Nàng hiện tại cảm thấy, Linh Thải Thần là chúa cứu thế, là nàng hẳn là hảo hảo phụ thuộc người. Nhìn thấy Từ Hạ Hạ động tác, Lương Tư Tư tiến lên níu lại Từ Hạ Hạ cánh tay. Lúc này Từ Hạ Hạ đã không có chút nào linh lực, chỉ có thể bị Lương Tư Tư đối đãi như thế lấy. Thả ta ra. Ta thế nhưng là cơn mưa gió này quốc chi bên trong dưới một người, trên bạn người vũ nữ. Từ Hạ Hạ vội vàng dãy rồi lấy, ánh mắt lại là không quên gắt gao nhìn chằm chằm Giang Minh. Nàng có thể đánh cược ngay tại lúc này, về sau không chừng chỉ thấy không đến Linh Thải Thần, đây là nàng cơ hội duy nhất. Ngươi lại tới đây muốn làm gì? Từ Hạ Hạ, ngươi có nhớ, ngươi bây giờ không phải vũ nữ, ngươi vũ nữ vị trí đã bị người thay thế. Lương Tư Tư một chút nhìn ra Từ Hạ Hạ thảm trạng, trực tiếp đâm thủng bây giờ hiện thực. Đúng vậy a, ta vũ nữ vị trí đã không có. Nâng lên vũ nữ, Từ Hạ Hạ càng thêm bị kích thích, cũng quên đi muốn đối với Giang Minh nói cái gì, ôm đầu khóc giống, trong miệng tự lẩm bẩm. Nhìn thấy Từ Hạ Hạ cái dạng này, Giang Minh bọn người đối với Từ Hạ Hạ cũng không có bất luận cái gì đáng thương, hoàn toàn đều vượt qua nàng đi đường. Chờ đến hoàng cung, Giang Minh ba người hỏi thăm hạ nhân, biết được Phong Vũ quốc quốc vương không trong hoàng cung, không khỏi ngoài ý muốn đứng lên. Ta ẩn ẩn cảm thấy cái này quốc vương làm không phải chuyện gì tốt. Tư Không Nô Uyên đứng ngồi không yên, vỗ cái chán đi tới đi lui. Lương Tư Tư cũng là giác quan thứ 6 ẩn ẩn phát hiện, đối với Giang Minh nói, Linh Thải Thần, ta xem chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Nhìn thấy hai người đều đã dạng này, Giang Minh cảm thấy cũng là thời điểm cần phải đi. Hắn đứng dậy thu dọn đồ đạc, nhìn về phía Tư Không Nô Uyên cùng Lương Tư Tư nói chúng ta đi thôi. Tư Không Nô Uyên cùng Lương Tư Tư cũng bắt đầu thu thập đồ vật. Ba người không sai biệt lắm thu thập xong, vừa vặn theo tới Hạ Thần Cảnh đánh cái đối diện. Hạ Thần Cảnh xem xét lấy ba người trong tay bao quần áo, giống như cười mà không phải cười nói ra, Linh Hải Thần đại nhân, các ngươi đây là muốn đi rồi sao? Phong Vũ quốc nạn trong nước đạo đợi không tốt sao? Giang Minh ý thức được Hạ Thần Cảnh đến một lần người bất tiện, tùy ý đáp lại nói, chúng ta nhớ tới còn có chuyện quan trọng, trước hết đi rời đi, không biết ngài là. Hạ Thần Cảnh một vẫn như cũng là cười đáp lại Giang Minh nói, ta là cơn mưa gió này quốc nhị tướng quân Hạ Thần Cảnh một, ngươi có chuyện gì đều có thể nói cho ta biết, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Không cần. Chương 649, Giang Minh không lưu tình chút nào cự tuyệt Hạ Thần Cảnh một. Hạ Thần Cảnh trong nháy mắt đen mặt. Cái này Linh Thải Thần thật sự là không biết số, trách không được để Phong Vũ quốc quốc vương như thế lo lắng. Trong tay hắn huyện hóa ra tới một cái nho nhỏ trong suốt tiểu hồ ly, để tiểu hồ ly này lên Lương Tư Tư thân. Lương Tư Tư trong nháy mắt cảm giác mình trên thân nhiều một chút trọng lượng, giống như có đồ vật gì đi lên. Nàng có chút kinh hoàng, nhưng cố không nhìn thấy có đồ vật gì nhảy đi lên. Giang Minh nhìn về phía Lương Tư Tư, một chút trông thấy tiểu hồ ly kia. Tiểu hồ ly tự cho là sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện, ngay tại trong đáy lòng cười trộm. Tư Không Nô Uyên cũng không có nhìn thấy tiểu hồ ly, cũng đi theo kỳ quái nói ta thấy không có gì đồ vật ta, ngươi có phải hay không nhìn lầm. Giang Minh một thanh thu hạ hồ ly cái cổ, đem hồ ly ném ra ngoài. Cái này ném đường cong vừa vặn nhắm ngay Hạ Thần Cảnh một, Hạ Thần Cảnh một trước mặt mọi người bị hồ ly này đánh cái mặt to. Tại Lương Tư Tư cùng Tư Không Nô Uyên xem ra, chính là Giang Minh đang làm cái gì động tác giả. Linh Hải Thần đại nhân, ngươi dạng này liền không lễ phép đi. Hạ Thần Cảnh một lòng bên trong không vui, hướng về phía Giang Minh gào thét, đã không có mới vừa rồi cùng ái dễ thân thái độ. Giang Minh tạo liền nhìn ra Hạ Thần Cảnh một không là người tốt lành gì, cười lạnh một tiếng nói, đến tột cùng là ai không lễ phép. Tiểu hồ ly này là ngươi để lên a? Nghe được tiểu hồ ly hai chữ, Tư Không Nô Uyên cùng Lương Tư Tư đều trợn tròn mắt, nhao nhao nhìn xem Giang Minh nói, cái gì hồ ly? Chúng ta đều không có nhìn thấy. Hạ Thần Cảnh một không nghĩ tới Giang Minh lại có thể nhìn thấy tiểu hồ ly, hắn còn tưởng rằng Giang Minh làm chính là cái gì động tác giả, lập tức có trong nháy mắt ngốc trệ. Sau đó hắn nhanh chóng kịp phản ứng hướng về phía Giang Minh nói, hôm nay các ngươi là chết cũng phải đợi ở chỗ này, ta sẽ không để cho các ngươi đi. Nghe nói như thế, Tư Không Nô Uyên cùng Lương Tư Tư cũng ý thức được cái này Hạ Thần Cảnh đến một lần người bất tiện. Tư Không Nô Uyên dẫn đầu nói làm sao? Hiện tại Phong Vũ quốc bên trong ai cũng không thể tới có đúng không? Người vừa tiến đến liền không nhường ra đi đúng không? Ta còn không biết Phong Vũ quốc nhị tướng quân là như vậy cấp bậc lễ nghĩa, lại còn trả đũa. Lương Tư Tư khỏe miệng châm chọc nói, ngươi cái này nhị tướng quân thật đúng là sẽ phạm thượng, ngươi cũng đã biết các ngươi quốc vương đại nhân đều đối với Ninh Thải Thần rất cung kính, ngươi dạng này đối đãi Ninh Thải Thần không phải đang đánh mặt của hắn sao? Hạ Thần Cảnh hợp lại giơ tay lên, tay hắn giống như là tại kính Phong Vũ các quốc vương một dạng, hướng về phía Giang Minh khinh thường nói, như ngươi loại này tiểu nhân nên bị đối xử như thế, nếu như ngươi còn thức thời một chút lời nói, liền hảo hảo đợi ở chỗ này, đường chỉnh ra yêu thiêu thân gì. Lời này đem Giang Minh cho tức giận cười. Hắn hay là lần đầu nhìn thấy như thế cố tình gây sự người, nhấc chân đạp tới nói chúng ta làm chuyện gì còn cần đến ngươi quản. Không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Huống chi, ngươi cái này quốc vương có một số việc nên bị đánh, có một số việc hắn làm thật không tốt. Nghe được Giang Minh nói mình quốc vương, Hạ Thần Cảnh một trận không vui. Hắn tránh thoát đi cái kia mấy cước, vào tay liền muốn đem Giang Minh cho bóp chết. Giang Minh đã nhìn ra Hạ Thần Cảnh một sát tâm, cũng không cam chịu yếu thế, lúc này thả ra tinh thần lực. Hạ Thần Cảnh trong nháy mắt đầy đầu đau đầu, lại không biết nên làm thế nào động tác. Tư Không Nô Uyên thừa cơ tiến lên, đạp Hạ Thần Cảnh từng cái chân. Một cước này trực kích Hạ Thần Cảnh một phần bụng, Hạ Thần Cảnh một cương từ trên chiến trường trở về, trên phần bụng còn có vết thương. Bị như thế một đạp, hắn lập tức đau mồ hôi đầm đìa. Nhưng mà cũng chính là như thế tê dần, hắn trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, toàn thân thả ra mạnh hơn 10 lần công lực. Cái này công lực lập tức xuống tới, vô số lôi điện hướng xuống bổ. Cái kia lôi vành long long, Lương Tư Tư bị làm đến trong lòng dùng mình, rất là sợ sệt, trong lòng cẩn thận nghĩ đến. Nàng nhớ mang máng chính mình phụ hoàng cho mình một viên ngọc bội. Ngọc bội kia chính giữa có một cái có thể ngăn cản các loại công kích hạch tâm, nhưng là chỉ có thể ngăn cản một lần. Nàng phụ hoàng đặc biệt nhấn mạnh ngọc bội kia là bảo mật thời điểm phải dùng, nhưng là nàng cảm thấy hiện tại chính là cái kia nguy cơ thời điểm. Đang suy nghĩ thời điểm, Giang Minh đã liền xông ra ngoài, cũng đem Hạ Thần Cảnh đẩy ra ngoài. Hắn thấy, cái này công lực có khả năng sẽ tổn hại nơi này phòng ở người là không tốt, nhưng là phòng ở không phải là sai lầm. Nhìn thấy Giang Minh đi ra, Hạ Thần Cảnh một đôi lấy Giang Minh ngược lại có mấy phần thưởng thức, nhưng là cũng biết hắn cùng Giang Minh nhất định là địch nhân, lúc này dùng công lực của mình huyễn hóa ra đến một thanh trường kiếm. Trường kiếm này thẳng tắp hướng về phía Giang Minh mà đi. Tại ở gần Giang Minh trong nháy mắt đó, trường kiếm này liền phân hóa thành các loại tiểu kiếm, vọt thẳng lấy Giang Minh nguy hại bộ vị đi qua. Giang Minh tay mắt lanh lẹ đem những tiểu kiếm này đã trở về. Nhưng mà tiểu kiếm này cũng không có như hắn suy nghĩ như thế đi thẳng đến Hạ Thần Cảnh một nơi đó, ngược lại lại quay đầu chuyển hướng Giang Minh nơi này. Giang Minh đột nhiên ý thức được những tiểu kiếm này có lẽ là có linh tính, lập tức đưa tay đem tiểu kiếm này tay cầm bóp nát. Những tiểu kiếm này lập tức hóa thành tro tàn. Tại hóa thành tro tàn trong nháy mắt, những tiểu kiếm kia lại đột nhiên lại khởi tử hoàn sinh đứng lên, lại trong nháy mắt xông về Giang Minh. Lương Tư Tư chú ý tới Giang Minh tựa hồ cũng không có phát hiện những tiểu kiếm này đã khởi tử hoàn sinh, vội vàng vội vã đem trong tay mình ngọc bội vứt cho Giang Minh. Giang Minh chú ý tới Lương Tư Tư ném tới ngọc bội, trong nháy mắt đem ngọc bội cho tiếp được, lại dùng tay đem những tiểu kiếm kia cho bóp rơi. Hắn kỳ thật đã nhìn ra những tiểu kiếm kia có thể chết mà phục sinh, đồng thời cũng minh bạch hắn tiếp tục như vậy xuống dưới, cũng sẽ bị tiểu kiếm tiêu hao thể lực. Hắn từ miệng trong túi ném ra ngoài mấy cây ngân châm, đem những tiểu kiếm này hoàn toàn trói buộc tại trên vách tường. Những ngân châm kia bị Giang Minh quán thâu linh lực, đem những tiểu kiếm kia gắt gao cố định. Những tiểu kiếm này căn bản không có biện pháp gì có thể tránh ra khỏi ngân châm trói buộc. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Làm sao lại cái dạng này? Nhìn thấy mình tại trên chiến trường dùng rất không tệ chiêu thức bị Giang Minh nhẹ nhõm ngăn lại, Hạ Thần Cảnh một lòng đấy không vui, hướng về phía Giang Minh gào thét. Giang Minh vốn cho là Hạ Thần Cảnh một là cái gì có thể người dị sĩ, đột nhiên cảm thấy người này hiện tại xem ra bất quá cũng như vậy. Hắn lúc này buông xuống một trái tim, ý đồ cùng Hạ Thần Cảnh nói chuyện bàn điều kiện. Để cho chúng ta đi, chúng ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì, ta nghĩ ngươi hẳn là muốn minh một số lý lẽ, chúng ta là đi vào các ngươi Phong Vũ quốc làm khách, cũng không phải tới khi các ngươi nô lệ. Mà Hạ Thần Cảnh một căn bản liền không nghe Giang Minh lời nói, ngược lại cười lên ha hả nói các ngươi nếu đi vào cơn mưa gió này nước, tất cả mọi thứ cùng người đều hẳn là cơn mưa gió này quốc, căn bản chưa nói tới cái gì làm khách, ta hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Giang Minh đột nhiên ý thức được cái gì, chăm chú nhìn chằm chằm về phía Hạ Thần Cảnh một nói, ngươi là Phong Vũ quốc quốc vương phải tới. Hắn vừa rồi rời đi muốn đi tìm ngươi. Hạ Thần Cảnh một không nghĩ tới Giang Minh nhanh như vậy liền ý thức được chân tướng phía sau, trên mặt mày may đều không thừa nhận nói không phải, là chính ta muốn tới, Linh Thải Thần ngươi phạm thượng, tội lỗi đáng chém, ta hy vọng ngươi thúc thủ chịu trói.